Chương 26, Huyền cơ, bí mật. Kẻ tự xưng là người quan trọng nhất của Triển Chiêu là ai? Người đi vào, không ngờ lại chính là Cửu Lãng Hành bị tình nghi đã đột ngột biến mất trong trường thi hôm trước. Vương Triều Mã Hán đứng trước cửa vừa thấy là hắn, lập tức rút đao thủ thế, muốn bắt người về quy án, dù sao người này cũng đang bị tình nghi. Cửu Lãng Hành thấy vậy cũng không sợ hãi, có vẻ cực kỳ bình thản, dường như đã dự đoán trước sẽ bị bắt, liền cười hỏi, sao lại bắt ta? Cửu Lãng Hành. Bao Trưởng đi từ thư phòng ra, ngươi đột ngột biến mất giữa trường thi, để lại một bài thơ, giải thích thế nào? Cửu Lãng Hành nhướng nhẹ mày, cười nói, đại nhân, oan quá. Ta vốn không tham gia thi hương. Cái gì? Bao Trưởng biến sắc, ngươi không đi. Triển Chiêu nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường, có tin không? Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ, đương nhiên hắn phải chống chế, hơn nữa cũng không cứ chứng cứ xác thực. Ta thật sự là bị oan, Bao đại nhân. Cửu Lãng Hành chán nản nói. Lần này ta đến phủ khai phong là để báo án và cung cấp manh mối, thật không biết đã có ai dùng khuôn mặt của ta để làm chuyện xấu nữa. Ngươi muốn báo án gì? Bao Trưởng quan sát ngôn ngữ cử chỉ của Cửu Lãng Hành, người này có vẻ rất gian xảo, không dễ đối phó. Nếu hắn đã dám đến, thì nhất định là chuẩn bị chú đáo, phải cẩn thận ứng đối. Ngươi nói, có người mượn khuôn mặt của ngươi để làm chuyện xấu. Đúng vậy. Ngày thi ta đang yên lành ra ngoài, không ngờ lại bị tiểu nhân ám toán, bị chúng nhiếp hồn thuật. Chỉ tiếc ta bị vứt vào khe núi, nơi thâm sơn cùng cốc đó rất đáng sợ, may mà ta có võ công, mất mấy ngày dòng mới trèo lên được. Cửu Lãng Hành vừa nói vừa xòe 10 ngón tay ra cho mọi người nhìn, xem đi, là do tay không trèo lên núi mà ra. Bọn Triển Chiêu như mày, trong lòng bàn tay hắn đầy vết thương, hơn nữa đều là vết xước, quả thật rất giống do leo núi tạo thành. Có muốn xem cả phía dưới không? Cửu Lãng Hành cười nói nửa đùa nửa thật, thật sự bị thương rất nặng, cả đầu gối cũng bị chảy xước. Ta còn gầy hẳn đi, không có gì để ăn, nơi thâm sơn cùng cốc lại không có công cụ tìm thức ăn, có thấy không? Mọi người nhìn nhau, sắc mặt của Cửu Lãng Hành khi nói rất khó khiến người khác tin là hắn nói thật, nhưng lại gần như không có lý do gì để phản bác hắn. Nói tóm lại là trên cả hai mặt đều chỉ là nói miệng không có chứng cứ xác thực, hôm đó bọn Bao Duyên chính mắt nhìn thấy hắn biến mất giữa trường thi, chẳng lẽ là có người dịch dung sao? Theo ý hắn nói, thủy quỷ kia là kẻ khác mượn khuôn mặt hắn để làm chuyện xấu. Tại sao lại phải mượn mặt hắn? Chỉ có điều, Cửu Lãng Hành có ẩn tình cũng được, chết không chịu nhận cũng được, trong phủ khai phong không có ai hoàn toàn tin hắn, đây mới là thật. May mà ta phúc lớn mệnh lớn, không phải chết không chỗ chôn gì đó. Cửu Lãng Hành vừa nói vừa đưa tay xoa ngực, lấy thứ gì đó ra vẫy tay với Triển Chiêu, đến đây, cho huynh cái này. Triển Chiêu nghĩ thầm ngươi rớt xuống khe núi mà cũng còn tâm trạng mang đồ về cho ta sao. Thứ này rất quan trọng. Cửu Lãng Hành cười mờ ám. Trong mắt lóe lên chút sắc thái khác thường, cho nên mới nói, ta là người quan trọng nhất của huynh. Bạch Ngọc Đường cảm thấy những lời này rất chói tai, có liên quan gì chứ? Triển Chiêu cũng không thấy vừa tai mấy, rõ ràng ở đây có người quan trọng hơn ngươi nhiều. Một lát nữa con chuột đó mà lật bình giấm thì lại phiền phức. Mọi người đều nhìn vào bàn tay đang nắm lại của Cửu Lãng Hành, không biết rốt cuộc tên tiểu tử này muốn làm gì. Triển Chiêu bước xuống bậc thềm, đưa tay nhận, là thứ gì? Thứ tốt ẩn giấu một bí mật lớn. Cửu Lãng Hành đặt một hòn đá tròn tròn vào tay Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn kỹ, một viên đá đen bóng, to khoảng bằng lòng bàn tay, có vân đá. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy đây là một hòn đá rất bình thường, đi đâu cũng thấy được. Triển Chiêu nhíu mày nhìn Cửu Lãng Hành, lại định làm gì? Đừng nội. Cửu Lãng Hành chỉ vào hòn đá, lật lại xem thử. Triển Chiêu lật hòn đá lại thì thấy mặt sau của viên đá có khắc dòng chữ ngày 3 tháng riêng năm hiển đức thứ 34. Triển Chiêu sửng sốt. Quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, Hiển Đức. Hiển Đức là niên hiệu của Hậu Chu đúng không? Bao Duyên đi đến xem thử, thắc mắc, niên hiệu Hiển Đức tổng cộng cũng chỉ có 7 năm, sao lại có năm thứ 34? Bao Trưởng hơi nhíu mày, trong lòng thầm tính năm, nói nhỏ, tính ra, hẳn là những năm Ung Hy, là niên hiệu khi Thái Tổ đăng cơ. Này! Bàng Dục hỏi Cửu Lãng Hành, ngươi tự khắc lên sao? Đừng giả ma giả quỷ, thứ này là đại nghịch bất đạo. Cửu Lãng Hành cười, có trong khắp khe núi, ngoài xương trắng chỉ có đá. Ngày tháng trên mỗi viên đều khác nhau, toàn bộ là niên hiệu Hiển Đức, cụ thể trễ nhất là năm nào ta thật sự không tìm được. Số đá này trải khắp mặt đất, để ta nhớ lại đã. À đúng rồi. Nam gai nếm mật, có phải nói vậy không, Trạng Nguyên gia? Cửu Lãng Hành vừa nói vừa cười nhìn Bao Duyên. Bao Duyên vội quay đầu lại nhìn Bao Trưởng, ai cũng không ra được ý khác trong lời Cửu Lãng Hành. Bây giờ đã là thời Tống rồi. Trong khe núi sâu lại có người dùng niên hiệu từ thời Hậu Chu đến ngày. Hoặc là người này bị kẹt ở sơn cốc quá lâu, cho nên không biết bên ngoài đã đổi triều đại, hoặc không, thì nghĩa là muốn phản. Kết hợp với những chuyện xảy ra gần đây, dường như đều âm thầm chỉ về hướng ân oán giữa Sài Gia và Triệu Gia ngày trước, bất bình cho Hậu Chu. Khe núi đó ở đâu? Triển Chiêu hỏi hắn. Trong những dãy núi ngoài thành phía tây, ta đã đánh dấu lại dọc theo đường đi, để lâu khó tìm được. Cựu Lãng Hành bất đắc dĩ thở dài, các ngươi đi nhìn một cái sẽ biết ngay, số đá đó ít cũng có mấy nghìn viên, đừng nói một mình ta ở trong núi khắc không nổi, cho dù gọi 100 người đến cũng phải mất vài năm. Bao Trừng gật đầu, Cựu Lãng Hành, bản phủ sẽ tự biết phái người đi chứng minh lời ngươi nói, nhưng hiện tại ngươi là người bị tình nghi nhiều nhất, phải giam lại. Ha ha, Bao đại nhân đừng vội. Cựu Lãng Hành thản nhiên nhún vai, ta không sợ phải vào đại lao, dù sao thì vàng thật không sợ lửa, ta không làm gì sai, tin chắc rằng Bao Thanh Thiên sáng như gương trong như nước sẽ không vu oan cho ta. Chỉ là nếu như không có ta dẫn đường, các vị không những sẽ không tìm được khe núi đó, ngược lại còn lạc trong núi, vậy thì thật không đáng. Bao Trừng nhướng mày, thầm lắc đầu, Cựu Lãng Hành này miệng lưỡi không xương, trong lời nói mang ẩn ý, có thể thấy là ý xấu đầy bụng. Nghe nói người này cũng là văn võ song toàn, cũng may lần này hắn không thi đỗ, nếu không, loại người như thế này không những không trở thành giường cột cho quốc gia mà còn hại nước hại dân. Triển Chiêu thầm bực bội, Cựu Lãng Hành làm sao vậy chứ? Từ lúc đến đây liên tục gây phiền phức, lần này đặc biệt. Cứ như đã trở thành người khác, trước kia nào có thế này. Hơn nữa, Cựu Lãng Hành sinh ra là bách tính thường dân, không liên quan gì đến hoàng tộc tiền triều, không chuyện gì cũng liên quan đến hắn. Ngoài ra, Cựu Lãng Hành thấy không ai nói gì, liền nói tiếp, không phải ta khinh người, nhưng thế núi ở đó cao dốc cực kỳ khó đi, không nhiều người đến được, nhất định phải là cao thủ có khinh công cực cao, can đảm thận trọng lại có tuyệt kỹ mới được. Người vẽ lại bản đồ, những chuyện khác Bao Trưởng chưa nói hết, Cựu Lãng Hành đã chật lưỡi, Bao đại nhân, ngài thật quá tàn nhẫn, đi vào nơi thâm sơn cùng cốc, nếu không ai dẫn đường chỉ dựa vào một tấm bản đồ chẳng may lạc đường thì sao? Vậy ngài đừng phái Triển Chiêu đi, ta không yên tâm, hay là để người khác đi? Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn đứng im lặng bên cạnh cửa ra vào một cái. Triển Chiêu híp mắt, Cựu Lãng Hành có ý gì? Bao Trừng thở dài, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Đại nhân! Gia ảnh sợ Cựu Lãng Hành này có âm mưu dương mưu gì đó cố ý muốn đẩy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi, liền nói nhỏ với Bao Trừng, hay là để ta dẫn các ảnh vệ đi. Bao Trừng do dự, chợt Cựu Lãng Hành nói, vậy không được. Sao lại không được? Bao Trừng không hiểu. Ảnh vệ là người của hoàng gia. Cựu Lãng Hành cười, các ngươi thấy được số đá có niên hiệu hiển đức rồi lại thấy được những thứ đại nghịch bất đạo khác muốn giết ta diệt khẩu thì sao? Ta không tin những người này. Từ Ảnh đứng cạnh Giả Ảnh nghiến răng ken két, nghĩ thầm, làm thịt ngươi. Đất đai trong thiên hạ đều là của hoàng thượng, quan viên trong triều đa số cũng là triều thần của thiên tử, ai đi cùng ngươi mới yên tâm? Bao Trừng hỏi hắn. Hừm hừm. Cựu Lãng Hành cười, hai người. Bao Trừng nhìn hắn chằm chằm, hai người nào? À, Triển Chiêu và Bạch Ngũ Gia. Cựu Lãng Hành cười đáp, ta chỉ tin hai người này. Nói xong nhếch mép. Bao Trừng còn định nói gì đó, nhưng Triển Chiêu ngăn lại, nói, đại nhân, hay là cứ để Ti Chức và Ngọc Đường đi một chuyến. Rất tốt rất tốt. Cựu Lãng Hành thấy Triển Chiêu đồng ý, gật đầu liên tục, quả nhiên là người thẳng thắn, cứ như vậy, sáng sớm mai xuất phát. Còn hôm nay, ta chịu thiệt trong đại lao một đêm vậy, hy vọng thức ăn trong phủ khai phong dùng được. Bao Trừng thấy hắn rõ ràng đã chuẩn bị trước mới đen. Sắc mặt lại thỏa mãn như đã đạt được mục đích, lại càng lo lắng, vẫn cảm thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã chung kế của tiểu nhân. Nhưng lúc này nói nhiều cũng vô ích, không bằng một lát nữa bí mật thảo luận với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút. Rất nhanh sau đó, Cựu Lãng Hành bị dẫn đi, nhốt vào đại lao. Bao Trưởng gọi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng, lo lắng nói, Triển hộ vệ, các ngươi đi thật sao, bản phủ vẫn cảm thấy. Phải. Triển Chiêu gật đầu an ủi Bao Trưởng, đại nhân yên tâm, chúng ta đã dự đoán trước. Cựu Lãng Hành nhất định có mục đích gì mới gọi chúng ta đi, đây là cơ hội tốt để tương kế tự kế. Có ít người quá không? Bao Trưởng vẫn không yên tâm, không thể không đề phòng, hay là dẫn theo vài ảnh vệ. Từ Ảnh và Giả Ảnh gật đầu. Triển Chiêu thì lại có chút khó xử. Làm sao vậy? Bao Trưởng không hiểu, Triển hộ vệ không yên tâm việc gì. Sợ là điệu hổ ly sơn. Bạch Ngọc Đường nói hộ Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, Triệu Phổ đang bận việc trong cung. Các ảnh vệ ngoài giúp hắn còn phải giúp phủ khai phong. Triển Chiêu nói, trên đời này người có thể gây nguy hiểm cho Ti Chức và Bạch Ngọc Đường rất ít. Nếu thật sự có thứ gì chúng ta không thể giải quyết thì dẫn bao nhiêu người theo cũng vô dụng. Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu, Triển Chiêu nói không sai. Đệ đi cùng Triển Đại Ca và sư phụ. Đường Thạch Đầu vén tay áo, Bạch Ngọc Đường lườm hắn một cái, tiểu tử thối đặt sư phụ sau Triển Đại Ca, không phải ngươi muốn thi võ trạng nguyên sao? A Đường Thạch đầu há hốc mồm, đúng rồi. Một lát nữa ta đánh một bộ đao cho ngươi xem, ngươi luyện theo đó, đến ngày thi mới thôi. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, nếu luyện được rồi vẫn không đủ, thì nhảy sông tự sát cho xong. Mọi người đều giật mình, tàn nhẫn quá. Đường Thạch đầu bĩu môi hỏi, sao phải nhảy sông? Đỡ phải mất công nhặt xác. Bạch Ngọc Đường đáp một câu. Đường Thạch đầu che môi, ta sẽ không thua. Một lát nữa nhớ phải đánh một lần cho ta xem, sư phụ đừng quên. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Các ảnh vệ im lặng, đánh một lần thì xem như là dạy xong rồi sao. Quả nhiên đồ đệ của Bạch Ngọc Đường cũng chẳng phải người phàm. Tiêu Lương len lén nhìn Đường Thạch đầu, có chút ngưỡng mộ, tiểu tứ tử nhìn thấy, lập tức kéo áo tay Bạch Ngọc Đường hỏi, Bạch Bạch, tiểu lương tử cũng xem được không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo, đương nhiên không vấn đề gì. Các ảnh vệ lại nhìn nhau, ô, xem tiểu tứ tử chăm sóc Tiêu Lương tốt chưa kìa. Chuyện đã đến đây, bao chừng lo lắng cũng vô dụng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có vẻ đã quyết tâm, chuyến đi này thật sự cũng là cần thiết. Bao chừng cầm xem viên đá đen, lòng thầm lo lắng. Nếu như thật sự có một người như vậy tồn tại, lại còn làm được chuyện lớn như thế, thật sự là khó lường. Mọi người thương lượng xong thì bắt đầu chuẩn bị. Triệu Phổ muốn đưa Hôi Ảnh cho Triển Chiêu đem theo, dù sao thì có người theo sau cũng tốt hơn, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ chối, hơn nữa cả Thạch Đầu Tiễn Tử cũng không mang theo, chỉ hẹn trước nếu đi vào 3 ngày còn chưa ra thì Triệu Phổ sẽ phái các ảnh vệ dẫn Thạch Đầu Tiễn Tử đi tìm bọn họ. Triệu Phổ nghĩ có thể hai người đã có kế hoạch, nên không hỏi thêm. Hắn không lo lắng cho an toàn của hai người này như Công Tôn và Bao Trưởng. Cho dù đối phương mai phục thế nào, muốn thu phục được cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, trước tiên đưa 20 vạn nhân mã ra rồi nói tiếp. Chiều hôm đó, Triển Chiêu ngồi trong sân, trong lòng là một đống lớn lương khô tiểu tứ tử mua cho, nói là để ăn trên đường. Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn bao lương khô lớn, tiểu tứ tử, chúng ta đi tra án không phải ngao du. Phòng trước khỏi họa. Tiểu tứ tử nghiêm mặt dặn dò, sợ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị đói. Công Tôn cũng không hơn tiểu tứ tử bao nhiêu, nhét đủ thứ thuốc vào bao cho Triển Chiêu, cái này độc cái nào giải đều dặn dò kỹ càng, một đống lớn. Giữa sân, Bạch Ngọc Đường giữ lời đánh bộ đao pháp qua một lần cho Đường Thạch Đầu xem. Đường Thạch Đầu và Tiêu Lương mở to mắt nhìn, bộ đao pháp này của Bạch Ngọc Đường tinh diệu tuyệt luân, chiêu số không nhiều nhưng biến hóa khôn lường. Đường Thạch Đầu rốt cuộc cũng biết có người dạy và tự mình học khác biệt bao nhiêu. Nhìn qua một lần nhớ các chiêu, nhưng lại không hiểu biến hóa bên trong, chạy đến hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nói được vài câu thì bắt đầu thấy phiền, nói với hắn, đánh vài lần thì sẽ hiểu, không nói được. Triển Chiêu ôm mặt. Đường Thạch Đầu thì chẳng thấy có gì không ổn, chạy qua một bên thảo luận với Tiêu Lương, thật sự tìm ra được một ít. Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều nuôi thả đồ đệ, cái gọi là dạy võ công chính là khi tâm trạng tốt nói vài câu, lúc luyện công cho xem một lần, có gì không hiểu hỏi một chút, thời gian còn lại tự suy nghĩ. Đường Thạch Đầu và Tiêu Lương đi cùng nhau xem như tìm được đồng môn cùng học võ công. Bạch Ngọc Đường đi đến bên bàn ngồi xuống, Triển Chiêu chọn cho hắn, này, ngươi thu người ta làm đồ đệ ít nhất cũng phải có chút thành ý. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, sư phụ ta dạy ta như thế. Triển Chiêu không nói được gì, sư phụ thế nào đồ đệ thế ấy. Đêm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rửa mặt xong quay về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi sớm để ngày mai lên đường. Triển Chiêu ngồi bên bàn, nhìn bản đồ vùng núi phía Tây Âu Dương Thiếu Chính đưa, địa thế vùng núi phía Tây quả thật rất phức tạp. Khi nay Âu Dương đã đặc biệt dặn trước một ít chi tiết, bảo hắn nhất định phải chú ý cẩn thận mai phục. Bạch Ngọc Đường thì ngồi bên cửa sổ tay cầm chén rượu Bạch Ngọc, xuất thần nhìn cây hạnh trong sân. Triển Chiêu đi đến ngồi xuống, vắt người lên cửa sổ, chắn tầm mắt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đưa nửa chén rượu còn lại đến bên môi Triển Chiêu, Triển Chiêu thuận thế uống cạn, chép miệng, ngon, rượu gì? Hạnh hoa bạch. Bạch Ngọc Đường nói thì cúi đầu. Triển Chiêu chợt cảm giác môi ấm lên. Khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường trước chỉ thoáng đến rồi lại quay về, nhẹ nhàng như không, nhưng tim lại như bị đâm mạnh một cái, đập thình thịch. Đến lúc Bạch Ngọc Đường đưa chén rượu thứ hai đến, Triển Chiêu mới nhận ra mặt mình nóng lên, kết quả tiếp tục uống rượu. Bạch Ngọc Đường vén lọn tóc của Triển Chiêu ra sau tai, nửa chén rượu đã đỏ mặt. Vậy vài chén nữa không phải sẽ loạn tính sao? Triển Chiêu nghe xong đưa tay kéo cổ áo hắn, ngươi có muốn thử không? Hiếm thấy ngươi chủ động như thế, chỉ tiếc ngày mai có chuyện quan trọng phải làm. Bạch Ngọc Đường tự rót một chén rượu, đột nhiên hỏi Triển Chiêu, đúng rồi, khi nãy ngươi có nhìn ra không? Nhìn ra. Triển Chiêu gật đầu, như thở phào một hơi, ta biết ngươi nhất định cũng phát hiện. Chỉ có hai chúng ta phát hiện, những người khác dường như không biết. Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói, có lẽ là vì trước đây chưa từng giao tiếp với Cựu Lãng Hành, và chưa thấy thủy quỷ. Hai người đang nói chuyện, chợt thấy Công Tôn Bế tiểu tứ tử chạy từ bên ngoài vào, tay cầm một bầu nước, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười. Hai phụ tử này, thật đúng là. Đừng quên mang nước, ra ngoài đường uống nước không sạch. Công Tôn dặn dò lần thứ 101. Được Triển Chiêu vội gật đầu, nhận lấy bầu nước, thấy Công Tôn chưa định đi, liền mời hắn ngồi xuống. Miêu miêu hai người ngày mai phải cẩn thận. Tiểu tứ tử cũng dài dòng hệt như cha, kiểu gì đó, thật đáng sợ.
Đáng sợ.
Bạch Ngọc Đường nhìn tiểu tứ tử, sao lại đáng sợ?
Khuôn mặt đáng sợ.
Tiểu tứ tử nghiêm mặt nói, cảm giác rất đáng sợ.
Đáng sợ điểm nào?
Triển Chiêu lại hỏi, xét dung mạo, cựu lãng hành cũng không tệ.
Không phải xấu hay đẹp.
Tiểu tứ tử nắm thai tiểu hổ vừa nhảy lên chân mình, cảm thấy mặt và mắt hắn không đúng.
Tiểu tứ tử.
Công Tôn véo véo thai tiểu tứ tử, là thế nào?
Cha không cảm thấy sao?
Tiểu tứ tử hỏi, đặc biệt là khi hắn cười.
Cũng đúng, tiểu tử đó đúng là ngoài cười trong không cười.
Nói đến đây, Công Tôn đột nhiên ngẩn người, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tỉnh ngộ,
à.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn cuối cùng đã cười, liền cùng cười nhìn hắn.
Khó trách hai ngươi nhất định phải đi, còn mạo hiểm không mang ai theo.
Công Tôn cười lắc đầu, đúng là, ta suýt chút nữa bỏ qua một bí mật lớn như vậy.
Quyển 5 chương 27, Đào Hoa Kiếp Đệ Tam Đạn, Kinh Tủng Quỷ Đào Hoa Nạn thứ 3 của Kiếp Đào Hoa, Hoa Đào Quỷ Đáng Sợ.
Đêm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cẩn thận nghiên cứu con đường đi vào núi ngày mai. Hai người đóng cửa, bí mật nói chuyện một đêm, tiểu tứ tử chạy đến nghe trộm mấy lần đều bị lùa đi, cuối cùng ra về công cốc.
Triệu Phổ thấy Bảo Bối và Công Tôn lo lắng, buồn cười, đừng lo nữa, người bình thường không ai áp chế được hai người này.
Chỉ sợ ám toán. Công Tôn nhíu mày, tại sao bọn họ biết rõ là nguy hiểm còn nhất định muốn đi?
Nhất định có lý do.
Triệu Phổ chưa nói hết, đột nhiên nghe tiếng mèo. Xoay mặt sang thì thấy tiểu hổ thường trú trong phòng Triển Chiêu đang ngồi trên bậc cửa sổ nhìn hai người, trên cổ cột một mảnh khăn trắng.
Công Tôn và Triệu Phổ nhìn nhau.
Tiểu hổ.
Tiểu tứ tử chạy đến bế tiểu hổ lên, tháo mảnh khăn xuống, phát hiện một bức thư được gói bên trong, liền đưa cho Công Tôn và Triệu Phổ.
Triệu Phổ và Công Tôn dựa đầu cùng đọc thư, lập tức lặng người, thì ra hai người này có kế hoạch thế này, còn không chịu nói sớm, giả ma giả quỷ.
Triệu Phổ âm thầm đi tìm Bao Trưởng, dựa theo lời Triển Chiêu viết trong thư, nói lại với Bao Trưởng cũng gật đầu, suy đoán này của Triển hộ vệ rất táo bạo,
nhưng rất có lý.
Triệu Phổ nói, nếu suy luận này là thật, thì những chuyện xảy ra trước đây đều có thể giải thích được.
Bao Trưởng gật đầu, chắp tay với Triệu Phổ, vậy lần này lại phiền vương gia rồi.
Không dám.
Triệu Phổ gật đầu, âm thầm lệnh cho các ảnh vệ làm việc.
Không nói chuyện đêm đó, sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn điểm tâm sớm, bảo người thả Cựu Lãng Hành, cùng đi đến vùng núi phía Tây, đi tìm khe núi trong truyền thuyết.
Cựu Lãng Hành vừa đi vừa nói chuyện với Triển Chiêu, so với khi ở Thường Châu, dường như huynh gầy đi nhiều.
Triển Chiêu trước mắt, khi đó vẫn còn nhỏ.
Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh, trong đầu đột nhiên nhảy ra ba chữ hài tử béo, rồi gắn vào với Triển Chiêu. Khi Triển Chiêu 5-6 tuổi, có khi nào cũng đáng yêu như vậy không?
Hẳn là không phải dạng ngốc đốc, mà là rất vui tươi rất lanh lợi.
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường cảm giác đầu kêu ong ong, vội đỡ chán.
Triển Chiêu nhìn thấy, đi đến hỏi, nắng quá sao?
Mua mũ đội.
Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo má Triển Chiêu, giống hệt như khi nhéo tiểu tứ tử.
Triển Chiêu ôm mặt, hung hăng chừng Bạch Ngọc Đường một cái, đang đi trên đường không được thiếu đứng đắn như vậy.
Suốt quãng đường, Cựu Lãng Hành không nói gì với Bạch Ngọc Đường. Chỉ tập trung tìm chuyện nói với Triển Chiêu, dường như có chút thành kiến với Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu thỉnh thoảng sẽ đáp lại hắn vài tiếng, rất lạnh lùng.
Bạch Ngọc Đường vốn không nói nhiều, thỉnh thoảng nói với Triển Chiêu vài câu, yên tĩnh mà vui vẻ.
Ba người cứ đi tới, rất nhanh đã đến trước cửa thành Tây, ra ngoại thành.
Địa thế ở phía Tây chia thành hai phần, một bên bằng phẳng, một bên tương đối dốc.
Bọn Triển Chiêu đi về bên phía dốc hơn.
Dọc đường, Triển Chiêu đã cảm giác được có người đang theo dõi bọn họ. Hắn không nói ra, võ công của kẻ theo dõi cũng không thấp, hơn nữa dường như có rất nhiều người, lẫn vào số người đi đường, khó phân địch ta.
Đường càng lúc càng hẹp, thôn làng cũng khuất khỏi tầm mắt, bọn họ tiến vào núi.
Rừng cây ở vùng núi phía Tây rất rậm rạp, bụi cây cũng tương đối cao.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Cựu Lãng Hành vào núi, đường càng lúc càng dốc, khinh công của ba người đều không thấp, không thấy mệt, chỉ là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không có tâm trạng nói đùa, tăng cường chú ý tình hình hai bên đường.
Đừng căng thẳng như vậy.
Cựu Lãng Hành thấy hai người không nói gì, nhịn không được bật cười, ta cũng là kẻ một lòng tận trung với Vương Triều Đại Tống.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, người này thật sự rất không vừa mắt.
Đang đi, đột nhiên Triển Chiêu cảm giác Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo mình, hắn lập tức dừng chân.
Một con rắn to bằng cánh tay bò sát qua mũi giày, nếu không phải Bạch Ngọc Đường kéo hắn một cái, có lẽ đã đạp chúng rồi.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn dùng mắt ra hiệu,
ý bảo, không sao, ngươi chú ý phía trên, ta chú ý phía dưới.
Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục đi tới, vững lòng sải bước, nếu gặp phải thứ gì, nhất định Bạch Ngọc Đường sẽ ngăn lại.
Cựu Lãng Hành đi phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu lại. Thấy cảnh tượng như thế, khoe miệng cong lên, gật đầu, thật hiếm thấy.
Triển Chiêu nhìn hắn, thứ gì hiếm thấy?
Những người trẻ tuổi lăn lộn giang hồ hiện nay, vừa nói một lời liền xưng huynh gọi đệ, uống một bình rượu đã kết bái, cả ngày ngậm miệng mở miệng luôn nói phải đồng sinh cộng tử. Nhưng đi cùng nhau chưa được mấy ngày, vì một chút bạc một nữ nhân lại có thể trở mặt thành thù.
Cựu Lãng Hành thở dài, trên đời này thật có loại huynh đệ chỉ là bình thủy tương phùng mà lại có thể lấy mạng đổi mạng vì nhau sao?
Bình thủy tương phùng, duyên bèo nước, tình cờ gặp gỡ.
Triển Chiêu lườm hắn một cái, huynh không có mà thôi, bằng hữu tâm giao khả ngộ bất khả cầu, nhưng cũng không có nghĩa là không có, khó có được mới đáng quý.
Khả ngộ bất khả cầu, gặp được nhưng không có được.
Cựu Lãng Hành cười, hai người không như thế, không phải huynh đệ, đúng không?
Triển Chiêu nghe vậy, vành hai hồng hồng, Cựu Lãng Hành vừa bất lực vừa thất vọng, quả nhiên.
Hắn chưa kịp nói hết, chợt Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, ta có bốn người, ngươi không có mà thôi.
Tình nhân sao?
Cựu Lãng Hành trêu chọc, mới bốn người.
Ta vẫn nghe nói Bạch Ngũ gia phong lưu thiên hạ, còn cho là dùng hai bàn tay cũng không đủ ngón đếm số lượng tình nhân của ngươi.
Bạch Ngọc Đường cũng không giận, nhìn hắn, vẫn thản nhiên như trước, đáp lại hắn, nếu là tình nhân thì đến nay chỉ có một, huynh đệ thì có bốn.
Triển Chiêu ngửa mặt nhìn ánh nắng vàng tươi chiếu xuống qua cây lá, tâm trạng cứ tốt, đáp lời Cựu Lãng Hành, ta cũng có rất nhiều huynh đệ tốt, tình gì đó, cũng chỉ có một.
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, không ngờ con mèo này có thể nói ra được.
Triển Chiêu vờ nghiêm mặt ho một cái, mắt nhìn thẳng, hai đỏ bừng.
Ha ha!
Cựu Lãng Hành cười to, khó trách vẫn thường bị lừa.
Khi nào?
Triển Chiêu nhìn hắn bất mãn.
Người khác nói gì cũng tin.
Cựu Lãng Hành nhìn Bạch Ngọc Đường một cái đầy thâm ý.
Triển Chiêu nhún nhẹ vai, luôn có những người rất đặc biệt, bọn họ nói gì ta cũng tin.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác ánh mặt trời sáng rực rỡ, thời tiết sáng sủa thật.
Vừa gặp đã dốc lòng dốc dạ, cuối cùng người bị thiệt là bản thân.
Cựu Lãng Hành lạnh lùng hất nước vào Triển Chiêu, tình cảm, là thứ dễ thay đổi nhất.
Ta không nghĩ như vậy, trong 10 người quen biết nhất định có một là bằng hữu thật sự, 9 người kia cũng không lãng phí.
Triển Chiêu vẫn tính cách lạc quan rộng lượng.
Bạch Ngọc Đường rất vừa ý, Triển Chiêu không hổ là Triển Chiêu, kiên trì bảo vệ quan điểm của bản thân, hơn nữa hôm nay thường xuyên chĩa mũi nhọn về phía Cựu Lãng Hành, giống hệt con mèo xù lông, rất đáng yêu.
Tiểu Chiêu, đừng công kích ta nữa, ta sẽ đau lòng.
Cựu Lãng Hành cợt nhả cười đùa với Triển Chiêu, dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã.
Vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục túi đầu đi, tập trung quan sát mặt đất và các bụi cỏ, để ngăn Triển Chiêu giẫm chúng rắn hay hố cạn.
Triển Chiêu cũng lười nói nhiều, dù sao đã nghe được thứ muốn nghe rồi, có tinh thần không bằng ngắm phong cảnh.
Ba người cứ như vậy mà đi đến giữa trưa, Cựu Lãng Hành dừng chân, chỉ vào khe núi phía trước nói, chính là ở đây.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cẩn thận bước đến.
Cẩn thận.
Cựu Lãng Hành nhắc nhở, khiến hai người vô thức bước chậm lại.
Ha ha.
Cựu Lãng Hành cười trộm, đừng sợ.
Triển Chiêu nhíu mày, giả ma giả quỷ.
Hai người đi đến rìa khe núi, nhìn xuống sườn dốc bên dưới, sửng sốt.
Cựu Lãng Hành nhắc nhở quả thật không thừa, cảnh tượng trước mặt thật sự khiến người nhìn kinh hãi.
Khắp cả khe núi trải đầy đá cuội đen và xương trắng.
Có xương người cũng có xương động vật, nổi bật trên lớp đá cuội đen bóng.
Nơi này rất tốt đúng không?
Cựu Lãng Hành đứng sau hai người, âm u nói, nếu như dùng làm mộ phần.
Giọng điệu của hắn dần thay đổi, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng tàn độc, cũng càng lúc càng không giống người, cảm giác lạnh thấu xương.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, chậm chậm quay đầu lại, nhìn Cựu Lãng Hành.
Hai người đồng thanh hỏi, ngươi không phải Cựu Lãng Hành, ngươi là ai?
Nhìn lại Cựu Lãng Hành, hắn vẫn ung dung đứng đó, đưa tay lau nhẹ lên mặt, màu da bình thường trên mặt rơi xuống, bên dưới là một khuôn mặt trắng bệnh, thậm chí là trắng toát.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn thoáng qua thì đã nhận ra, là khuôn mặt của thủy quỷ.
Có vẻ như các ngươi không ngạc nhiên.
Ngươi không biết là Cựu Lãng Hành thật hay giả kia cười lạnh, quả nhiên, sắc sảo hơn người.
Rốt cuộc thì ngươi là ai?
Triển Chiêu nhíu mày hỏi.
Sao?
Cựu Lãng Hành ngửa mặt nghĩ, ta là ai sao?
Rốt cuộc là người, hay là quỷ?
Quỷ.
Triển Chiêu cười, gặp quỷ giữa thanh thiên bạch nhật sao?
Cũng hết cách.
Cựu Lãng Hành bước vài bước qua một bên, dựa vào một thân cây cao thở dài, ta vốn không nên mạo hiểm nữa, nhưng dẫu sao cũng vẫn không bỏ được ngươi.
Triển Chiêu ngẩn người, nhìn quanh, rồi nhìn ra sau, quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường chừng mình một cái, nhìn cái gì, chính là ngươi.
Triển Chiêu tự chỉ vào mình, ta
rất thích ngươi.
Cựu Lãng Hành mở miệng,
Triển Chiêu kinh hãi nổi da gà đầy người, hoa, ta là nam.
Bạch Ngọc Đường và Cựu Lãng Hành cùng liếc hắn một cái, Cựu Lãng Hành nhìn Bạch Ngọc Đường, vậy Bạch Ngũ gia là nữ sao?
Cũng đúng, khó trách sao lại khuynh quốc khuynh thành đến thế.
Đời này Bạch Ngọc Đường hận nhất là người khác nói hắn xinh đẹp, ai nói hắn giống nữ nhân thì nhất định là đã chán sống rồi.
Triển Chiêu thấy Cựu Lãng Hành vuốt chúng vảy ngược của Bạch Ngọc Đường, sợ con chuột này thẹn quá thành giận xù lông làm hỏng đại sự, vội giữ hắn lại đính chính, không không.
Tuyệt đối là nam, ta từng đích thân kiểm tra, có cái lủng lẳng.
Triển Chiêu chưa nói hết câu, Bạch Ngọc Đường đưa tay méo cổ hắn một cái, buồn bực, miệng lưỡi con mèo này đúng là không hù chết người khác thì chết không nhắm mắt.
Cách nói lủng lẳng không lủng lẳng này là do tiểu tứ tử lan truyền.
Mấy hôm trước, đại nương chủ phòng bế đứa cháu nhỏ rất đáng yêu ra cho mọi người xem, Hoa Nhi vừa ra đời còn đang bọc trong tã.
Tiểu tứ tử bế tiểu bảo bảo đi dạo khắp phủ, Công Tôn tò mò hỏi một cái, nam hải nhi nữ hải nhi.
Đại nương chủ phòng trả lời, lủng la lủng lẳng, nam hải nhi.
Khi đó tiểu tứ tử hỏi Tiêu Lương, tiểu lương tử, lủng lẳng là gì?
Tiểu lương tử mấp máy môi, nói, cái đó, nghĩa là nam hải.
Ô,
tiểu tứ tử hiếu kỳ, là tiếng địa phương sao?
A, không phải.
Là, cách nói tương đối thô lỗ.
Tiểu lương tử vội giải thích.
Thô lỗ, có phải là nói ra sẽ rất có khí phách nam tử không?
Tiểu tứ tử kích động, nhớ thật kỹ hai từ này.
Thế là, sau đó đã xảy ra chuyện rất đáng sợ.
Một hôm, Công Tôn dẫn tiểu tứ tử đi mua thảo dược, gặp được Tam Di Thái vợ ba của Vương Thừa Tướng. Tam Di Thái vừa thấy tiểu tứ tử thì liền đi đến méo má, ai ra, tiểu vương gia là nam hải tử thật sao, còn đáng yêu hơn cả nữ Hoa Nhi.
Tiểu tứ tử vỗ ngực, phải, tiểu tứ tử có cái lủng lẳng.
Tam Di Thái ngây người, các nha đầu đều đỏ mặt, Công Tôn vội che miệng, đem tiểu tứ tử đi.
Một hôm khác, lần trước phát hiện trong kẹo hồ lô có vấn đề, cho nên các đại nhân lần lượt dẫn tiểu hải tử đi kiểm tra.
Bởi vì phải sơ bụng, cho nên Công Tôn chia thành hai bên, một bên là nam hải tử, Công Tôn kiểm tra, một bên là nữ hải tử, Phi Ảnh kiểm tra theo cách của Công Tôn.
Thế là, tiểu tứ tử nhiệt tình chạy đến giữ gìn trật tự, đứng trên ghế lớn giọng bảo các tiểu hài nhi đang ồn ào bên dưới, có cái lủng lẳng bên trái, không có lủng lẳng bên phải.
Âm một tiếng, Gia Ảnh lăn từ mái nhà xuống, một đám hài tử vây quanh phụ mẫu đang xấu hổ hỏi lủng lẳng là gì không lủng lẳng là gì.
Thế là, lủng lẳng trở thành từ thịnh hành trong Khai Phong, tiểu tứ tử lại trở thành truyền kỳ của Khai Phong thêm lần nữa.
Triển Chiêu cũng học hư, thường gọi tiểu tứ tử là lủng lẳng, tiểu tứ tử còn ngơ ngác vui.
Ngày hôm đó Bao Trưởng ngồi trong sân cảm thán, nói không biết có phải người trong phủ Khai Phong đã bị không khí quân doanh Triệu Phổ mang đến ám rồi không, càng lúc càng lưu manh, Bạch Ngọc Đường nghe được cũng chẳng biết nói gì.
Cựu Lãng Hành thấy Triển Chiêu ôm cánh tay Bạch Ngọc Đường tương đối thân mật, lắc đầu, ta đã chết nhiều năm rồi, nếu không si tình, thì đã không phiêu bạt đến hôm nay.
Mặt Triển Chiêu giật giật, không biết là buồn cười hay sắp nổi giận.
Bạch Ngọc Đường thì bội phục nhìn hắn, được lắm Miêu Nhi.
Lần trước một hoa đào ngốc, thêm một hoa đào công chúa.
Được lắm, lần này thì dùng giận rồi, một hoa đào quỷ.
Ngươi không phải quỷ.
Triển Chiêu không nhịn được nữa, lắc đầu với Cựu Lãng Hành, ta biết ngươi là ai.
Ô,
Cựu Lãng Hành có vẻ rất ngạc nhiên, ngươi biết.
Không sai.
Ngươi vốn không phải Cựu Lãng Hành, vì ngay từ đầu, Cựu Lãng Hành đã không đến Khai Phong thi hương.
Triển Chiêu nhìn hắn chằm chằm, nói rõ từng chữ, chúng ta vẫn cảm thấy thủy quỷ kia giống Cựu Lãng Hành, nhưng trên thực tế, vốn là do cùng một người giả ma giả quỷ. Có sự thay đổi nhỏ, là do dịch dùng, nhưng thứ gì cũng thay đổi được, chỉ ánh mắt là không lừa được người khác.
Ha ha, người kia nhịn không được cười lớn, thông minh.
Quả thật là một phương pháp rất cao minh.
Triển Chiêu gật đầu, ta thật sự có quen biết Cựu Lãng Hành, nhưng ta cũng đã rời nhà quá lâu, đã lâu không gặp, khuôn mặt trong ký ức và hiện tại có chút khác biệt, các ngươi lại vừa khéo có vài phần giống nhau.
Trước đây ta nhận được thư nhà, cho nên tự cho rằng ngươi là Cựu Lãng Hành.
Kỳ thật khi ngươi giả thành Cựu Lãng Hành đã dịch dung, hiện tại mới là khuôn mặt thật của ngươi.
Ngươi rất giống quỷ Trạng Nguyên Sầm Lôi trước đây, nhưng Sầm Lôi đã chết rồi, chết vì bệnh lao.
Nếu ta nhớ không lầm,
Sầm Lôi có một đệ đệ nhỏ hơn hắn mấy tuổi, nhưng đáng tiếc, ta chỉ nghe người trong thôn nói, chưa từng gặp mặt.
Chính là ngươi đúng không?
Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, hôm qua Triển Chiêu đã nói hết suy luận của mình cho Bạch Ngọc Đường nghe rồi.
Hắn cũng nhờ vậy mới thông suốt, không thể không bội phục con mèo này đúng là thông minh sắc sảo.
Hoặc nói là, động vật trong thiên hạ không loài nào gian xảo hơn mèo, ai có thể che mắt được hắn chứ?
Đây là chuyện mà cả bao đại nhân cũng không nghĩ ra được.
Ha ha ha.
Cựu Lãng Hành ngửa mặt cười lớn, Triển Chiêu, ngươi thật sự quá lợi hại.
Tên thật của ta là Sầm Lâm.
Triển Chiêu thở dài, nhìn ngươi thế này, ta nghĩ,
ngày trước huynh trưởng của ngươi không chết vì bệnh tật hay ngoài ý muốn mà là bị người khác hại chết đúng không?
Sắc mặt Sầm Lâm lạnh đi, không sai.
Vậy ngươi đoán xem, là ai hại chết đại ca ta?
Hung thủ thì không thể đoán, phải xác định dựa vào chứng cứ.
Triển Chiêu lắc đầu, nếu ngươi có hiềm nghi gì về vụ án ngày trước, lẽ ra nên trực tiếp đến phủ khai phong báo án mới đúng, bao đại nhân sẽ trả lại công bằng cho ngươi.
Kẻ giết đại ca của ta là Hoàng đế Đại Tống, là Triệu Trinh, người của Triệu gia.
Bao chừng có thể làm được gì?
Sầm Lâm khoanh tay lắc đầu, thiên hạ này không có công bằng.
Ngươi nói Triệu Trinh giết chết đại ca ngươi.
Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, tại sao?
Hắn cùng lắm chỉ là một thư sinh nghèo.
Thư sinh nghèo nhưng có thể làm dung chuyển căn cơ đại tống của hắn.
Sắc mặt của Sầm Lâm hơi thay đổi, vụ án Thái Tông giết các thư sinh năm đó, làm chết rất nhiều nhân tài của quốc gia, kỳ thật năm đó người trốn được ngoài tên bảng Thái Sư Vô Dụng ra, còn có một.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong không vội đoán là ai, mà cùng lắc đầu, bảng các không phải kẻ vô dụng, bại nhứ kỳ ngoại kim ngọc kỳ trung.
Bên ngoài là lớp vải đông rách nát, bên trong là vàng ngọc.
Hắn chỉ là tên lĩnh bợ.
Như vậy mới cần tài năng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh, sau đó đổi đề tài, kẻ đào tẩu đó là cha ngươi sao?
Không sai.
Sầm Lâm có vẻ tương đối bất mãn với sự an ý gần như là tâm linh tương thông của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhíu mày đáp, nơi này là một nơi rất đặc biệt.
Ngươi thường đến đây đúng không?
Triển Chiêu hỏi.
Sầm Lâm ngẩn người, làm sao ngươi biết?
Vì ngươi không đi sai đường, đến ngã rẽ thì không chút do dự đã chọn được con đường đưa chúng ta đến đây.
Bạch Ngọc Đường trả lời thay Triển Chiêu, địa hình nơi này rất phức tạp, nếu chỉ đến một lần, lại còn tình cờ gặp được, thì khi tìm đường sẽ không thuận lợi như thế.
Hai người vẫn im lặng không đổi sắc mà không ngờ đã phát hiện được nhiều manh mối như thế, quả nhiên không thể xem thường.
Sầm Lâm ngẩng đầu nhìn vách đá, nơi này, đối với các thư sinh năm đó mà nói, là một nơi đặc biệt.
Bọn họ tụ hội ở đây, nằm gai nếm mật ở đây, tưởng nhớ quá khứ huy hoàng.
Không phải ta muốn làm người mất hứng.
Bạch Ngọc Đường chen một câu, Nam Đường cũng được, Hậu Chu cũng được, ngoại trừ Hoàng đế viết thi từ hay một chút đồ gốm làm đẹp một chút thì không còn gì đáng khen ngợi, còn huy hoàng.
Là vô cùng thê lương mới đúng.
Con không chê mẹ xấu.
Sầm Lâm có vẻ tương đối chấp nhất vương quyền của Hậu Chu, Hoàng đế của chúng ta lẽ ra không họ Triệu.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, trả lời, mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, đương nhiên ta không dám chê xấu.
Hoàng đế họ gì liên quan gì đến ta?
Là người Hán thì được rồi.
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, ô.
Đệ nhất mỹ nhân Giang Nam.
Trước đây ta nghe đại tẩu nói, ngoại hiệu dường như là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, chỉ tiếc nghe nói Bạch phu nhân đã giao Bạch Ngọc Đường cho bốn vị huynh trưởng từ sớm, cùng phụ thân hắn thất tung, làm thần tiên quyến lữ, hiện tại sống hay chết cũng không ai biết.
Vô trách nhiệm hệt như phụ mẫu nhà mình.
Triển Chiêu cảm thấy rất đáng tiếc, có cơ hội được gặp Bạch phu nhân tuyệt diễm thiên hạ ngày trước thì tốt quá.
Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu lúc này có pha chút phong thái của tiểu tứ tử, đỡ chán.
Sầm Lâm hí mắt, lắc đầu nhìn Bạch Ngọc Đường có vẻ rất tiếc hận, hưởng cho ngươi là đại hiệp danh chấn giang hồ, lại vô ơn bội nghĩa như thế, thật đáng thất vọng.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc, lại lắc đầu, ta không ngu ngốc, tổ tông họ Bạch ta vẫn biết.
Triển Chiêu cũng xoa trán, Sầm Lâm, những thư sinh chết năm đó là do Thái Tông giết không sai, nhưng Thái Tông đã tạ thế lâu như vậy rồi, món nợ này không thể tính cho hoàng thượng.
Còn về đại ca Sầm lỗi của ngươi, ta đề nghị ngươi điều tra rõ ràng, bởi vì hoàng thượng hoàn toàn không cần phải mất công ám sát hắn, ngươi đừng để người khác lợi dụng.
Đại ca ta biết nơi này, huynh.
Ngươi cho là hiện tại vẫn như trước đây sao?
Bạch Ngọc Đường cảm thấy Sầm Lâm này có những phương diện rất thông minh, nhưng cũng có những phương diện rất ngu ngốc, hiện tại chỉ với vài thư sinh các ngươi thì có thể thổi được bao nhiêu gió bão?
Có bao nhiêu người còn nhớ được hoàng đế tiền triều họ xài?
Phụ mẫu ngươi cũng là con dân của Hậu Chu Sầm Lâm chừng.
Không biết có phải Bạch Ngọc Đường thành tâm chọc giận hắn không, đưa tay ngoái thai, vậy thì thế nào?
Tổ tông Bạch gia ta còn có con dân của Đại Đường và Đại Hán, tính thế nào cũng không đến lượt xài ra.
Sầm Lâm trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, gần như sắp tóe máu, Triển Chiêu phẩy tay, nói thật ra, ta cũng cảm thấy Hoàng thượng hà tất phải lao sư động chúng phái người đi ám sát đại ca ngươi, có khi nào là do có nguyên nhân khác, hoặc hung thủ là người khác.
Ngươi đừng để bị người khác lợi dụng nữa. Điều tra rõ ràng trước đã.
Ngươi không tin ta.
Sầm Lâm mở to mắt, thất vọng nhìn Triển Chiêu, khi đó ngươi là người duy nhất nghi ngờ nguyên nhân đại ca ta chết.
Triển Chiêu ngẩn người, mình có sao?
Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu, thầm thở dài, Sầm Lâm này có lẽ đã hiểu lầm rồi, Triển Chiêu không chỉ nghi ngờ một vụ án, với vụ án nào hắn cũng sẽ nghi ngờ, để tránh sơ suất, tiểu tử này tự đa tình rồi.
Khi đó, ngươi chạy đến huyện Nha tỉ mỉ tra tư liệu vì vụ án của đại ca ta. tra hỏi từng người từng nhà, các quan sai khác còn không liếc nhìn chúng ta một cái. Ta không gặp ngươi, ngươi còn đến tìm ta rất nhiều lần, thậm chí chờ ta một ngày trước cửa nhà, hôm đó trời còn mưa lớn. Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn Triển Chiêu tiếp tục sờ đầu, có chuyện này sao? Mình thật sự quá lợi hại. Khi đó ta không gặp ngươi, là để tránh gây phiền phức cho ngươi, dù sao thì khi đó lực lượng của chúng ta quá yếu. Sầm Lâm nói đến đoạn động tình, trên mặt là nụ cười mà Bạch Ngọc Đường cảm thấy cực kỳ chướng mắt, nhưng bây giờ thì tốt rồi, thời cơ đến rồi. Đại sự sắp thành rồi, đến lúc sẽ. Lương Thần cắt nhật thiên hạ đại loạn đúng không? Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Sầm Lâm vui vẻ, ta. Thứ lỗi. Triển Chiêu không chờ hắn nói hết đã ngắt lời, ta không thể đứng về phía người nhìn thấy thiên hạ đại loạn vẫn vui vẻ như thế. Ta cũng là bất đắc dĩ. Nợ máu trả máu, ta không thể để đại ca chết oan. Sầm Lâm phản bác. Cho nên mới nói điều tra rõ ràng trước. Triển Chiêu có cảm giác bất đồng ngôn ngữ, Sầm Lâm sao cứ chui vào sừng trâu như thế. Đã muộn rồi. Sầm Lâm hít sâu một hơi, hỏi Triển Chiêu, ngươi đi cùng ta. Từ chối. Triển Chiêu không nghe hắn nói hết lời, kiên quyết lắc đầu. Sầm Lâm nhíu mày, ngươi tài giỏi như thế, Triệu Trinh lại chỉ cho ngươi làm hộ vệ, ngươi không cảm thấy uổng phí sao? Hộ vệ là tự ta muốn làm. Triển Chiêu nghiêm mặt nói, đồng lộc không thấp. Không cần lên triều cũng không phải thường xuyên mặc quan phục. Quan trọng là khi không có vụ án rất nhàn, không cần phải ngồi trong thư phòng cả ngày, ngày nào cũng có thể ra ngoài chơi, không phải, tuần thành. Còn có thể dùng tiền công đi xa chơi, không phải, tra án. Cơm đại nương chủ phòng làm là ngon nhất trong các phủ nha. Khoe mắt Bạch Ngọc Đường co giật, trong các phủ nha. Thì ra hôm đó bao đại nhân len lén nói với hắn, Triển Chiêu ăn hết thức ăn của các phủ nha cuối cùng chọn phủ Khai Phong, là thật. Trước nay vẫn cho là Triển Chiêu nhất quyết làm tứ phẩm đới đao hộ vệ không chịu thăng quan là vì không màng danh lợi chỉ mong được giúp bao đại nhân phá án. Không ngờ con mèo này tính toán giỏi đến mức này. Nói ra thật sự quá mất mặt. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Bạch Kỳ Thị cười mỉm. Bây giờ không phải lúc nói đùa. Sầm Lâm thấy Triển Chiêu còn cười tủm tỉm, trở mặt giận dữ nói, đi đến cạnh ta, một lát nữa đao kiếm không có mắt. Anh hùng khó địch bốn tay. Không muốn. Triển Chiêu vẫn kiên quyết từ chối. Tại sao? Sầm Lâm nhìn Bạch Ngọc Đường, lạnh giọng hỏi, vì hắn. Bạch Ngọc Đường lúc này đã chú ý đến động tĩnh xung quanh, xem ra có biến, số người mai phục không ít. Triển Chiêu xoay mặt sang, một tay chống cằm ngắm nghĩa Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn mình, nói, theo ta ăn ngon mặc đẹp, ra ngoài chơi không cần phải mang tiền. Triển Chiêu búng tay, vậy thì theo ngươi. Mặt Sầm Lâm lại trắng thêm, một lúc lâu sau, bật cười. Ngữ miêu Triển Chiêu danh chấn thiên hạ lại chỉ vì ăn ngon mặc đẹp mà tùy tiện đưa ra lựa chọn. Thật quá khinh suất. À, thật sự còn có lý do khác. Triển Chiêu xoa cằm liếc sang Bạch Ngọc Đường một cái, sau đó nhìn Sầm Lâm, đưa tay, ngón trỏ và ngón cái đưa một đoạn nhỏ, hắn dễ nhìn hơn ngươi một chút. Khoe môi Bạch Ngọc Đường cong cong, hỏi hắn, chỉ một chút như vậy. À, nhiều hơn một chút nữa. Triển Chiêu mở rộng hai ngón tay một ít, lén nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn còn chưa vừa ý. Thành thật mở tay ra hết cỡ, được rồi, là rất nhiều chút. Đừng đạp tâm ý của ta xuống chân. Sầm Lâm cảnh cáo Triển Chiêu, ngươi không hiểu hoàn cảnh hiện tại sao. Triển Chiêu nhìn quanh, còn rất nhiều người đúng không, có đến 1-200 không? Còn nhiều hơn. Bạch Ngọc Đường đáp lời, khoảng 3-400. Muốn gọi nhiều người mai phục như vậy, nhất định rất mất công sức. Triển Chiêu xoa cằm nhìn quanh, trốn vào chỗ tối chờ mỗi cả rồi sao. Ngươi xem, theo ngươi còn không bằng trong phủ Khai Phong. Vừa nói vừa lắc lắc túi hương đeo trên đai lưng, ngươi xem người trong phủ Khai Phong đều có túi hương phòng mỗi. Vừa nói vừa vây tay bốn phía, mỗi tháng các ngươi được bao nhiêu? Có muốn đến phủ Khai Phong hưởng đồng lộc không? Miêu Nhi Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhún vai, nghiêm túc nhìn Sầm Lâm, dù sao biết chuyện gì thì cũng chỉ là một thư sinh bình thường mà thôi, không gây được sóng gió lớn, sự kiện lần này được tính toán rất chu toàn, hẳn là còn có người làm chỗ dựa. Chỗ dựa sao? Sầm Lâm cười lạnh. Lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Là ai? Một lát nữa ngươi sẽ biết. Sầm Lâm nói, vừa nâng nhẹ tay lên như sắp phát lệnh, vừa nói với Triển Chiêu, cơ hội cuối cùng, ngươi suy xét rõ ràng. Triển Chiêu đột nhiên đưa tay, ôm hông Bạch Ngọc Đường bắt đầu sờ. Miêu Nhi. Bạch Ngọc Đường túi đầu nhìn hắn, hơi xấu hổ, giữa ban ngày, quá chủ động rồi. Cái đó đâu? Triển Chiêu hỏi một câu không đầu không đuôi. Cái gì? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Cái đó. Triển Chiêu sờ hông tìm không thấy, liền sờ lên ngực. Miêu Bạch Ngọc Đường vừa định ngăn lại, nhưng Triển Chiêu đã sờ thấy thứ cần tìm rồi, thò tay vào áo hắn lấy ra. Sầm Lâm nhíu mày nhìn, không hiểu hai người này đang làm gì. Cho ngươi xem một thứ rất hay, người của phủ Khai Phong ngoài túi hương, còn có phúc lợi. Triển Chiêu vừa nói vừa đưa tay cho Sầm Lâm xem, không tin ngươi xem. Quyển 5 chương 28, Lâm Thời báo Phật cước nạn đến mới ôm chân Phật. Triển Chiêu sờ mất một lúc lâu, lấy một cái túi vải màu trắng trong và táo Bạch Ngọc Đường ra. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, đây là thứ tối qua Triển Chiêu ra vẻ thần bí nhét vào ngực áo mình, bảo giữ cho hắn. Bạch Ngọc Đường không biết là thứ gì, Triển Chiêu cười híp mắt nói với hắn, ngàn vạn lần không được làm mất cũng không được nhìn. Làm hư thì phải đền tiền. Sầm Lâm cũng không biết Triển Chiêu lấy thứ gì ra, khó hiểu nhìn chiếc túi kia. Triển Chiêu mở túi lấy thứ gì đó đen bóng ra, cầm bằng ba ngón tay, đưa cao qua đầu, nói to với xung quanh, các vị huynh đệ Nguyên Triệu gia quân, có nhận ra đây là thứ gì không? Sầm Lâm ngẩn người, trong tay Triển Chiêu là một mảnh đá đen có hình một con hổ đang nằm, 9 con kim long được khắc khéo léo thành vằn trên lưng con hổ đen, trên bụng hổ khắc rõ 8 chữ, hộ quốc hộ dân, thiên hạ thái bình. Kẻ viết nên 8 chữ chính khí bừng bừng này, chính là binh mã đại nguyên soái của Tống Triều, Lưu Manh Triệu Phổ coi trời bằng vung. Bạch Ngọc Đường ngây người một lúc lâu, con mèo này bắt mình giữ hổ phủ, vì sợ làm mất phải đền tiền. Hay là sợ buổi tối nằm ngủ bị cấn. Đối với người tòng quân mà nói, Triệu Phổ là một nhân vật truyền kỳ, là đứng trên cả thần Phật, không thể lay chuyển trong lòng bọn họ. Triển Chiêu giơ binh phủ của Triệu Phổ, nói với bốn phía, các vị huynh đệ Nguyên Triệu gia quân, Triệu Phổ muốn ta chuyển lời. Lúc này, Triển Chiêu đã bỏ vẻ mặt vui vẻ đùa giỡn khi nãy, thay bằng phong thái đường đường chính chính của Nam Hiệp Triển Chiêu, cất cao giọng nói, cho dù trước đây mọi người từ binh doanh nào, đều từng dốc sức vì Đại Tống, cho dù các vị từng phạm vào quân quy gì, những vết thương trên người đã chuộc lại lỗi lầm. Hy vọng các vị nhớ rõ quân huấn của Triệu gia quân, các vị rút đao là để hộ quốc hộ dân, giữ cho thiên hạ thái bình, không phải để giúp kẻ muốn thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than. Hiện tại, Triệu Phổ dẫn theo 1 vạn triệu gia quân chờ các vị ngoài bìa rừng, các vị tự ra, hay muốn hắn vào mời. Triển Chiêu nói xong, tiếng xôn xao khe khẽ trong rừng đột nhiên im bặt, xung quanh cũng yên tĩnh lại, sau vài khắc im lặng. Ken một tiếng, một cây đao được vứt ra, sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba. Theo sau binh khí, các binh sĩ mặc áo quân phục cũ túi đầu đi ra. Y phục của bọn họ có rất nhiều loại, có Triệu gia quân, cũng có các quân doanh khác. Điểm giống nhau duy nhất là, đều rất sạch sẽ. Có thể thấy là cực kỳ quý trọng. Bọn họ đứng hàng ngũ chỉnh tề, hành lễ với Triển Chiêu, ai cũng đỏ mặt tiến hai, cảm thấy thẹn với binh phủ. Sầm Lâm thấy tình huống không xong, lập tức quát mắng, các ngươi đừng quên, là Triệu Phổ đuổi các ngươi ra khỏi quân doanh. Các ngươi vì giang sơn của Triệu gia mà Nam Trinh Bắc Chiến đổ mồ hôi chảy máu, bọn chúng lại lật mặt đá các ngươi đi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù sao? Buồn cười. Bạch Ngọc Đường lạnh lùng đáp lời, vi phạm quân quy phải chịu phạt là thiên kinh địa nghĩa. Triệu Phổ thưởng phạt phân minh người người đều biết, bản thân làm sai, tại sao lại bắt người khác chịu tội thay? Các binh sĩ cúi gằm đầu. Đi đi. Triển Chiêu nhìn những người dẫn đầu chỉ ra bìa rừng, Triệu Phổ đang chờ các vị. Chúng ta không có mặt mũi nào gặp lại nguyên soái. Những người dẫn đầu chán nản quỳ xuống, đưa tay cầm đao, chúng ta làm nhục Triệu gia quân, dám phóng hỏa cướp bóc theo người khác tạo phản, nhưng chúng ta chúng kịch độc thân bất do kỷ, lấy chết tạ tội tại đây. Ai? Triển Chiêu thấy bọn họ định cắt cổ. Vội ngăn lại, chậc chậc, nguyên soái của các ngươi là Lưu Manh, các ngươi sao lại mất hy vọng như thế? Mặt mọi người đều vô thức co giật, ngẩng lên nhìn Triển Chiêu, nghĩ thầm ngươi là bằng hữu của nguyên soái thật sao? Không tiền đồ. Triển Chiêu ngồi xổm trên sườn núi nhìn bọn họ, chúng độc gì đó không cần phải sợ, vương phi của các ngươi biết giải độc, rất lợi hại. Ta nói cho các ngươi biết. Triển Chiêu đưa một ngón tay lên, Triệu Phổ đuổi các ngươi ra khỏi quân doanh, nếu các ngươi không cam lòng, còn muốn quay lại. Phương pháp tốt nhất là chạy đến trước doanh trại nói thẳng với hắn, hắn nhất định sẽ cho phép các ngươi quay lại. Đối phó với kẻ ruột ngựa phải dùng phương pháp ruột ngựa, không được quanh co lòng vòng. Hát xì. Bịa rừng, Triệu Phổ cưỡi hắc tiêu kiên nhẫn chờ, đột nhiên ngứa mùi hát xì, dưới mũi, Âu Dương Thiếu Trinh bên cạnh chỉ huy 1 vạn tinh binh bày trận, cười hỏi hắn, ô, nguyên soái, ngài cảm lạnh sao? Không phải Vương Phi đã nói ngài vĩnh viễn sẽ không cảm lạnh, vì những kẻ ruột ngựa chẳng bao giờ bệnh sao? Triệu Phổ quay lại chừng hắn một cái, bực tức nhìn vào rừng, sao lại chậm như vậy, mẹ nó, là quân binh còn dề dà, khi ra cứ đánh cho một trận. Thứ hai, Triển Chiêu đưa ngón tay thứ hai lên, nghiêm mặt nói với các binh sĩ đã hơi sững sờ, đi nói với Triệu Phổ nguyên soái và Vương Phi quả thật là thần tiên quyến lữ thiên thượng hữu địa hạ vô. Thấy câu nào buồn nôn thì nói câu đó, Triệu Phổ sẽ thu các ngươi về ngay lập tức, thậm chí còn thăng quan. Các binh sĩ há hốc miệng, sửng sốt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu thành tâm nói xong, vỗ vai bọn họ, không tin các ngươi đi ra nói với hắn, Cửu Vương gia và Công Tôn Sách là thiên hạ đệ nhất phối. Vĩnh bất phân ly. Nhất định bình yên vô sự. Nếu như không được, sau này các ngươi cứ đi theo vị Bạch đại gia phía sau, hắn bao ăn bao ở cho các ngươi. Bạch Ngọc Đường xoa trán tự bảo mình phải bình tĩnh. Ha hát xì hi, Triệu Phổ hát xì một cái to nhất từ trước đến nay. Âu Dương nhìn hắn, a, tiếng hát xì của nguyên soái kỳ lạ vậy sao? Triệu Phổ rùi mũi, khi nãy đột nhiên lạnh xương sống. Kẻ nào đang nói xấu lao tử? Đoàn Nguyên Triệu gia quân bên kia bị Triển Chiêu nói cho ngơ ngẩn, nhưng nghe nói còn có thể được gặp nguyên soái cũng không trách bọn họ, đều có chút hăng hái. Nghĩ thầm cùng lắm đi ra bị Triệu Phổ làm thịt hoặc chịu đánh thêm một lần nữa, cũng chẳng sao. Mọi người chạy đi, thấp thỏm đến bìa rừng, quả nhiên, Triệu gia quân hàng lối chỉnh tề xuất hiện trước mắt. Triệu Phổ đã lâu không gặp nhưng chẳng hề thay đổi gì, vẫn cuồng ngạo hoang tàn, ngồi trên lưng Hắc Tiêu, đầy khí chất đế vương. Hắc Tiêu vung đuôi cào đất, kiên nhẫn chờ đến bây giờ đã rất bực tức, nghĩ thầm rốt cuộc có đánh không? Chiến tướng của đối phương đâu? Mau kéo mấy con ngựa ngốc ra cho ra cắn vài cái chút giận, ngày ngày đứng trong chuồng ngựa nhìn Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa khanh khanh ta ta, ra chán ngấy rồi. Hơn 300 binh sĩ xuất hiện trong rừng, quỳ xuống hành lễ với Triệu Phổ, bọn họ biết Triệu Phổ không thích binh tướng quỳ, cho nên đều đã quen như khi còn trong doanh trại, chỉ quỳ ngồi. Triệu Phổ thấy nhiều người như vậy, nổi giận, ta phát lệnh trưng binh, gọi các binh sĩ cũ đến phủ khai phong báo danh, con mẹ nó các ngươi không nhìn thấy sao? Các binh sĩ cúi thấp đầu, người đi đầu nói nhỏ, chúng ta nghĩ là kế của nguyên soái, muốn bắt chúng ta. Triệu Phổ ngẩn người, bật cười, các ngươi theo ta nhiều năm như vậy vô ích rồi sao? Triệu Phổ, ta có khi nào từng dùng mưu với người mình? Các binh sĩ nhìn nhau, cảm thấy rất buồn bực trong lòng, hô lớn, nguyên soái và công tôn tiên sinh là thiên hạ đệ nhất phối. Triệu Phổ vốn còn muốn mắng người, nhưng nghe hết câu thì ngẩn người, hùng hồn gật đầu không chút hổ thẹn, đương nhiên. Ta và bảo bối nhà ta là trời sinh một đôi. Âu Dương phải ôm con hoàng phiếu mã mới không lăn xuống, xoa trán thầm vui mừng là ở đây không có người ngoài, nếu không thật sự quá mất mặt. Cả Hắc Tiêu cũng nhịn không được quay đầu nhìn Triệu Phổ một cái, ánh mắt, Triệu Phổ, ngươi thật sự quá không biết hổ thẹn. Trong một vạn binh sĩ phía sau có tân binh cũng có lao binh. Các lao binh đỡ chán tập thể, biết nguyên soái nhà bọn họ lại bắt đầu phát cơn rồi. Các tân binh có vài người chưa từng đánh trận với Triệu Phổ, chỉ nghe kể là một truyền kỳ, lại thấy hắn cao ngạo khí phách ngày thường nghiêm túc thật trọng, tôn sùng như thần linh, không ngờ. Có vài người đánh bạo hỏi lão binh, đại ca, cửu vương gia đánh trận rất lợi hại thật sao? Kết quả bị đánh. Triệu Phổ cực kỳ hả dạ phẩy tay với mọi người, bảo cùng đến quân doanh vừa sửa chữa gần hoàng lăng chuyên dùng để chiêu mộ binh sĩ xuất ngũ, hắn có chuyện muốn hỏi. Các binh sĩ không dám tin chuyện cứ như vậy mà qua, Triệu Phổ không nổi giận, ai nấy đều cảm thấy, Triển Chiêu quả thật phi phàm. Giải quyết xong mấy trăm binh sĩ, Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Sâm Lâm. Sâm Lâm cười lạnh một tiếng, làm sao ngươi biết, những kẻ đó là binh sĩ bị đuổi khỏi quân doanh. Suy đoán dựa theo tư duy của ngươi kỳ thật không hề khó. Triển Chiêu lắc đầu, nhìn Sâm Lâm, quy tắc của ngươi là có thù tất báo, hơn nữa còn rất tàn độc lấy bạo thắng bạo, cả chân tướng cũng cự tuyệt điều tra rõ ràng. Ngươi cảm thấy đại ca ngươi biết được bí mật tiền triều, cho nên nhất định là bị hoàng tộc hiện tại hại chết, thế này ngươi không tiếc làm thiên hạ đại loạn để trả thù. Cho nên ngươi nghĩ các binh sĩ bị đuổi khỏi quân doanh đều rất hận Triệu gia, nhưng ngươi có từng nghĩ, nguyên nhân là gì? Bọn họ bị đuổi khỏi quân doanh là vì vi phạm quân quy, làm sai phải chịu phạt. Ngươi xem ngươi, tự hành hạ lâu như vậy hại chết bao nhiêu người. Muốn báo thì tìm kẻ thù thật sự, sao lại kéo cả người vô tội vào? Chỉ là 300 binh sĩ lâu la mà thôi. Sâm Lâm kinh thường, Triển Chiêu, ngươi không nghe lời ngay uổng phí chân tâm của ta, món nợ này sau này chúng ta sẽ tính. 300 tên lâu la này chẳng đáng vào đâu, đừng quên ta đến từ Ẩm Tảo địa phủ, còn có quỷ binh mang theo từ địa phủ, đến lúc đó. Quỷ binh sao? Triển Chiêu không chờ hắn nói hết, mở to mắt hỏi Bạch Ngọc Đường, nghe thấy không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, nghiêm mặt nói, thật đáng sợ. Triển Chiêu cũng gật đầu, đúng vậy, ta cũng rất sợ. Sắc mặt Sầm Lâm rất khó coi, hai người này, miệng nói sợ, nhưng thật ra đang đùa cợt mình. Các ngươi đừng đắc ý, ngày lành đến, chắc chắn sẽ có lúc các ngươi phải khóc nói xong thì định đi. Triển Chiêu ngăn lại, ai? Không thể để ngươi đi dễ dàng như thế được, ngươi còn phải chọn một giữa đại lao và cầu đầu trạm. Các ngươi nghĩ có thể ngăn được ta? Sầm Lâm nói, một trận gió mạnh thổi qua. Thân thể hắn đột nhiên nhẹ hẫng, như sắp bay theo gió. Triển Chiêu nhướng mày với Bạch Ngọc Đường, đến rồi. Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, phất tay háo một cái, phun một cái, ném một nắm bột phấn màu hình quang ra. Bột phấn bay theo gió, rơi đầy người Sầm Lâm, lúc này hắn đang nhảy lên ngọn cây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là ai, chỉ nhún người nhảy một cái đã bắt được hắn, giữ hắn lại vứt xuống mặt đất. Phình một tiếng, Sầm Lâm rơi mạnh xuống, Triển Chiêu đi đến chói hắn lại, cười nói, đã sớm đoán được ngươi dùng cách gì rồi. Đâu thể bị ngươi lừa dễ dàng như vậy được. Thì ra Sầm Lâm có chút hiểu biết về dược thảo, hắn tự nghiên cứu một loại thuốc bột không màu không mùi, chỉ cần giải theo gió, thì sẽ bay đến trên người mình. Loại thuốc bột này có thể hấp thu ánh sáng xung quanh, chẳng hạn như, bốn phía tối đen, thì bột phấn cũng sẽ tối đen, bốn phía sáng sủa, thì bột phấn cũng sẽ rất sáng. Nhìn từ xa, sẽ khiến khung cảnh mờ ảo, vì được giải theo gió, cho nên tạo ảo giác đang bay theo gió. Ban đầu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị hắn lửa, sau đó trong lần hoàng cung cháy lớn, mọi người đều nhìn thấy có người biến mất trong ngọn lửa. Công Tôn dẫn theo một đoàn thái y và ảnh vệ tìm kiếm trong nơi xảy ra cháy, không tìm được dược thảo gì, nhưng khi tìm thật kỹ, thì thấy một ít than cốc chưa cháy hết. Sau khi Công Tôn phân tích, nguyên nhân tạo thành than cốc thế này là do trong đám cháy có nước. Nước làm ướt gỗ, cho nên khi cháy mới có khói dày, hơn nữa gỗ ám đen nhưng không cháy hết. Đây là phương pháp tốt nhất, dùng băng ngăn thế lửa, người đứng trong băng không sợ lửa cháy, chỉ cần thoát ra kịp thời là được. Đêm hôm đó tối đen lửa lại cháy cao, cảm giác như người bị lửa thiêu, thật ra chỉ là ngọn lửa phừng phừng sau tảng băng. Cuối cùng, Công Tôn tìm được một ít bột phấn và hạt trong suốt sau đám cháy, giống như mùi ăn, quay về Khai Phong phân tích, sau đó đưa cho bọn Triển Chiêu một bao huỳnh phấn, loại bột phấn này rất dính người. Chỉ cần tung theo đúng chiều gió cho dính vào người thì không dễ gì phủi xuống được. Không có màn che mắt thì không làm sao trốn theo gió được nữa, khinh công của Sầm Lâm có tốt, thì cũng có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bao vây, biết phi thiên độn địa cũng không chạy được. Thế là, Sầm Lâm bị Triển Chiêu trói chặt, mang ra khỏi rừng, Vương Triều Mã Hán giải hắn về Đại Lao Phủ Khai Phong tiến hành thẩm vấn. Miệng tiểu tử này rất kín, không chịu nói gì, các ảnh vệ không được bao đại nhân đồng ý không thể dụng hình trong Phủ Khai Phong, Triển Chiêu quyết định, điều tra nguyên nhân Sầm Lỗi chết, từ đó trừ đi mối hận trong lòng Sầm Lâm, sẽ hỏi được nhiều tin tức hơn. Tin tức ấy, có thể chính là thông tin quyết định sự an nguy của Đại Tống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần này có thể nói là mã đáo thành công. Cùng quay về Phủ Khai Phong, báo cáo đầu đuôi mọi chuyện với Bao Trưởng. Đương nhiên là Bao Trưởng rất vui mừng, dẫn Triển Chiêu vào cung diện thánh, Triệu Trinh còn đang sốt ruột muốn biết kết quả. Bao Trưởng hỏi thẳng Triệu Trinh, cái chết của Sầm Lỗi, có phải là do biết được bí mật Tiền Triệu bị hoàng gia sát hại không? Triệu Trinh cũng không giấu, lắc đầu nói từ trước khi Sầm Lỗi đậu trạng nguyên mình chưa từng nghe tên hắn. Làm sao có khả năng phái người giết hắn? Ngoài ra, hắn cũng phái người canh phòng tàn dư Tiền Triều trong dân gian, nhưng mối quan tâm duy nhất là bọn người tứ diệp giáo theo đường, còn lại không hề hỏi đến. Triển Chiêu cũng tin, bởi vì hiện nay Thái Bình thịnh thế, Triệu Trinh hoàn toàn không cần phải làm chuyện thế này, hơn nữa hắn cũng không phải người tàn bạo. Nói không chừng cả chuyện Thái Tông mưu sát các thư sinh khi bảng Thái Sư Thi Hương cũng không biết rõ. Triệu Trinh thấy Triển Chiêu và Bao Trưởng như còn nghi ngờ, liền hỏi, Bao Khanh, có phải các ngươi nghĩ Sầm Lâm chưa phải kẻ đứng đầu thật sự? Bao Trưởng gật đầu, không sai Hoàng thượng, Sầm Lâm không phải hoàng thân cũng chẳng phải quốc thích, cho dù thành công cũng không có điều lợi đặc biệt nào cho hắn, hơn nữa hắn thật sự có nhắc đến bốn chữ lợi dụng lẫn nhau. Vậy, Bao Khanh cảm thấy ai đáng nghi nhất? Triệu Trinh cười hỏi, Hoàng thượng nghĩ thế nào? Bao Trưởng vẫn rất thông minh, có những chuyện, không thể tự nói, phải để Triệu Trinh nói. Triệu Trinh bật cười, Bao Khanh, Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc đột nhiên đỗ cao, bọn họ lại là người của Sài Huỳnh lại là hậu duệ của Sài Tông Hấn, cũng chính là hoàng tộc Tiền Triều, hắn thích chiêu mộ nhân tài, đối nhân xử thế kín kẽ khó đoán, chấm cảm thấy, rất đáng nghi ngờ. Bao Trưởng định nọt một câu hiếm thấy, Hoàng thượng anh minh. Bao đại nhân cũng chỉ biết mỗi câu này. Triệu Trinh gật đầu, chuyện lần này, vẫn phải nhờ Bao Khanh thay chấm điều tra, chi phí cần thiết, cứ đến tìm Thái Sư lấy là được. Khoe miệng Bao Trưởng giật giật, thì ra Hoàng thượng cũng biết bảng Thái Sư là tham quan sao. Thế là ra khỏi Hoàng cung, Bao Trưởng và Triển Chiêu liền bắt đầu nghiêm túc thương lượng xem nên phụng chỉ đòi bảng cắt bao nhiêu bạc cho tốt. Lần trước Phủ Khai Phong sơn lại bức tường bên ngoài tốn không ít bạc, tốt nhất là xây thêm vài gian phòng, 500 nha dịch cũng nên được thay y phục mới rồi. Người có thê nhi cũng nên được thêm chút gia dụng đúng không? Thiện Đường sắp nhập thêm một đợt thảo dược mới rồi, cũng phải chuẩn bị áo đông chăn đông cho dân chúng lưu lạc có đúng không? Mua thêm mấy nghìn cân gạo trữ trong kho. Dù sao cũng là phụng chỉ đến đòi, không đòi cho bảng cắt trận trắng thì thật sự là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông bảng gia. Trong Phủ Khai Phong, Bạch Ngọc Đường ăn chưa xong, ngồi ghế dựa trong sân uống trà, tối qua thương lượng kế hoạch với Triển Chiêu cả đêm, không được ngủ tròn giấc. Thế là hắn nằm trên ghế định ngủ một lát, không bao lâu, chợt cảm giác một tiểu hài nhi bò lên ghế, đoán theo độ béo thì chắc chắn là tiểu tứ tử, còn có thứ gì lông xù đang cọ chân mình. Có lẽ là thạch đầu. Bạch Ngọc Đường mở mắt, quả nhiên, tiểu tứ tử đang bế tiểu hổ ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Bạch Ngọc Đường gối hai tay sau đầu, đã ăn chưa? A. Tiểu tứ tử thành thật gật đầu, thả tiểu hổ qua một bên để nó tự liếm lông, rồi nhích đến hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch Bạch, võ trạng nguyên gì đó. Chỉ cho đại nhân thi thôi sao? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cũng không hẳn. Võ trạng nguyên nhỏ nhất chỉ 16 tuổi. Vậy tiểu lương tử có được tham gia không? Tiểu tứ tử hỏi. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đưa tay xoa đầu tiểu tứ tử, sao lại muốn tiểu lương tử tham gia? Không phải đã nói chỉ đi xem sao? Nhưng mà tiểu tứ tử bĩu môi, tiểu lương tử có vẻ rất muốn tham gia, vẫn liều mạng luyện công. Ừm. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, Tiêu Lương quả thật rất giỏi, nhưng tuổi quá nhỏ, 13 tuổi, nội lực và kinh nghiệm đều quá ít, dễ bị thiệt. Tiểu tứ tử triển chiêu đi từ phía sau đến, bế tiểu tứ tử lên, lần này tiểu lương tử không thi được. Tiểu tứ tử ngửa mặt hỏi, tại sao? Nghĩ xem, với tính cách của Triệu Phổ, nếu tiểu lương tử không được hạng nhất, chẳng phải là hắn sẽ nổi giận sao? Cũng đúng. Tiểu tứ tử phương má, yêu cầu của cửu cửu rất cao, tiểu lương tử cũng rất cực khổ. Không được đi chơi. Vậy tiểu tứ tử nghĩ tiếp, lần này đường thạch đầu cũng tham gia, nếu chẳng may không được hạng nhất, sư phụ hắn cũng sẽ nổi giận. Triển chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Tiểu tứ tử cũng liếc Bạch Ngọc Đường, đúng vậy. Cho nên, tốt nhất là chia nhau thi. Triển chiêu đề nghị, tiểu lương tử còn nhỏ, năm sau nữa vẫn còn cơ hội. Vậy, thật ra đường cũng không lớn. Tiểu tứ tử vặn ngón tay, vẫn rất thiên vị Tiêu Lương. Bạch Ngọc Đường cười, tham gia cũng không sao, có cơ hội tỉ võ càng tốt. Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, ôm Triển chiêu nói nhỏ vào tai hắn, miêu miêu, cửu cửu và Bạch Bạch ai lợi hại. A Triển chiêu mất máy, cái này. Thính lực của Bạch Ngọc Đường rất tốt, xoay mặt nhìn Triển chiêu há mồm không biết phải trả lời thế nào, à cái này. Đang nói chuyện gì vui như vậy? Lúc ấy, Công Tôn và Triệu Phổ cũng đi từ bên ngoài vào. Cha! Tiểu tứ tử ôm cổ Công Tôn, hỏi nhỏ, cửu cửu và Bạch Bạch, võ công ai lợi hại hơn? À, cái này Công Tôn cũng mất máy. Triệu Phổ cũng nghe thấy. Bạch Ngọc Đường ngồi dựa trên ghế uống trà, Triệu Phổ ngồi bên bàn đá cũng uống trà, hai người đều quay đầu nhìn, một nhìn Triển Chiêu, một nhìn Công Tôn, ánh mắt như nói, tiểu tứ tử hỏi kìa, sao không trả lời? À, tương đương nhau, đúng không? Triển Chiêu vội hỏi Công Tôn. Đúng vậy. Công Tôn cũng gật đầu, tương đương nhau. Cho nên mới nói. Tiểu tứ tử vỗ tay, nếu như tiểu lương tử và đường tương đương nhau, đánh hòa nhau hai người cùng được trạng nguyên thì tốt rồi. Triển Chiêu và Công Tôn nhìn nhau một cái, cùng nhìn Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ. Khu. Triệu Phổ khụ nhẹ một tiếng, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày. Triển Chiêu nghĩ thầm, thôi rồi, tiểu tứ tử vô tâm vô tư chọc chúng tổ ong rồi, người giang hồ xưng Bạch Ngọc Đường là thiên hạ đệ nhất đao, Triệu Phổ cũng dùng đao, vẫn chưa so ra ai cao ai thấp. Bọn họ không tiện trở mặt đánh một trận, như vậy có vẻ quá trẻ con lại không cần thiết, nhưng nói đến đồ đệ. Ai thua sẽ làm mất mặt cả sư môn. Nói mới nhớ, tiểu lương tử đã lâu không luyện quyền trước mặt ta rồi. Triệu Phổ ngửa mặt nghĩ, ta đi xem nó. Nói xong thì đứng lên đi. Bạch Ngọc Đường đặt chén trà xuống, ta đi xem tiểu tử ngốc kia. Nói xong cũng đi ra ngoài, trong đầu hai người chỉ có một ý nghĩ, lâm trận mới mài gươm, không bén cũng sáng, dám đánh thua thì làm thịt tiểu tử chết tiệt đó. Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều hùng hổ bỏ đi, Triển Chiêu sốt ruột, nhưng lại thấy Công Tôn và tiểu tứ tử nhìn nhau cười, đập tay, thành công. Triển Chiêu hoang mang nhìn hai người cố ý ly gián sao. Đều tại Bạch Bạch và cửu cửu không tốt. Tiểu tứ tử bĩu môi, tiểu lương tử chỉ toàn học võ công với các ảnh ảnh, cửu cửu chẳng hề quan tâm. Bạch Bạch cũng vậy, đường đường chỉ học được một bộ đao pháp, rồi lại lười dạy. Tiểu lương tử và đường đường cùng suy ngẫm, vậy phải suy ngẫm đến khi nào chứ? Công Tôn gật đầu với Triển Chiêu, hôm đó ta và tiểu tứ tử đang lo chuyện này, gặp được Bàng Thái Sư, nói với hắn thì được nói cho ý này. Khoe miệng Triển Chiêu giật giật, con hồ ly già. Đối phó với Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ, chiêu này đúng là nhanh chuẩn độc. Thế là, chọc cho Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ xù lông, lại khổ Tiêu Lương và Đường Thạch Đầu. Hai người còn không được ngủ, luyện võ cả ngày. Vốn chỉ có các ảnh vệ dạy cho vài chiêu, bây giờ tốt rồi, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đích thân đến rồi. Đường Thạch Đầu và Tiêu Lương bị đánh suốt mấy ngày, bị đuổi chạy tán loạn khắp sân, kinh nghiệm thực chiến thật sự tăng lên. Hai người luyện đến khi cả bò cũng không bò nổi nữa thì nằm trên mặt đất ngủ, vừa thức dậy, Đường Thạch Đầu bị Bạch Ngọc Đường túm lên, đến giờ rồi, đi tỉ võ, thua thì đừng về gặp ta. À, Đường Thạch Đầu ngơ ngác cầm đao đi. Tiêu Lương đang ngủ say, tiểu tứ tử thấy Tiêu Lương mệt rã rời, đau lòng xoa vai cho tiểu lương tử, đột nhiên Triệu Phổ xông vào, lật chăn, tiểu lương tử. Đi tỉ võ. À, Tiêu Lương giật mình ngồi phát dậy, tỉ võ gì? Người Triệu Phổ giận, sao luyện võ lại thành ngu ngốc rồi, hôm nay không tham gia tỷ võ. Tiểu Lương Tử xoa đầu, sư phụ. Muốn thi võ phải ghi tên trước 5 ngày, hơn nữa phải trên 14 tuổi. Triệu Phổ há hốc mồm, ngây người một lúc, khi quay phát lại thì Công Tôn đã bế Tiểu Tứ Tử bỏ trốn rồi. Quyển 5 chương 29, võ trạng nguyên tỷ thí võ trạng nguyên. Ngoài trường thi, Bạch Ngọc Đường nhìn danh sách thi đấu cũng thầm buồn bực, mất mấy ngày, rốt cuộc bị Tiểu Tứ Tử lừa gạt. Đời này hắn thật chưa từng ra sức dạy người khác như vậy. Đừng nói Đường Thạch Đầu, bản thân mình cũng mỏi eo đau lưng, Triệu Phổ còn có Công Tôn xoa vai châm cứu cho, Triển Chiêu thì chỉ biết chọc ghẹo mình. Quả nhiên, Triển Chiêu cười hì hì vỗ vai hắn, đừng để bụng đừng để bụng, người ta nói người thành thật lừa đâu chúng đấy mà. Này! Ở đây còn chỗ. Hai ngươi chậm quá. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đi đến sân tỷ võ đã thấy Bảng Dục giữ sẵn chỗ tốt hàng thứ hai, nhảy nhảy vẫy tay gọi mình. Bao Duyên ngồi cạnh hắn cắn hạt dưa, tuy là tân khoa trạng nguyên, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử, Công Tôn và Triệu Phổ đều ngồi sẵn đó. Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng xấu hổ nhìn trời. Triệu Viện cũng ngồi gần đó, mặc y phục thư sinh, đang ăn điểm tâm với Tiểu Ngọc, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến, mắt lập tức sáng lên, khi nãy Triệu Phổ và Công Tôn đã sáng đến mức đau cả tim, bây giờ thì đầy đủ rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến ngồi xuống, Bàng Dục vô vỗ Triển Chiêu, ý bảo hắn nhìn lôi đài phía Tây và phía Bắc. Lần thi võ này đã qua đợt sơ tuyển, đến kỳ thi cuối cùng còn 80 người. Chia thành Đông Tây Nam Bắc 4 lôi đài, mọi người bước thăm chọn đối thủ, 4 người đứng đầu 4 lôi đài tiếp tục tranh nhất nhị tam tứ, có thể nói là công bằng, nhưng cũng có thể nói là vận may chiếm một phần lớn. Đường Thạch Đầu được phân về khu Đông, Thạch Thiên Kiệt khu Tây, Thẩm Bạch Ngạc khu Bắc. Triển Chiêu nhìn danh sách, nhíu mày, chỉ cần chiến thắng ở một khu là có thể chiếm 4 vị trí đầu. Như thế này, xem ra Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc rất có thể sẽ chiếm hạng cao. Triệu Phổ cười, ha ha, chỉ cần không được trạng nguyên, hạng mấy cũng chẳng sao. Đường Đường nhất định thắng hạng nhất. Tiểu Tứ Tử giơ nắm tay nhỏ nhỏ béo mút cổ vũ cho Đường Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu ngây ngây ngốc ngốc, cũng không biết hồi hộp là gì. Bạch Ngọc Đường đã dặn rồi, gọi tên ngươi thì ngươi lên đánh là được. Dưới lôi đài lúc này đã có rất nhiều sòng bạc đến mở bàn thu bạc cá cược. Trong đó có danh sách những người được chọn nhiều, bọn Thạch Thiên Kiệt đều có tên. Nhưng căn bản không ai biết Đường Thạch Đầu, rất nhiều người cứ nghĩ hắn là loại sẽ bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên. Đôi nào đấu trước cũng dựa vào bốc thăm, hôm nay tìm ra người đứng đầu 4 khu trước, ngày mai mới quyết chiến. Triển Chiêu đánh giá một chút, Đường Thạch Đầu đấu ở khu Đông tuyệt đối không vấn đề. Vòng đầu tiên, đôi của Đường Thạch Đầu đấu sau cùng, đối thủ là một hậu sinh phái Thanh Thành, tên Trần Thiên Phong. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, phái Thanh Thành, họ Trần, chữ Thiên, vậy hẳn là nằm trong 3 cấp đầu. Được võ trạng nguyên cũng là một cách hay để làm dạng danh môn phái, hiện tại gần như các môn phái đều phái một ít hậu sinh tham gia. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, Trần Thiên Phong này tuổi còn trẻ đã có thể đến được chữ Thiên hẳn là có chỗ hơn người. So với Đường Thạch Đầu thì sao? Triển Chiêu cười hỏi. Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái, còn kém xa. Triển Chiêu cười gật đầu, Tiểu Tứ Tử bên cạnh đưa một bao tống tử đường qua, miêu miêu bạch bạch. Triển Chiêu đưa tay lấy 2 cái, bỏ một cái vào miệng, rồi cho cái kia vào miệng Bạch Ngọc Đường. Triệu Viện bên cạnh run rẩy đưa tay cầm lấy bao tống tử đường chia với Tiểu Ngọc, mắt nhìn hai người chằm chằm. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Triệu Phổ ngồi một hàng ăn tống tử đường, quả thật là kỳ duyên. Đẹp hơn kịch, múa, tế lễ gì đó nhiều. Trận đấu trên lôi đài đã bắt đầu, vì là tỷ võ chính quy, mọi người đều xuất thân từ chính phái, cho nên khi thi đấu tương đối lễ nghi, các chiêu thức cũng đặc sắc tinh diệu vô cùng. Tiểu Tứ Tử ngồi xem, vui vẻ vỗ tay liên tục, rất nhanh. Đã đến lượt Đường Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu và Trần Thiên Phong đứng đối diện nhau. Trần Thiên Phong chắp tay với Đường Thạch Đầu, tại hạ Trần Thiên Phong, chữ Thiên tam cấp, phái Thanh Thành. Đường Thạch Đầu gật đầu à rồi thì định nhấc đao. Quan chủ khảo đứng bên cạnh vội ngăn lại, nói, Đường Thiếu Hiệp, xin hãy báo tên môn phái, sư phụ và bối phận, đây là quy tắc tỷ võ. Đường Thạch Đầu nghĩ nghĩ, sư phụ mình là Bạch Ngọc Đường không sai, nhưng Bạch Ngọc Đường thuộc môn phái nào? Liên hỏi quan chủ khảo, ta không biết, sư phụ ta cũng đến, ta hỏi hắn một chút được không? Quan chủ khảo suýt chút phì cười, mọi người ngồi xem bên dưới cũng cười ồ lên, thì ra là một tiểu tử ngốc. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đang ăn tống tử đường trên đùi, túi đầu cười trộm, rồi nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đưa một ngón tay xoa xoa mũi, quên nói cho hắn biết rồi. Thấy quan chủ khảo gật đầu, Đường Thạch Đầu liền đi đến rìa lôi đài, hỏi Bạch Ngọc Đường ngồi đó không xa, sư phụ, ta được tính là môn phái nào? Mọi người đều giớn giải cổ ra hiếu kỳ nhìn, nghĩ thầm không biết sư phụ nào lại có thể dạy ra đệ tử như thế. Nhưng khi mọi người nhìn đến khu Đường Thạch Đầu hỏi thì đều rất ngạc nhiên. không phải đó là chỗ của người trong phủ Khai Phong sao?
Đúng rồi. Lúc này mọi người mới nhớ ra, chẳng lẽ lần này có người trong phủ Khai Phong xuất chiến sao?
Nếu không sao cả Triển Chiêu cũng đến.
Đường Thạch Đầu hỏi xong thì có một giọng nói lạnh lạnh đáp lời hắn, Phái Thiên Sơn.
Mọi người đều ngẩn người, há hốc tập thể, trong võ trường lập tức im bặt.
Các thí sinh khu bên cạnh cũng ngẩn người, người trả lời là Bạch Ngọc Đường.
Lần này Phái Thiên Sơn cũng có tiểu đồ đệ đến tham gia, các trưởng lao trong Phái Thiên Sơn từ rất xa đã thấy được vị tiểu thái sư thúc Bạch Ngọc Đường rồi, nhưng không dám đến chào hỏi.
Quan hệ giữa Bạch Ngọc Đường và Phái Thiên Sơn là thế này, người sáng lập, cũng chính là sư tổ Phái Thiên Sơn, Võ Lâm Chí Tôn Thiên Sơn lão tổ là một trong các sư phụ của Bạch Ngọc Đường.
Nếu xét bối phận, Bạch Ngọc Đường là sư thúc của trưởng môn Phái Thiên Sơn Nhạc Phong, cũng là thái sư thúc của các đồ đệ của Nhạc Phong, hiện đang là các trưởng lão.
Tiếng tiểu thái sư thúc này thật sự quá khó nghe, hậu bối còn phải gọi hắn là thái sư thúc tổ, làm Bạch Ngọc Đường cảm giác tóc trên đầu mình bạc trắng, cho nên thấy người trong Phái Thiên Sơn là trốn.
Đường Thạch Đầu cũng không biết Thiên Sơn là núi nào, dù sao trước nay hắn vẫn trốn trong núi sâu, chỉ mới ra một lần này để thi võ, liền trả lời với quan chủ khảo, Phái Thiên Sơn.
Quan chủ khảo cũng nghẹn lời nhìn hắn, người này là đồ đệ của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thu đồ đệ rồi,
còn là một tên đồ đệ ngốc.
Bạch Ngọc Đường đỡ chán, nghĩ thầm nếu tiểu tử ngốc này không lấy được Trạng Nguyên thì thật sự không còn chút mặt mũi nào.
Lúc này, ánh mắt người xung quanh nhìn Bạch Ngọc Đường đã đầy kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều như đang nói, Bạch Ngọc Đường uống say nên mới nhận hắn đúng không?
Làm sao có thể?
Triển Chiêu cúi đầu cười đến run rẩy, tiểu tứ tử ngồi trên đùi hắn ngửa mặt lên nhìn, miêu miêu cười gì vậy?
Vậy ngươi thuộc bối phận nào?
Quan chủ khảo hoàn hồi lại hỏi một câu, hắn cũng xuất thân từ giang hồ. Bạch Ngọc Đường là tiểu đệ tử cuối cùng mà Thiên Sơn lão tổ nhận khi đã hơn 100 tuổi, tuy tuổi nhỏ, nhưng bối phận cực kỳ cao.
Nhất Mi lão nhân, sư phụ của trưởng môn phái Thiên Sơn hiện nay là sư huynh của Bạch Ngọc Đường, nói vậy, chẳng phải Đường Thạch Đầu có bối phận ngang với trưởng môn sao?
Đường Thạch Đầu nghe không hiểu gì, vòng tay sờ lưng mình, khó hiểu nhìn hắn, lưng của ta làm sao?
Triển Chiêu cười đến mức đấm chân Bạch Ngọc Đường liên tục.
Triệu Phổ gác chân cười rất vui vẻ, ít nhất tiểu lương tử nhà mình cũng thông minh lanh lợi.
Không ngờ Tiêu Lương đột nhiên dướn đến hỏi Triệu Phổ, sư phụ, con thuộc môn phái nào?
Triệu Phổ ngẩn người, sơ căm ngửa mặt suy nghĩ một lúc lâu, ai nha, trước khi sư phụ chết ta quên hỏi rồi.
Công Tôn lường hắn một cái, Đường Thạch Đầu còn biết hỏi một tiếng, ngươi còn tệ hơn hắn.
Triệu Phổ rất buồn bực, sao Công Tôn nhà hắn cứ thiên vị người ngoài?
Thì ra là hậu nhân danh môn, thất kính.
Trần Thiên Phong chắp tay với Đường Thạch Đầu, tiểu huynh đệ, dùng binh khí gì?
Ta dùng kiếm.
Đường Thạch Đầu rút cây đao cũ ra. Ta dùng đao.
Người xem bên dưới lại cười ồ lên, nghĩ thầm Bạch Ngọc Đường thu đồ đệ lúc bất tỉnh sao, còn không cho hắn cây đao tốt một chút, nhưng lại có vài vị tiền bối giang hồ đứng bật dậy.
Các trưởng bối phái Thiên Sơn kinh ngạc nhìn cây đao trong tay hắn, đại sư huynh hiện tại của phái Thiên Sơn, thủ tịch đại đệ tử Hoành Phong của Nhạc Phong hỏi Đường Thạch Đầu, tiểu sư thúc, ai đưa cây đao này cho người?
Đường Thạch Đầu thành thật trả lời, một lao nhân rất bẩn.
Có phải người có chữ lông mày chữ nhất không?
Lông mày cái ghế là gì?
Đường Thạch Đầu nghe không hiểu.
Nhất tự, chữ nhất và y địa tử, cái ghế đọc gần giống nhau.
Hoành Phong vẽ một chữ nhất ngang chân mày, Đường Thạch Đầu cười gật đầu, đúng vậy, lông mày của người đó mọc liền với nhau, à.
Giống như chữ nhất.
Sư tôn Nhất Tự lão nhân đưa đào cho người.
Hoành Phong há hốc mồm, sư tôn đang ở đâu?
Đường Thạch Đầu nhớ lại, hôm đó Bạch Ngọc Đường cũng có hỏi hắn về cái ghế lão nhân gì đó.
Chẳng lẽ là quen biết?
Triển Chiêu nghe ra có thú vị. Xoay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, có khi nào?
Bạch Ngọc Đường gật đầu, Càn Khôn Lung Ách Đao là binh khí của sư thúc ta, sư thúc Nhất Tự lão nhân là sư đệ của sư phụ ta, trước đây hắn tranh đồ đệ với sư phụ ta, cũng chính là ta, khi thua thì nổi giận nhảy lên xuống không ngừng. Hắn bảo ta nhớ kỹ cây đao này, sau này nhìn thấy hậu sinh nào dùng cây đao này thì dạy võ công cho hắn, như vậy sẽ làm sư phụ ta tức chết.
Khoe miệng Triển Chiêu giật giật, các lao tiền bối của phái Thiên Sơn ai cũng kỳ quái.
Ta không biết lao nhân đó đi đâu rồi, lần nào cũng nói đi tìm tình nhân, một lần đi hơn nửa năm.
Đường Thạch Đầu đã hơi bực bội, hỏi quan chủ khảo, đã đánh được chưa?
Được rồi.
Quan chủ khảo gật đầu, trong lòng thầm toát mồ hôi lạnh, không ngờ thiếu niên này có lai lịch như vậy, nói không chừng, năm nay sẽ xuất hiện một kỳ tài, rất có thể.
Tiếng chiêng vang lên, bắt đầu tỉ thí.
Trần Thiên Phong rút kiếm xuống đến.
Đường Thạch Đầu ôm chân Phật mấy hôm nay, Bạch Ngọc Đường dùng 18 loại binh khí đánh với hắn một lượt. Nói cách khác, là dùng đao giáo côn gậy búa dịu câu xoa chủ y nỏ roi tên phi tiêu, hung hăng đánh hắn một trận, thế cho nên hiện tại với loại binh khí nào hắn cũng hiểu rất tường tận.
Thấy thế kiếm của người kia đến,
hắn nhớ rõ Bạch Ngọc Đường từng nói, kiếm, phương pháp sử dụng chủ yếu là đâm, đâm ở đâu? Ấn đường, cổ, ngực, bụng dưới. Với những kiếm khách thượng thừa như Triển Chiêu, kiếm đầu tiên phải tránh, với những kiếm khách kém hơn Triển Chiêu, đao đầu tiên phải tấn công. Tấn công từ đâu? Từ ấn đường, cổ, ngực, bụng dưới của mình. Bởi vì từ những hướng này, chém một đao tới, khí thế mười phần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, dùng đao chính là để đối phương hoảng sợ không dám xuất chiêu ngay từ đao đầu tiên. Đường Thạch Đầu ngây ngây ngốc ngốc, nhưng nhớ rõ những lời này của Bạch Ngọc Đường, vung mạnh càn khôn đao chém tới. Vù một tiếng, Trần Thiên Phong chỉ kịp cảm giác gió dữ ập tới, khí thế hùng dũng khi Đường Thạch Đầu vung đao, hoàn toàn không phải thứ kẻ vừa vào giang hồ có được, tiểu tử này bao nhiêu tuổi? Sao như đã thân kinh bách chiến? Chiêu thức của người này quá dị, chỉ một chiêu, hổ khẩu của mình đã đau bớt, cánh tay tê dần. Hắn không dám tin mình cực khổ luyện công bao nhiêu năm lại không thể đỡ nổi một chiêu của tiểu tử này. Đường Thạch Đầu chém xong một đao thấy Trần Thiên Phong đã không cầm nổi kiếm nữa, liền phóng ra phía sau hắn. Người xem xôn xao, động tác nhanh thật. Đường Thạch Đầu dùng cán đao đụng nhẹ vào vai Trần Thiên Phong, dùng ba phần nội lực, chiêu này cũng là do Bạch Ngọc Đường dạy hắn, đây chính là cái gọi điểm đến thì dừng. Không có thâm thù đại hận không phải kẻ tội ác tày trời, không được hạ sát thủ. Trần Thiên Phong cũng không cầm kiếm nổi nữa, vai tê nhói lên kiếm rơi xuống, người cũng ngây ngốc tại đó. Đường Thạch Đầu thu đao, ngẩng mặt, hôm qua Bạch Ngọc Đường dạy hắn thắng rồi phải nói đa. Đa? Đa cái gì nữa? Tiểu tứ tử ngồi bên dưới thấy mặt hắn đỏ bừng, hô to, là đa tạ. À, đúng. Đường Thạch Đầu vui mừng chắp tay với Trần Thiên Phong, đa tạ. Người xem bên dưới kinh ngạc không ngừng, Trần Thiên Phong cũng là một nhân tài khá được kỳ vọng, không ngờ một chiêu cũng không đỡ được. Hơn nữa Đường Thạch Đầu này dùng loại võ công nào vậy? Đao pháp này thật sự quá đáng sợ. Nhưng với dáng vẻ ngây ngốc sau cùng của Đường Thạch Đầu, mọi người lại cười ồ lên. Triển Chiêu chọn chọn Bạch Ngọc Đường, đây là võ công gì? Quyền bí tịch mà Đường Thạch Đầu tìm được hẳn là tuyệt học cả đời của sư thúc ta, Nhất Tự Đao. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói. Sao? Triển Chiêu đột nhiên xoay mặt sang nhìn Bạch Ngọc Đường, thắc mắc, vậy Thạch Đầu là đồ đệ sư thúc ngươi đã chọn, sao ngươi lại thu nó? Bạch Ngọc Đường nhếch mép cười, hắn muốn chọc cho sư phụ ta tức chết, ta giành đồ đệ của hắn. Triển Chiêu dở khóc dở cười, khi Bạch Ngọc Đường muốn trẻ con thì thật sự rất trẻ con. Buổi sáng tiến hành tổng cộng 5 lượt đấu, Đường Thạch Đầu từ kẻ vô danh trở thành kỳ tài, giao chiến với 5 đối thủ, không ai đỡ được đến chiêu thứ 2. Võ công của Đường Thạch Đầu hiếm thấy, vốn dĩ tư duy của hắn cũng không giống người thường, tính cách rất giống dã thú, nói hắn ngốc, hắn đuổi theo đàn sói, bắt khỉ trong rừng, biết dùng mưu kế. Người tinh tưởng vừa nhìn đã biết hắn là kẻ có thiên phú dị bẩm, quả nhiên Bạch Ngọc Đường sẽ không thu đồ đệ tùy tiện. Nhưng nếu nói hắn không ngốc, một câu đa tạ tiểu tứ tử nhắc 5 lần vẫn không nhớ. Mọi người xem hắn thi đấu, khi thì kích động lúc lại cười vang, khi sòng bạc mở lại bàn cực thì mọi người đều chen chúc mua Đường Thạch Đầu sẽ là Trạng Nguyên Lang, lập tức trở thành người được kỳ vọng nhất. Buổi chiều, tỷ võ tiếp tục, người chen kín trong trường thi, Bàng Thái Sư, Bát Vương gia cũng đến tham quan đồ đệ ngốc của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thì chẳng để ý nhiều đến Đường Thạch Đầu trên đài, mà nhìn về phái khu Tây Bắc, quan sát Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc tỷ võ, qua vài trận, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Triển Chiêu tiến gần hỏi, võ công của bọn họ không bằng Thạch Đầu, khi nãy ta đã xem hết một lượt, Thạch Đầu cầm chắc Trạng Nguyên Lăng rồi. Đây chính là điểm nguy hiểm. Không chờ Bạch Ngọc Đường mở miệng, Bàng Dục bên cạnh vừa nhai đậu phộng vừa chật lưỡi lắc đầu, võ Trạng Nguyên không giống văn Trạng Nguyên, thi văn mọi người đóng cửa làm bài. Không ai biết hay. Bây giờ thì mọi người đều biết Đường Thạch Đầu 10 phần chắc chín. Một vài người làm sao cam tâm để hắn đoạt Trạng Nguyên. Ý ngươi là, bọn họ sắp dùng ám chiêu rồi. Bao Duyên nhíu mày, vậy chúng ta phải làm sao? Thạch Đầu ngốc như vậy, sẽ bị thiệt thôi. Thạch Đầu không ngốc. Tiểu tứ tử bĩu môi, hô lớn với Đường Thạch Đầu trên đài, Thạch Đầu. Cẩn thận có người dùng ám chiêu. Tiểu tứ tử vừa dứt lời, hiện trường lập tức im bặt, Bao Duyên vội bịt miệng tiểu tứ tử. Triệu Phổ cười phụ ra. Quan chủ khảo chợt thấy đối thủ tiếp theo của Đường Thạch Đầu vội vàng giấu tay ra sau lưng, nhíu mày, đi đến hỏi, trong tay ngươi cầm thứ gì? Mặt người kia trắng bệch, quan chủ khảo túm lấy cổ tay hắn, người kia buông tay. Ba cây ngân châm ánh màu lam rơi xuống. Đã có quy định rõ ràng rằng tỷ võ không được dùng ám khí, binh khí không được tầm độc, hủy bỏ tư cách dự thi. Quan chủ khảo chỉ ra ngoài, thí sinh kia bị dẫn ra. Võ tướng chủ trì thi võ nhắc lại quy định tỷ võ. Nghiêm cấm gian dối, cạnh tranh công bằng. Mọi người bội phục nhìn tiểu tứ tử, Bao Duyên cũng bỏ bàn tay đang bịt miệng bảo bối ra. Tiểu tứ tử ngơ ngác nhìn mọi người, là mọi người nói. Cẩn thận có ám chiêu. Đợt tỷ võ chiều hôm đó kết thúc thuận lợi vào lúc chạng vạng, Kết quả là, Đường Thạch Đầu thắng khu Đông, Thạch Thiên Kiệt khu Tây, Thẩm Bạch Ngạc khu Bắc, khu Nam là một thiếu niên tên Nhạc Dương, cũng đồ đệ nhỏ nhất trong phái Thiên Sơn, tuổi tương đương với Đường Thạch Đầu. Bạch Ngọc Đường vừa đến xem, võ công không thấp, quan trọng là rất nhanh trí. Nhạc Dương, chẳng lẽ là tiểu tôn tử của Nhạc Phong? Dung mạo của Nhạc Dương cũng dễ nhìn, ôn thuận nho nhã. Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, nhắc hắn, này, cẩn thận lật thuyền trong mương, tiểu tử này bản chất hư hỏng. Bạch Ngọc Đường cười cười, đúng vậy, biểu hiện bên ngoài nho nhã thì bản chất đều hư hỏng. Triển Chiêu liếc. Kết quả bốc thăm, Đường Thạch Đầu đấu Nhạc Dương, Thẩm Bạch Ngạc đấu Thạch Thiên Kiệt. Cũng có nghĩa là Thẩm Bạch Ngạc và Thạch Thiên Kiệt phải tự đánh người mình, loại trừ một người. Như thế lại khiến cho người của Phủ Khai Phong rất vừa lòng. Khi mặt trời xuống núi, mọi người quay về Phủ Khai Phong, hôm nay Đường Thạch Đầu đánh tổng cộng 10 người, chỉ dùng không đến 20 chiêu, bắt đầu có chút bay bổng. Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, hỏi hắn, ngươi cảm thấy ngươi thắng chắc? Đường Thạch Đầu thành thật gật đầu, võ công của bọn họ không cao bằng ta. Triệu Phổ đá mắt với Công Tôn, thật ra cũng là thật. Bạch Ngọc Đường đưa tay bẻ hai cành cây, đưa một cho Đường Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu cho là Bạch Ngọc Đường lại sắp đánh với mình, lầm bầm, đánh với sư phụ đương nhiên là thua. Bạch Ngọc Đường thì nhếch môi, lên tiếng, tiểu tứ tử, đến đây. Tiểu tứ tử chớp mắt chạy đến. Bạch Ngọc Đường đưa cành cây cho tiểu tứ tử, đánh với hắn. Không, tiểu tứ tử ngẩn người, nghĩ hình như mình ù tai rồi. Sao? Mọi người cũng sửng sốt. Công Tôn vội định ngăn cản, nhưng Triệu Phổ kéo hắn lại, ý bảo, đành chịu. Đường Thạch Đầu kiêu ngạo rồi, Bạch Ngọc Đường muốn dội bớt nhuệ khí của hắn, để hắn lĩnh hội biết giữ cảnh giác, tỉ võ thật sự, ngày mai mới bắt đầu. Quyển 5 chương 30, phong ba bất đoạn sóng gió không ngừng. Tiểu tứ tử cầm cành cây Bạch Ngọc Đường đưa cho, cành cây thôi cũng đã cao gần bằng tiểu tứ tử rồi, ngửa mặt nhìn Đường Thạch Đầu và Bạch Ngọc Đường, không biết làm sao. Nhưng mà, tiểu tứ tử không biết võ công đúng không? Bàng Dục đứng phía sau hỏi Bao Duyên, làm sao đánh được, mềm nhũn hệt như cái bánh bao. Da thịt bị thương một chút sẽ làm người khác đau lòng chết. Bàng Dục nói hơi to một chút, tiểu tứ tử híp mắt quay đầu lại, dám nói mình là bánh bao. Triển Chiêu chạy vào chủ phòng bưng mấy đĩa điểm tâm ra, ngồi bên bàn đá đút cho Thạch Đầu và Tiễn Tử, phải ổn định chúng nó trước, nếu không một lát nữa nhất định sẽ chạy vào giúp tiểu tứ tử. Công Tôn cũng hỏi Triệu Phổ, tiểu tứ tử chỉ biết đánh thái cực quyền dưỡng thân kiện thể, làm sao đấu được với Đường Thạch Đầu. Trên mái nhà, chúng ảnh vệ ngồi chồm hổm hai bên vươn cổ ra nhìn. Từ ảnh chọc chọc giả ảnh, giả thông minh, điểm tâm của ta đâu? Giả ảnh thò tay vào ngực áo lấy điểm tâm của từ ảnh ra. Từ ảnh ngậm hạch đào tốt hỏi, ngoài mấy đường thái cực, tiểu tứ tử còn biết gì nữa? Lúc tiểu lương tử học võ công, tiểu tứ tử thỉnh thoảng sẽ bắt chước lắc lư vài cái, nhưng chỉ là bắt chước điệu bộ thế thôi, ngươi cũng biết tiểu tứ tử chân ngắn tay ngắn. Giả ảnh chật chật. Đúng vậy, không đá chân lên nổi, bị vướng bụng bự. Xuống tấn đếm đến ba là nhũn chân rồi. Đúng vậy. Nắm tay nhỏ xíu quá nhiều thịt, hệt như cục bột mì. Bình thường vận động quá ít, chạy được vài bước là đòi bế lên. Các ảnh vệ càng nói càng hăng say, tiểu tứ tử ngửa mặt, u ám liếc một cái, đáng ghét. Người ta nghe thấy hết. Đường Thạch Đầu đứng bên cạnh buồn cười nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm làm sao một tiểu hài tử như tiểu tứ tử lại có thể đánh thắng mình. Bạch Ngọc Đường vẫn rất ung dung, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Triển Chiêu, vẫy tay gọi tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử chạy qua, bĩu môi. Bạch Ngọc Đường xoa đầu tiểu tứ tử, hỏi nhỏ, có muốn thắng không? Muốn. Tiểu tứ tử gật đầu không vui mấy, tuy đã biết là không thắng nổi, nhưng mọi người đều chắc chắn mình sẽ thua, giận. Bạch Ngọc Đường nói nhỏ vào tai tiểu tứ tử vài câu. Tiểu tứ tử nghiêng đầu, cứ như vậy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, phải. Được. Tiểu tứ tử gật gật đầu, chạy đi, đứng trước mặt Đường Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu cúi đầu nhìn tiểu tứ tử, nói, tiểu tứ tử, đừng sợ. Đại ca sẽ không làm tiểu tứ tử bị thương. Tiểu tứ tử phương má, Thạch Đầu chưa chắc sẽ thắng. Thạch Đầu đang ăn điểm tâm, nghe tiểu tứ tử gọi mình, quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa thai nó. Thạch Đầu lập tức rơi vào trạng thái mê muội, nó thích nhất Bạch Ngọc Đường, liền chạy đến cọ cọ. Tiễn tử vội chạy theo canh chừng Thạch Đầu, phòng trường hợp nó bị sát dụ, thế là hai con không còn thời gian chú ý đến tiểu tứ tử nữa. Tiểu tứ tử cầm cành cây, nhìn chằm chằm cẳng chân Đường Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu biết tiểu tứ tử thấp như vậy, chắc chắn sẽ tấn công hạ bản của mình, cho nên hạ thấp trọng tâm xuống. Hắn nghĩ, chỉ cần cành cây trong tay đủ dài đến chân thì tiểu tứ tử nhất định không làm gì được mình. Âu Dương Thiếu Trinh chạy đến làm trọng tài, đứng giữa hai người, chuẩn bị. Bắt đầu. Hắn hô xong lập tức lùi ra ngoài, tiểu tứ tử nhấc cành cây lên, xông về phía Đường Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu thấy quả nhiên tiểu tứ tử nhắm vào hạ bản mình, vươn tay, gập người, dùng cành cây phòng ngự trước hai chân. Tiểu tứ tử đến, tay cầm cành cây, một chiêu hải để Lao Nguyệt không chuẩn mấy, đâm thẳng vào bụng hắn. Nhưng Đường Thạch Đầu đã sớm chắn trước, thấy tiểu tứ tử vụng về thì buồn cười. Nhưng đột nhiên tiểu tứ tử nói một câu, Miêu Miêu và Bạch Bạch sắp thành thân. Phục Triển Chiêu phun trà. Sao? Đường Thạch Đầu ngẩn người, không chú ý tiểu tứ tử đâm cành cây lên, thẳng đến mặt Đường Thạch Đầu. Khi Đường Thạch Đầu quay đầu lại thì cành cây đã đến trước mắt rồi, hiện tại hắn hạ trọng tâm quá thấp, hơn nữa nhất tự đao có một khuyết điểm, thẳng đến thẳng đi, hắn miễn cưỡng thu cành cây lại đã làm nó quét xuống mặt đất gãy ngang. Lúc này Đường Thạch Đầu mới nhớ ra đây là cành cây không phải đao, hắn nghiêng người bước dài vài bước sang một bên. Muốn ổn định trọng tâm, nhưng không ngờ tiểu tứ tử đã nhào đến. Đường Thạch Đầu muốn phát lực, nhưng lại phát hiện không sao làm được, thì ra khi gặp người sải bước dài ngã ra sau thế này không thể dùng lực được. Vậy nên cho dù chỉ với trọng lượng của tiểu tứ tử lao đến cũng đủ làm hắn ngã ngửa ra sau rồi. Đường Thạch Đầu ngã đau, cành cây của tiểu tứ tử đã đặt sát cạnh cổ hắn. Không. Bao gồm cả tiểu tứ tử, tất cả mọi người đều giật mình. Các ảnh vệ lúc này đang ngơ ngác ngồi chồm xổm thành hai hàng trên mái nhà, hệt như bầy hết xanh đang nhìn sâu, hai mắt mở to, cực kỳ kinh ngạc. Hoa. Một lúc lâu sau, tiểu tứ tử hoàn hồn lại, bò dậy hoan hô chạy về, tiểu lương tử, ta thắng rồi. Tiêu Lương bế tiểu tứ tử lên xoay tròn, Cẩn Nhi thật lợi hại, đánh rất đẹp. Gian ảnh vệ trên mái nhà rơi lệ ướt đẫm mặt, Âu Dương vô vai Triệu Phổ, tốt quá rồi Nguyên Soái, ngài còn có hy vọng. Khoe miệng Triệu Phổ giật giật, tiểu tứ tử đánh thật sự rất tốt, tuy là thắng nhờ mưu mẹo, chỉ có điều. Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngồi ăn điểm tâm nói chuyện với Triển Chiêu. Cười thầm, người này, thật sự quá thông minh. Đường Thạch Đầu mất một lúc lâu mới bỏ dậy được, nhìn Bạch Ngọc Đường, tiểu tứ tử dùng mưu. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, binh bất tiếm trá. Thêm một lần nữa ta không tin tiểu tứ tử thắng được. Đường Thạch Đầu cảm thấy mình thua rất bất ức. Ai bảo ngươi sơ ý, thi đấu chỉ có một lần, nếu binh khí là đao thì ngươi đã chết rồi, chẳng lẽ bật dậy bảo người ta đánh thêm lần nữa. Bạch Ngọc Đường lạnh lùng đáp lời hắn, đây chính là cảm giác bị thua, về phòng tự xét lại mình, nếu ngày mai đánh thua, người cười ngươi sẽ còn nhiều hơn. Ta Đường Thạch Đầu dậm mạnh chân một cái, ta sẽ không thua. Nói xong, mặt đỏ bừng bừng, bỏ chạy. Chậc chậc. Triển Chiêu ngồi bên cạnh lột vỏ sơn trà lắc đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường, nghiêm khắc thật. Bạch Ngọc Đường cầm đao, đứng lên, nghiêm sư xuất cao đồ. Nói xong thì về phòng. Triển Chiêu hớn hở đi theo, có muốn đi một mình đến an ủi hắn một chút không? Bạch Ngọc Đường nhún vai, đã vào sân biệt viện rồi. Trên mái nhà, Từ Ảnh bĩu môi, xí, tiểu tử Bạch Ngọc Đường, lanh khốc đến mức khiến người khác bực bội. Gia Ảnh cười, hắn thật sự đã nhìn ra tất cả nhược điểm của Đường Thạch Đầu. Vậy nói ra không được sao? Từ Ảnh cau mũi, nói chung bực bội. Công Tôn liếc liếc Triệu Phổ, nói nhỏ, ngày mai là quyết đấu rồi, Thạch Đầu có vẻ bị đả kích nặng, hắn ngốc như vậy, có nghĩ lại kịp không? Triệu Phổ bật cười, Bạch Ngọc Đường đúng là đã dốc lòng dốc sức, nếu Đường Thạch Đầu nghĩ không thông thì không xứng làm đồ đệ của hắn. Nói xong thì đem Công Tôn về phòng. Tiêu Lương thả tiểu tứ tử xuống, tiểu tứ tử đã thôi cười, mọi người đã tàn đi, tiểu tứ tử xoa cằm như có tâm sự. Cẩn Nhi, về ngủ thôi. Tiêu Lương chọn chọn. Ừm. Tiểu Lương tử, khi nãy dường như Thạch Đầu rất xấu hổ. Tiểu tứ tử hỏi, ta có nên đi an ủi Đường Đường một chút không? Tiêu Lương xoa đầu tiểu tứ tử, muốn tự đi, hay là ta đi cùng? Ừm, tiểu tứ tử nghĩ nghĩ, ta tự đi. Tiêu Lương gật đầu, dẫn Thạch Đầu tiễn tử ra ghế ngồi, ta chờ ở đây. Được. Tiểu tứ tử xoay người chạy vào biệt viện của Đường Thạch Đầu. Tiểu tứ tử vừa đến cửa nhìn vào đã thấy Đường Thạch Đầu đứng cạnh giếng, túi người xuống miệng giếng. Tiểu tứ tử kinh hãi, bổ nhào đến hô lớn, Thạch Đầu. Đừng. Vừa bổ đến vừa ôm lại. Đường Thạch Đầu bị tông một cái suýt chút nữa rơi xuống giếng, may mà phản ứng nhanh, một tay chống trên thành giếng ngã người ra sau, ngồi phệch xuống cạnh thành giếng, kinh hãi nhìn tiểu tứ tử, hoa, tiểu tứ tử làm gì vậy? Đừng quất trí. Tiểu tứ tử nghiêm mặt nói, khi nãy hoàn toàn là do may mắn, chỉ có một lần. Đường Thạch Đầu nhìn chằm chằm tiểu tứ tử một lúc lâu, bật cười. Dựa lưng vào thành giếng ôm tiểu tứ tử lên ủi, tiểu tứ tử cho là ta nghĩ quẫn muốn nhảy giếng sao. Ưng. Tiểu tứ tử gật đầu, nếu không đứng cạnh giếng làm gì. Đường Thạch Đầu nghĩ nghĩ, khi nãy ta đến cạnh giếng, định kéo nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ đến một câu chuyện lão nhân thối từng kể cho ta nghe. Chuyện gì? Tiểu tứ tử lấy một bao giấy dầu trong ngực áo ra, bên trong là điểm tâm, chia ra ăn cùng Đường Thạch Đầu. Có một con ếch, vẫn sống trong giếng, bầu trời mà nó nhìn thấy. Vĩnh viễn chỉ lớn bằng miệng giếng, cho nên nó cho là, thế giới chỉ to bằng cái giếng. Hết ngồi đáy giếng. Tiểu tứ tử cười tủm tỉm gật đầu, tiểu tứ tử cũng từng nghe. Đường Thạch đầu ngửa mặt nhìn bầu trời sao, đột nhiên bật cười, lão nhân thối nói không sai chút nào, có đi ra ngoài rồi thì mới biết thiên hạ to lớn thế nào, bản thân vô dụng thế nào. Tiểu tứ tử cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, a, thật ra Thạch đầu rất lợi hại, chỉ cần cẩn thận không được khinh địch, lần sau nhất định sẽ không thua. Đường Thạch đầu gật đầu, ánh mắt sáng lên, nói nhỏ, tiểu tứ tử, cảm giác thua thật khó chịu, đặc biệt là thua người không nên thua, thì ra thua rồi sẽ bị người khác cười nhạo, không cam tâm đến mức bụng kêu ngủ. Tiểu tứ tử cười trộm, vỗ hắn một cái, ngốc ngốc, bụng kêu ngục là vì bụng đói. Tiểu tứ tử vừa nói vừa nhảy khỏi đùi Đường Thạch đầu, kéo hắn dậy, đi, nhờ đại nương làm mì xào ăn. Mì xào? Phải phải, mì xào nhất phẩm của đại nương trù phòng là thiên hạ nhất tuyệt, trong hoàng cung cũng không được ăn. Tiểu tứ tử hào hứng kéo Đường Thạch đầu đã khôi phục tinh thần đi. Cách khá xa, Triển Chiêu trốn sau hành lang xem trộm vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, thông suốt rồi. Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn hắn, Miêu Nhi, không phải ngươi đói rồi sao, sao còn chưa đi? Đừng nghiêm túc như vậy Bạch Đại Sư. Triển Chiêu ôm cánh tay hắn cười tủm tỉm, ta cũng muốn ăn mì xào nhất phẩm. Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt viết đầy chữ chọc ghẹo ngươi của hắn, túi xuống, hỏi nhỏ, ta muốn ăn mèo, ngươi có cho không? Đây. Triển Chiêu đẩy tiểu hổ vào mặt Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lông mèo dính đầy miệng. Triển Chiêu hớn hở đi vừa vươn vai, ăn khuya rồi ngủ sớm một chút, ngày mai xem Đường Thạch đầu đại sát tứ phương. Ha. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ xách tiểu hổ theo sau. Tiểu hổ bị xách, tủi thân nhìn Bạch Ngọc Đường, kêu meo meo. Bạch Ngọc Đường búng chán nó một cái, mèo ngốc. Ngươi ngốc thật hay giả ngốc? Tiểu hổ meo. Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả nhiên là giả ngốc. Đêm đó, Đường Thạch đầu ăn hết hai đĩa mì xào nhất phẩm lớn, hạnh phúc đi ngâm nước nóng rồi nằm xuống ngủ, hắn nằm mơ, miệng lẩm bẩm gì đó. Rất tình cờ, nửa đêm Bạch Ngọc Đường giật mình dậy đi mau xí, đi ngang qua phòng hắn. Kề thai vào cửa sổ nghe thử thì nghe tên ngốc kia đang nói mớ. Nói là không thể thua, không trúng kế, không phân tâm, không khinh địch. Khoe miệng Bạch Ngọc Đường cong lên, rồi lại rất tình cờ quên mất mình giật mình dậy làm gì, quay về ngủ tiếp. Trên mái nhà, Từ Ảnh ăn bữa khuya vô giả ảnh đang cùng gác đêm, này, giả thông minh. Giả ảnh đang ngửa mặt nhìn trời sao, sao? Tiểu tử Bạch Ngọc Đường, là một người tốt. Từ Ảnh chậc chậc mấy tiếng, nhưng cũng rất trướng tính. Nhất định phải giả thành người xấu để làm chuyện tốt, mấy lần trước cũng vậy. Phải. Giả ảnh gật đầu. Hắn và Triển Chiêu rất xứng đúng không? Từ Ảnh tiếp tục lại nhải, hiện tại với ta độ xứng của hai bọn họ chỉ xếp sau Nguyên Soái và Công Tôn Tiên Sinh. Phải. Giả ảnh lại gật đầu. Này. Từ Ảnh đánh hắn một cái, ngươi ngơ ngẩn nhìn gì vậy? Giả ảnh cười cười, không nói gì, tiếp tục ngắm sao. Đáng ghét. Từ Ảnh cũng thả người nằm xuống cạnh hắn cùng ngắm sao. Từ Ảnh. Đột nhiên Giả ảnh gọi một tiếng. Làm gì lại gọi cả tên họ? Giả ảnh cười cười, ta mới phát hiện, thì ra sao ở Khai Phong và ở Đại Mạc giống nhau. Nói thừa. Từ Ảnh trở mình một cái, tiếp tục an điểm tâm, sao ở đâu chẳng giống nhau. Cũng đúng. Giả ảnh nhắm mắt lại, môi cong lên, cảm nhận làn gió đêm mát lạnh của Khai Phong, từ khi rời khỏi Đại Mạc, đây lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ thế này. Sáng sớm ngày hôm sau. Khi mọi người thức dậy thì đã thấy Đường Thạch đầu đang luyện đao cùng Tiêu Lương trong sân, cả hai rất nghiêm túc, Triệu Phổ sung sướng nhìn. Ăn bữa sáng xong, Đường Thạch đầu tĩnh tọa trong sân, dường như đang suy ngẫm gì đó. Bọn tiểu tứ tử không hiểu, bàng dục trọt trọt Bao Duyên, này, thương đốc, ngươi đoán xem Đường Thạch đầu đang nghĩ gì. Bao Duyên lắc đầu, ai? Không biết, đầu óc hắn không giống người bình thường, không đoán được. Suy ngẫm hết nửa canh giờ thì kết thúc, mọi người rời khỏi phủ Khai Phong, đi vội đến trường đấu. Sáng nay có hai trận đấu, hai người thắng cuộc sẽ tham gia trận quyết chiến cuối cùng vào buổi chiều. Trận cuối cùng Triệu Trinh cũng sẽ đích thân đến xem, Triệu Trinh đã sớm nghe Nam Cung Kỷ nói Bạch Ngọc Đường có một đồ đệ Đường Thạch đầu, là ứng viên đệ nhất Trạng Nguyên, rất vừa lòng. Hắn đặc biệt hỏi Bao Trưởng tính cách của Đường Thạch đầu thế nào, có ưu điểm gì không? Bao Trưởng cho Triệu Trinh một nhận xét, một người tuyệt đối không biết nói dối. Triệu Trinh lập tức nhìn bằng cặp mắt khác xa, ưu điểm này thật sự rất hiếm có. Người xem hôm nay cũng đông gần gấp đôi. Bên ngoài còn có rất nhiều người vây xem, Bàng Phúc, Bạch Phúc và Bao Phúc đã đến giữ chỗ từ sáng sớm, bọn Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi ở vị trí hôm qua. Vừa ngồi xuống, Triển Chiêu dùng khuỷu tay đụng đụng Bạch Ngọc Đường, này, nhìn kia. Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy Thạch Thiên Quỳnh dẫn theo một đội nhân mã khá đông, Thiên Long Sơn Trang cũng một đội nhân mã, Sai Huỳnh cũng dẫn rất nhiều người giang hồ đến xem tỷ võ. Trong bàn cược lúc này, Nhạc Dương được ít người cực nhất, còn lại Đường Thạch Đầu, Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc đều tương đương nhau. Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc cũng dẫn rất nhiều đến. Triển Chiêu hỏi nhỏ Triệu Phổ, Sầm Lâm đã khai chưa? Triệu Phổ lắc đầu, dường như định chịu tội một mình. Ngu ngốc vậy sao?
Triển Chiêu nhíu mày.
Hiện tại thứ đáng lo nhất là lương thần cắt nhật rốt cuộc là ngày nào?
Công Tôn nói, như thế nào mới là thiên hạ đại loạn?
Thiên hạ đại loạn chẳng qua cũng chỉ có vài nguyên nhân.
Bạch Ngọc Đường nói nhỏ, loại trừ thử.
Được.
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, chiến tranh.
Triệu Phổ lắc đầu, đại tống ta căn cơ vững vàng, hơn nữa đám ngoại tộc hiện tại không ai rảnh rỗi, cho nên không thể có đại chiến.
Triển Chiêu gật đầu, lại nghĩ nghĩ, thiên hai.
Công Tôn cũng lắc đầu, mấy hôm nay ta vẫn quan sát tinh tượng, thời gian này mưa thuận gió hỏa, không có thiên hai.
Vậy thì là gì?
Triển Chiêu không nghĩ được nữa, nếu là lương thần cắt nhật, nghĩa là đã định ngày.
Cũng có thể là tình huống đặc biệt.
Triệu Phổ nói nhỏ, chẳng hạn như một ngày nào đó, ta và Triệu Trinh cùng chết.
Này!
Công Tôn đẩy Triệu Phổ một cái, đừng nói bậy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nếu là như vậy, thì thật sự rất có khả năng, nhưng...
Cùng một lúc giết cả Triệu Phổ và Triệu Trinh, có thể làm được sao?
Đang suy nghĩ, chợt tiếng chiêng vang lên.
Trận đấu đầu tiên đã kết thúc.
Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc đã phân thắng bại, Thẩm Bạch Ngạc chỉ thua Thạch Thiên Kiệt một chiêu.
Triển Chiêu nói nhỏ, võ công của Thẩm Bạch Ngạc hẳn phải cao hơn Thạch Thiên Kiệt một chút, có chuyện gì?
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, kinh nghiệm giang hồ của Thẩm Bạch Ngạc phong phú hơn, nếu đánh cùng Đường Thạch đầu thì còn tương đối, nếu là Thạch Thiên Kiệt thì chỉ thua mất mặt hơn mà thôi.
Lúc này, Đường Thạch Đầu và Nhạc Dương đã lên lôi đài, trận thứ hai.
Nhạc Dương chắp tay với Đường Thạch Đầu, trưởng môn sư thúc tổ.
Tuy hắn gọi rất lễ phép, nhưng nụ cười trên mặt lại có chút bất cợt.
Triển Chiêu hít mắt, ai ra, hậu bối của phái Thiên Sơn thật khó lường.
Bạch Ngọc Đường không nói gì, hắn đang chú ý đến sắc mặt của bọn Hoành Phong phái Thiên Sơn. Từ hôm qua đã thấy, bọn Hoành Phong, dường như không mừng rỡ chút nào khi Nhạc Dương thắng, thậm chí cả vui vẻ cũng không, bọn họ chỉ nhìn mà không nói chuyện.
Quan hệ trong phái Thiên Sơn rất thân mật, vì trưởng môn và các đại sư huynh đều đã lớn tuổi, rất thương yêu hậu bối, tình trạng này rất khác thường.
Đường Thạch Đầu cảm thấy Nhạc Dương cũng gần tuổi với mình, hơn nữa hắn cũng không hiểu gì về việc xếp bối phận, chỉ báo tên, ta tên Đường Thạch Đầu, cũng thuộc phái Thiên Sơn.
Nhạc Dương cười tủm tỉm, trưởng môn sư thúc tổ, chúng ta đánh cược không?
Đường Thạch Đầu không trả lời, chỉ tập trung quan sát Nhạc Dương, trong lòng thầm nói, không được khinh địch, cũng đừng trúng kế.
Nhạc Dương thấy hắn không nói gì, liền hỏi tiếp, trưởng môn sư thúc tổ, ngài học võ công bao lâu rồi?
Đường Thạch Đầu là tên ruột ngựa, trong đầu chỉ nghĩ được một thứ, nghe hắn hỏi liền lắc đầu, không biết.
Nhạc Dương cười cười, ta, đã gia nhập phái Thiên Sơn một năm rồi, một năm trước ta không hề biết võ công.
Nhạc Dương vừa dứt lời, người xem bên dưới bắt đầu xôn xao, tiểu tử này khó lường, chỉ học một năm đã lợi hại như vậy, đúng là thiên phú dị bẩm.
Ô,
Triển Chiêu cũng gật đầu, tư chất thật sự rất tốt.
Ta thấy trong phái Thiên Sơn ngoại trừ Nhạc Phong thì không ai đánh thắng được hắn.
Bạch Ngọc Đường lắc nhẹ đầu, vẫn cảm thấy có gì không đúng.
Triển Chiêu nhìn sắc mặt Bạch Ngọc Đường thì biết hắn đã phát hiện được điều gì.
Đường Thạch Đầu thấy Nhạc Dương nói xong rồi, liền hỏi, đã đánh được chưa?
Nhạc Dương cười, ta đang nói chuyện đánh cược.
Đánh cược?
Đường Thạch Đầu không hiểu, cược cái gì?
Nếu ngài thua, nhường sư phụ cho ta được không?
Nhạc Dương cười tủm tỉm hỏi.
Sư phụ?
Đường Thạch Đầu ngẩn người. Một lúc sau mới nhớ ra, sư phụ mình là Bạch Ngọc Đường.
Người xem dưới đài cũng giật mình, Triển Chiêu hiếp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, ô, hậu bối phái Thiên Sơn thật khó chịu.
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, ngồi yên quan sát tình huống, chú ý thấy bọn Hoành Phong đang di chuyển đến phía sau mình, sắc mặt rất không đẹp.
Ngươi muốn sư phụ ta làm gì?
Đường Thạch Đầu không hiểu, tính tình xấu lại hay kén chọn, nói chuyện rất khó nghe lại lúc nào cũng lao tử thiên hạ đệ nhất ngoại trừ Triển Chiêu còn lại đều là thứ bỏ đi. Mấy hôm nữa sẽ thành thân với Triển đại ca rồi, ngươi có được cũng vô dụng.
Khu khu Triển Chiêu bị sạt trà.
Toàn đấu trường xôn xao.
Bạch Ngọc Đường đỡ chán, cảm thán, sao hắn lại đi nhận một tên đồ đệ ngu ngốc thế này.
Triệu Phổ cười sung sướng, Công Tôn bất lực nhìn hắn, người này, xem ra đã quên hôn sự của bọn họ cũng là do tiểu tứ tử làm ra.
Lần này thì đấu trường náo nhiệt rồi, quan chủ khảo hô mấy tiếng mới khiến mọi người yên lặng được.
Nhạc Dương cười, ta chỉ xin học võ công, không làm gì khác.
Đường Thạch Đầu có vẻ hiểu, à, hắn đúng là một sư phụ tốt, ngươi hỏi xem hắn có nhận ngươi hay sao là được rồi, sao lại bảo ta nhường.
Ta vẫn còn muốn theo hắn học võ công, hơn nữa bái sư là chuyện cả đời, làm sao nhường tới nhường lui được, hắn sẽ chém ta chết.
Thạch Đầu nói rất đúng.
Tiểu tứ tử ngồi bên dưới vỗ tay.
Nhạc Dương thì ngạc nhiên nhìn Đường Thạch Đầu, cười nhẹ, thiên hạ đệ nhất chỉ có thể có một.
Đường Thạch Đầu nhíu mày, người này, câu nào hắn cũng nói lại được sao.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói nhỏ với Triển Chiêu, câu hôm qua, xem như ta chưa nói.
Câu nào?
Triển Chiêu không hiểu, ngày nào ngươi cũng nói với ta rất nhiều câu. câu hắn giống ngươi. Bạch Ngọc Đường lạnh giọng nói. Ngươi có nói sao? Triển Chiêu cười tà, thứ hôm qua ta đã không cảm thấy vậy. Khóe môi Bạch Ngọc Đường cong lên. Quan chủ khảo thấy hai người nói mãi chưa dứt, liền hỏi, đã có thể bắt đầu chưa? Đường Thạch đầu gật đầu, hắn đã sớm thấy phiền rồi. Nhạc Dương cầm đao đi sang một phía, rút đao ra, tia sáng lóe lên, rực rỡ lóa mắt. Triển Chiêu giật mình, rốt cuộc cũng biết điều gì không đúng, không thấy cây đao hôm qua, tiểu tử này còn giấu tuyệt chiêu. Vấn Thiên đao của Nhạc Phong. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, quay đầu lại nhìn ba trưởng lão phái Thiên Sơn đứng phía sau, chuyện gì thế này? Hoành Phong thấp giọng nói, một năm trước có một thiếu niên đến, hoàn toàn không biết võ công, làm đệ tử có bối phận thấp nhất chuyên quét dọn trong phái Thiên Sơn. Nhưng hải tử này thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt đỉnh. Nó vừa học võ công vừa tỉ thí với các sư huynh sư tỷ, thắng thì muốn có sư phụ của người kia, đánh thắng được sư phụ rồi thì muốn sư phụ của sư phụ, cho đến khi nó thắng được trưởng môn thì nói muốn có Vấn Thiên đao. Bạch Ngọc Đường không còn cười, vậy Nhạc Phong đâu? Trưởng môn trọng thương, đang bế quan tu luyện. Triển Chiêu và Triệu Phổ nhìn nhau, rồi cùng nhìn Hoành Phong, xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Còn nghĩ Nhạc Dương là tôn tử của Nhạc Phong, xem ra không phải. Sao không nói với ta một tiếng? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tuy trước nay mình không hỏi đến chuyện của phái Thiên Sơn, nhưng các lão nhân này luôn rất tốt với mình, hơn nữa Thiên Sơn cũng là một môn phái lớn, có hai vị võ lâm chí tôn, còn có Bạch Ngọc Đường hắn mà lại bị người khác hiếp bức thành thế này, thật khó cho vị sư điệt cao tuổi của hắn rồi. Hoành Phong đỏ mặt, không còn mặt mũi, không còn mặt mũi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy trên đài sắp bắt đầu đánh, đột nhiên hô một tiếng, tiểu tử ngốc. Mọi người đều ngẩn người, Đường Thạch Đầu xoay mặt nhìn xuống đài. Bạch Ngọc Đường không gọi hắn là ngốc tử thì gọi là tiểu tử ngốc, hắn cũng quen rồi. Bạch Ngọc Đường vung tay, Đường Thạch Đầu vô thức đón lấy, trong tay là một cây ngân đao, là cây đao của Bạch Ngọc Đường. Cây đao màu trắng bạc, trên vỏ đao bằng bạch ngọc là hoa văn cổ màu bạc. Đường Thạch Đầu cầm đao, nhìn lại cây đao cũ của mình, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường. Đây là thượng cổ thần khí, Bạch Ngọc Đường trước nay không rời tay, ai cũng biết, đao khách giỏi nhất sẽ không tùy tiện đưa đao của mình cho người khác. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói một câu, trong vòng ba chiêu phải thắng cho ta. Đường Thạch Đầu nghiêm mặt gật đầu, hắn cũng cảm thấy tiểu tử này rất không vừa mắt. Nhạc Dương nhíu mày, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, tiểu tử, thua rồi để Vấn Thiên đao lại, đó không phải thứ ngươi lấy được. Nếu ta thắng thì sao? Nhạc Dương cười hỏi, ngươi sẽ nhận ta làm đồ đệ, dạy hết tuyệt học cả đời cho ta. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cực kỳ ung dung, ngươi không thắng được. Nhạc Dương bật cười, vì tiểu tử ngốc này. Vì sao hắn được mà ta không được? Bạch Ngọc Đường lười trả lời. Triển Chiêu cười ôn hòa, trong mắt lóe lên vẻ gian xảo, trả lời rút, Bạch Ngọc Đường chọn đồ đệ, đương nhiên phải là người giỏi nhất. Phải. Bạch Bạch chỉ muốn thứ tốt nhất, đồ đệ cũng vậy. Tiểu tứ tử ngồi trên đùi Triển Chiêu cười tủm tỉm trả lời, Miêu Miêu cũng vậy. Triển Chiêu vội che miệng tiểu bà bối. Người xem vốn ngẩn người lại bắt đầu xì xào, xem ra là thật rồi. Không biết phủ Khai Phong có mở tiệc rượu không? Quyển 5 chương 31, Lương Thần cắt nhật ngày lành tháng tốt. Tiếng chiêng của quan chủ khảo vang lên, tỉ võ bắt đầu. Đường Thạch Đầu đưa tay định rút đao, dùng sức, không rút được. Lại dùng sức, vẫn không rút được. Phục Triển Chiêu bị sạc trà, kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường, lúc này mới nhớ ra, tính tình cây đao của Bạch Ngọc Đường cũng xấu hệt như hắn, người thường không thể rút ra được. Vốn nghĩ Bạch Ngọc Đường cũng sẽ nhíu mày, nhưng Triển Chiêu nhìn kỹ, thì lại phát hiện khỏe miệng hắn nhếch lên. Triển Chiêu ngẩn người, lẽ nào? Lúc này thì Nhạc Dương cũng đã thầm buồn cười, nhưng hai hàng lông mày lại dựng thẳng lộ sát khí, nhấc Vấn Thiên đao lên chém thẳng một đường từ trên xuống, khí thế như bão quét không chừa chút đường sống. Tiểu tứ tử kinh ngạc mở to mắt, nếu Thạch Đầu không rút đao ra được thì phải làm sao? Mọi người cũng thầm lo lắng, nguy rồi, Đường Thạch Đầu nhất định sẽ bị chém thành hai nửa. Không ngờ trong lúc mọi người còn đang lo lắng, chợt có tiếng rít chói tai như rồng ngâm, ngay sau đó là một tia sáng lóe lên giữa không trung. Nhạc Dương chỉ kịp thấy ngân đao lướt qua trước mắt, mang theo một luồng nội kình không biết là yêu khí hay sát khí, kinh hãi phải lùi lại mấy bước. Nhưng Đường Thạch Đầu đã nhắm trước điểm này, nương theo lực xuất đao mà xông tới. Lưỡi đao bén ngót lướt qua và táo trước của Nhạc Dương. Rứt một tiếng, trước ngực Nhạc Dương rách một mảng lớn, may mà hắn tránh mau, nếu không đã mất mạng rồi. Nhạc Dương vốn định dùng Vấn Thiên đao đỡ, nhưng lại lùi ra theo bản năng, lúc chạm đất vẫn lảo đảo. Thua chiêu này quá khó coi chưa nói, còn để mất tiên cơ. Trong giây lát Đường Thạch Đầu rút đao, Nhạc Dương cảm giác cả người lạnh đi, đây là đao của Bạch Ngọc Đường sao? Đường Thạch Đầu thì cẩn thận nhớ kỹ những gì Bạch Ngọc Đường dạy mình, dùng đao, quan trọng nhất là thời điểm rút đao. Đao đầu tiên, phải đầy sát khí, khí thế nhất định phải áp đảo được đối phương, khiến đối phương sợ hãi. Mọi người cũng hít sâu một hơi, không vì gì khác, một đao này của Đường Thạch Đầu quả thật là uy lực kinh người, nhưng thứ khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là động tác không rút được đao của Đường Thạch Đầu khi nãy, chẳng lẽ là giả vờ? Đường Thạch Đầu ngây ngây ngốc ngốc, lừa được Nhạc Dương vốn rất thông minh. Triển Chiêu xoa cằm nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh, chuyện gì thế này? Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, đáp lời, đây là chiêu thứ nhất tiểu tứ tử dạy hắn hôm qua, binh bất thiếm trá. Mọi người còn chưa bình tĩnh lại, Đường Thạch Đầu đã tung một cước, thẳng đến mặt Nhạc Dương. Nhạc Dương đang lùi về sau, cho là hắn định thừa thắng truy kích, vội vặn người chuyển hướng sang một bên, khi quay đầu lại sẽ vừa đối diện với Đường Thạch Đầu. Không ngờ Đường Thạch Đầu chỉ dùng hư chiêu, hắn lách người, cắm đao xuống sàn lôi đài, không đến ba phân. Mọi người đều ngẩn người, khi còn chưa ai biết được hắn định làm gì thì Đường Thạch Đầu phát lực, dồn nội lực vào chôi đao, hai tay cầm chặt đao hất mạnh lên. Rắc một tiếng, lôi đài vốn được ghép từ các tấm gỗ, cực kỳ vững chắc, để tránh làm bị thương người bị ngã, ở giữa là một khoảng không. Theo hướng nội lực của Đường Thạch Đầu, sàn gỗ vỡ một hốc, rồi nứt răng rắc ra. Một đao của Đường Thạch Đầu lật sàn gỗ lên thành một hố lớn, gỗ vụn bắn ra khắp nơi. Chiêu này cực kỳ khí thế, không giống đao pháp ngoan độc nhưng tiêu sái của Bạch Ngọc Đường, chiêu này bá đạo dữ dội, uy lực kinh người. Một chân của Nhạc Dương trụ đúng trên đường nứt, cực kỳ kinh hãi, đây không phải võ công của phái Thiên Sơn. Hoa! Từ Ảnh giật mình đánh giả ảnh liên tục, giả thông minh. Đó là phiên giang hải đảo của Nguyên Soái, một đao lật chiến xa của Liêu Vương, không có Tân Đình Hầu cũng dùng được sao? Triệu Phổ cười, chỉ giống mà thôi, đao không phù hợp, nhưng tiểu tử ngốc này không đốc, học được thế này cũng không phải đơn giản, đủ để che mắt người khác rồi. Tiêu Lương cũng gật đầu, khi con luyện công với Đường đại ca, huynh ấy thấy con dùng một lần học được. Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Bạch Ngọc Đường vẫn nhàn nhã ung dung, chiêu thứ hai tiểu tứ tử dạy hắn hôm qua, xuất kỳ bất ý. Hành động khi người ta không đề phòng. Triển Chiêu tiếp tục chống cằm, quay lại xem. Nhạc Dương hơi khó xử, một chân lọt vào khe nước, bị kẹt trong ván gỗ, tình thế nguy cấp không thể tránh được. Đường Thạch Đầu thì đang chém tới, Nhạc Dương vội ngã người định tránh, trọng tâm hạ xuống, định dồn sức vào chân đá tấm ván gỗ nhảy người lên, nhưng không ngờ Đường Thạch Đầu đang đợi động tác hắn ngửa người về phía sau này. Lúc này, Đường Thạch Đầu đã lướt ra sau Nhạc Dương, khi vòng đến, đao của hắn vô tình vẽ một đường vòng trên sàn. Người khác nghĩ chỉ là một động tác dư, không ngờ Đường Thạch Đầu làm có mục đích. Chiêu thứ nhất, đao của hắn vẽ một đường tròn bên trái Nhạc Dương, đao thứ hai lại thêm một đường tròn bên phải, thế là mũi đao đã vẽ một vòng tròn quanh Nhạc Dương. Đao của Bạch Ngọc Đường là bảo đao chém sắc như bùn, Nhạc Dương vừa thấy đường nứt, thầm kêu một tiếng không hay, đồng thời cũng kinh ngạc, tiểu tử ngốc này biết tinh kế từ khi nào. Nhưng tâm trí Nhạc Dương lúc này đã loạn, thời cơ cũng mất, ngay từ chiêu đầu tiên Đường Thạch Đầu đã áp đảo hắn, chiêu thứ hai vẫn nằm ngoài dự đoán. Niềm tin vững chắc nhất bị lật đổ, Nhạc Dương làm sao có thể không hoảng loạn. Đường Thạch Đầu thấy đại sự đã thành, dậm mạnh xuống sàn. Mặt sàn rung lắc, cả tấm sàn nứt dần ra từ vòng tròn được vẽ, sàn gỗ kẹp theo cả một chân của Nhạc Dương rơi xuống, Nhạc Dương còn đang ngửa người ra sau, hoàn toàn không thể dùng sức, đành phải rơi xuống theo. Nhạc Dương rất bực tức. Trăm tính ngàn tính, nghĩ Đường Thạch Đầu có võ công tuyệt thế, nghĩ cách đánh lừa tên ngu ngốc này, nghĩ sẽ lợi dụng khi hắn tự đắc mà công kích. Không ngờ, kẻ tự đắc lại là mình, bị Đường Thạch Đầu lừa, chẳng lẽ tiểu tử này từ hôm qua đã giả ngốc? Hắn bây giờ chẳng hề ngốc chút nào. Khi Nhạc Dương đỏ mặt bò lên thì ngân đao đã kề sát bên cổ hắn, Đường Thạch Đầu cười cười với hắn, bà chiêu. Quan chủ khảo đưa tay, thắng bại đã phân, Đường Thạch Đầu thắng. Nhạc Dương cắn chặt răng, không cam lòng. Lúc này, người xem bên dưới cũng há hốc mồm, sao Đường Thạch Đầu đã thắng rồi? Thật sự chỉ dùng bà chiêu. Triển Chiêu chống cằm, há mồm chầm chậm xoay sang nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bật cười, chiêu thứ ba tiểu tứ tử đã dạy hắn. Ngửa ngươi không thể dùng lực. Triển Chiêu cũng cười, học ngay dùng ngay, giỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, phải, cũng xem như không tệ. Hoa. Tiểu tứ tử ngồi trên đùi Triển Chiêu, là người đầu tiên vỗ tay, Thạch Đầu thật lợi hại. Đồng thời, những người xung quanh cũng hoàn hồn lại, lập tức ồn ào lên, các võ lâm cao thủ có mặt không ai ngờ được, Đường Thạch Đầu có vẻ ngây ngây ngốc đốc, cái gì cũng có chỉ thiếu trí lại biết dùng trí, dùng mưu đối phó với Nhạc Dương có vẻ tương đối thông minh. Đường Thạch Đầu đưa tay, cầm lấy Vấn Thiên đao trong tay Nhạc Dương, cho đao vào vỏ, ném cả hai cây đao xuống đài. Bạch Ngọc Đường đón lấy ngân đao, dùng mũi đao hất nhẹ Vấn Thiên đao một cái. Vấn Thiên đao xoay một vòng, bay vào tay Hoành Phong. Hoành Phong túi người với Bạch Ngọc Đường, đa tạ thái sư thúc. Sau đó, lại túi người hành lễ với Đường Thạch Đầu trên đài, đa tạ trưởng môn sư thúc. Đường Thạch Đầu cầm lấy cây đao của mình, thấy Nhạc Dương đã bỏ lên, liền chắp tay với hắn, nói đa tạ xong thì định xuống đài. Nhạc Dương Tâm không cam tình không nguyện phủi phủi bụi và vụn gỗ trên người, tiểu tử dùng mưu.
Đường Thạch Đầu liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, binh bất thiếm trá.
Triển Chiêu hít mắt, nghĩ thầm Đường Thạch Đầu bị Bạch Ngọc Đường nhập rồi sao? Sao cách nói chuyện lại giống hệt như Bạch Ngọc Đường?
Nhạc Dương cũng cười, xem như ngươi may mắn, nhưng nếu luận võ công, ngươi vẫn sẽ thua.
Đường Thạch Đầu thậm chí không nhìn hắn, cầm đao tiêu sái đi xuống.
Hoa!
Tiểu tứ tử mở to mắt, Thạch Đầu anh tuấn khí phách quá.
Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau.
Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, hắn không đốc.
Ngốc chỗ nào chứ?
Trước đấy giả vờ sao?
Ai, cái này Triển Chiêu cũng chẳng hiểu gì, hẳn phải là ngốc chứ.
Nghĩ nghĩ, hắn dướn đến hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường, chuyện gì vậy?
Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt của Triển Chiêu rất thú vị, liền nói, không phải ngươi nói rồi sao, người thành thật lừa đâu chúng đấy.
Ngươi đoán xem, có khi nào Thạch Đầu giả ngốc không?
Triển Chiêu híp mắt hỏi, ta cảm thấy hắn có tiềm năng vô hạn.
Bạch Ngọc Đường thở dài, chỉ bên cạnh.
Triển Chiêu nhìn theo hướng hắn chỉ, thì thấy các tiểu thư khuê các có quen có lạ trong Khai Phong đến xem tỷ võ để tìm lang quân Như Ý đều đang sáng mắt nhìn Đường Thạch Đầu, hưng phấn đua nhau nói.
Đường công tử thật anh tuấn.
Đúng vậy, võ công cũng cao.
Đúng vậy, lại thông minh.
Thật lợi hại.
Khoe miệng Triển Chiêu giật giật, quay đầu lại thì thấy Đường Thạch Đầu ngồi cạnh tiểu tứ tử đang nắm chặt tay.
Tiểu tứ tử, quả nhiên làm theo lời sư phụ nói sẽ được nữ hài tử thích.
Miệng tiểu tứ tử há to, rất lâu sau, đột nhiên quay lại kéo tiểu lương tử.
Tiểu lương tử, không được học theo cửu cửu.
Tiêu lương đang ăn cam, ngơ ngác nhìn tiểu tứ tử, sao?
Làm theo cửu cửu sẽ biến thành tiểu lưu manh.
À, cái này ta biết cần nhi, ta chỉ học võ công của sư phụ.
Tiêu lương thành thật trả lời.
Phải phải.
Tiểu tứ tử hài lòng xoa đầu tiêu lương, Triệu Phổ ngồi phía sau khoanh tay, hận.
Thế là, kết quả cuối cùng của buổi sáng là Đường Thạch Đầu và Thạch Thiên Kiệt thắng, buổi chiều sẽ là lượt đánh sau cùng, Thẩm Bạch Ngạc và Nhạc Dương sẽ tranh thám hoa trước, sau đó Thạch Thiên Kiệt và Đường Thạch Đầu đối chiến, tìm ra võ trạng nguyên.
Nhưng cho dù thế nào, Thạch Thiên Kiệt ít nhất có thể lấy được vị trí bảng nhãn, điều này cũng khiến Bao Trưởng lo lắng.
Danh tiếng của Đường Thạch Đầu lại cao hơn, nhưng hắn không kiêu ngạo, rất bình tĩnh chờ trận đánh cuối cùng.
Buổi trưa, mọi người quay về phủ Khai Phong dùng cơm, nghỉ ngơi một chút chờ trận đấu buổi chiều.
Triển Chiêu dùng cơm xong, đang uống trà, thấy Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế chơi với Tiểu Hổ, đột nhiên nhớ đến một chuyện, chạy đến, này, Lao Thần Tiên đi đâu rồi?
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hỏi Tiểu Tứ Tử, mấy hôm nay có thấy Tể Tứ Nhận không?
Tiểu Tứ Tử cũng lắc đầu, không có, mấy ngày không gặp rồi.
Rốt cuộc thì Lao Nhân này định làm gì?
Triệu Phổ không hiểu được.
Triển Chiêu nhắc Bạch Ngọc Đường, ngươi có nhớ, lần ngươi và Cựu Lãng Hành?
Không đúng, và Sầm Lâm đánh cược không?
Bạch Ngọc Đường được Triển Chiêu nhắc mới chợt nhớ à, đúng vậy, hắn còn nợ ta một câu trả lời, ta hỏi gì hắn phải trả lời đó.
Phải lợi dụng được câu trả lời này.
Triển Chiêu gật đầu, hay là hỏi hắn lương thần cắt nhật là ngày nào?
Hay hỏi thiên hạ đại loạn là thế nào?
Công Tôn cũng cảm thấy hợp lý.
Mọi người đang thảo luận, Vương Công Công chạy từ bên ngoài vào, ai ra, trước tiên phải chúc mừng các vị.
Triệu Phổ bật cười, Công Công chúc mừng chuyện gì?
Đây không phải song hỷ lâm môn sao?
Vương Công Công cười nói, trận đấu khi nãy mọi người đều thấy, Đường công tử chắc chắn đỗ cao.
Vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên, lợi hại lợi hại.
Song hỷ lâm môn, vậy còn một hỷ nữa là gì?
Công Tôn thắc mắc.
Không phải Triển Đại Nhân và Bạch Đại Nhân đã công bố hôn sự rồi sao?
Vương Công Công cười tủm tỉm, trong cung đã nghe nói cả rồi, mấy ngày nữa sẽ thành thân đúng không?
Phục Triển Chiêu lại phun trà.
Tiểu tứ tử nói nhỏ với Tiêu Lương, hôm nay Miêu Miêu phun trà ba lần rồi.
Tiêu Lương cũng cười.
Ô,
Bao Trưởng cũng đi đến, có chuyện này sao?
Rất tốt rất tốt.
Triển Chiêu ôm chán, nghĩ chuyện này nhất định sẽ làm náo loạn cả thành.
Ngay khi đó, đột nhiên Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói, không có chuyện này.
Mọi người đều ngẩn người, sau đó xấu hổ nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng hơi mất tự nhiên, trong lòng có chút giận dỗi, lồng ngực như bị thứ gì đâm một cái, chuột chết tiệt từ chối quá thẳng thừng.
Tiểu tứ tử bĩu môi, sao Bạch Bạch lại thế này?
Vương Công Công cũng xấu hổ. Chẳng lẽ là tin đồn?
Bạch Ngọc Đường không có ý này.
Mấy hôm nữa chắc chắn không kịp, làm tiệc rượu đính hôn trước, thành thân phải chờ ngày lành tháng tốt.
Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt nói, ta còn phải tìm phụ mẫu về chứng hôn, có lẽ phải mất 1-2 tháng.
Vậy, Miêu Nhi, có cần tìm phụ mẫu ngươi không?
Sư phụ có đến không?
Triển Chiêu nghiến răng trừng Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm ý câu không có chuyện này của ngươi căn bản là đã quyết định, bị ngươi hủ chết.
Phụ mẫu ngươi ở đâu?
Triệu Phổ tò mò, ta bảo người đi tìm.
À, bây giờ có lẽ đang ở Nam Hải, phải về hãm không đảo hỏi đại tẩu,
bọn họ có thư từ qua lại. Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Phổ nói giúp cũng rất vui mừng. Triệu Phổ ngoắc ngón tay với Giả Ảnh, bảo hắn nhớ kỹ, lập tức phái mấy trăm người đi tìm. Vương Công Công cũng cười, thì ra là thế, vậy được. Ta hồi cung bẩm báo với Hoàng thượng và Thái hậu, nói một thời gian nữa mới có náo nhiệt, đính hôn trước, mở tiệc rượu ở đâu. Bụt! Mọi người đang bàn tán sôi nổi, đột nhiên Triển Chiêu đập bàn, âm thanh quá to, nước trong ly đều đổ hết. Nhìn lại Triển Chiêu, đang sầm mặt, có vẻ rất không vui. Mọi người đều căng thẳng nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, con mèo này. Chẳng lẽ không đồng ý? Ngay khi ấy, chợt Triển Chiêu khụ một cái, nghiêm mặt nói, ít nhất phải 2 tháng. Ta phải tìm sư phụ sư nương. Nói xong thì xoay sang nói với Giả Ảnh, bọn họ ở cực bắc, các ngươi đủ nhân lực nhân tiện tìm giúp ta đi. Giả Ảnh im lặng một lúc, xoay người ra ngoài, ta đi tìm Âu Dương mượn thêm người. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Khụ khụ. Triển Chiêu vắt chéo chân, cầm chén trà bình tĩnh nhấp trà, nói tiếp chuyện vụ án đi. Bạch Ngọc Đường cũng cầm chén trà lên, gật đầu, được. Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nghiêm túc thảo luận xem nên hỏi Sầm Lâm thế nào, rất chăm chú. Những người còn lại đều ngẩn ngơ, cảm giác một cơn gió kỳ dị thổi tới, mọi người nhìn nhau, bắt đầu buồn bực, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường này, rốt cuộc là đồng ý thành thân đúng không? Đồng ý thành thân đúng không? Đồng ý thành thân đúng không? Bầu không khí trong phủ Khai Phong lập tức trở nên hân hoan, Thạch Đầu nghe nói đã chọn được ngày rồi, đã cho mời xong thân rồi, còn định làm tiệc đính hôn trước, u buồn chịu đả kích. May mà Tiểu Ngọc đưa cho hắn một sấp thư tình, khăn tay, quạt, túi hương. Đều là do các cô nương ngưỡng mộ Đường công tử trong Khai Phong tạo. Bàng Dục và Bao Duyên vây xem một đống tín vật, chật lưỡi liên tục, ai nha, Thạch Đầu đúng là không tầm thường. Đường Thạch Đầu nghiêm mặt ngồi ngẩn người trong sân, dường như đang phiền não chuyện gì. Triển Chiêu vô vô hắn, lo lắng trận đấu chiều nay sao? Cứ bình thường là được rồi, võ công của đệ cao hơn Thạch Thiên Kiệt. Ừm. Đường Thạch Đầu gật đầu. Triển Chiêu thấy có vẻ không phải hắn đang phiền muộn chuyện này, liền vỗ đầu hắn một cái, này. Đệ đang nghĩ gì vậy? Trước khi thi đừng mất cảnh giác. Không, đệ đang thư giãn, tiểu tứ tử nói phải biết kết hợp vừa làm vừa nghỉ. Với Đường Thạch Đầu bây giờ, phàm là lời tiểu tứ tử và Bạch Ngọc Đường nói thì đều đúng hết. Vậy đệ đang buồn phiền chuyện gì? Triển Chiêu thật không hiểu. À, thật nhiều cô nương, ta thích ai bây giờ? Đường Thạch Đầu nghiêm mặt hỏi Triển Chiêu, đệ cũng muốn mau chóng thành thân, sau đó sinh một hoa hoa giống tiểu tứ tử. Triển Chiêu hung hăng đập một cái, đệ tìm hiểu cho rõ làm cách nào sinh hoa hoa rồi hay nói. Đường Thạch Đầu gãi đầu ngửa mặt nhìn Triển Chiêu, một lúc mới hỏi, làm sao sinh được? Triển Chiêu chần chờ một lúc, cười xấu xa, hỏi người có hải tử đi. Đường Thạch Đầu vỗ tay, đúng vậy. Làm sao sinh được hoa hoa như tiểu tứ tử cũng cần có kỹ thuật. Liền bật dậy chạy đi tìm Công Tôn. Triệu Phổ đang uống trà, đột nhiên nghe Đường Thạch Đầu chạy đến hỏi Công Tôn, Công Tôn tiên sinh, hỏi ngài một chuyện. Chuyện gì? Công Tôn cười rất ôn hòa. À, ngài và Triệu Phổ làm thế nào mới sinh được hoa hoa đáng yêu như tiểu tứ tử? Có kỹ thuật gì không? Phụt, Triệu Phổ phun trà lên đuôi Thạch Đầu, Thạch Đầu vẫy đuôi đá chân sau, quay lại lườm Triệu Phổ, đáng ghét. Tiên tử vội chạy đến liếm cho nó. Thạch Đầu đá nó ra, đừng có thừa cơ ăn đậu hũ, đại lưu manh. Tiểu tứ tử và Tiêu Lương cũng sững sờ nhìn Đường Thạch Đầu, tất cả mọi người trong phủ Khai Phong, bao gồm cả các ảnh vệ đều bội phục nhìn Đường Thạch Đầu, can đảm. Thật sự rất can đảm. Kết quả, Công Tôn cầm chổi đuổi đánh Đường Thạch Đầu khắp sân, phủ Khai Phong lại hỗn loạn. Vương Công Công cầm thánh chỉ khuyên can, chờ một chút, lão nô tuyên chỉ đã. Tuyên chỉ. Mọi người dừng lại nhìn, tuyên chỉ gì? Hoàng Thái Hậu cũng muốn xem tỉ thí giành trạng nguyên, cho nên cho rời lôi đài vào Hoàng Cung, đã bắt đầu dựng lên rồi. Vương Công Công thấy mọi người lo lắng, liền cười nói, yên tâm, lôi đài được dựng bên ngoài, đã được canh phòng vẹn toàn rồi. Bao Trưởng vẫn nhíu mày, nhưng Hoàng Thượng đích thân chủ khảo kỳ thi mỗi năm là quy tắc, vì năm nay tương đối hỗn loạn cho nên đã bỏ bớt phần này. Nhưng nói lại thì tỉ thí trong Hoàng Cung vẫn đơn giản hơn là tỉ thí ngoài Hoàng Cung rồi Hoàng Thượng xuất cung xem. Vương Công Công tuyên chỉ xong thì đi. Triệu Phổ thở dài đứng lên, ta đi xem phòng vệ có sơ sót gì không. Công Tôn cũng đi cùng hắn. Cuối cùng, Triển Chiêu vỗ vai Bạch Ngọc Đường, thế nào? Có hỏi không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, đương nhiên. Hai người đi vào đại lao của phủ Khai Phong. Sầm Lâm ngồi trong lao, dựa lưng vào tường ngẩn người. Thấy hai người đến thì cười cười, cung hỉ, xem ra chiều nay sẽ có tân khoa trạng nguyên xuất hiện, phủ Khai Phong các ngươi lại có thêm nhân lực. Làm sao ngươi biết được kết quả tỉ võ? Triển Chiêu không hiểu. Sầm Lâm gõ gõ vào tai mình, đã nói với các ngươi rồi, ta không phải là người, đương nhiên có đẩy cô hồn dạ quỷ từ bên ngoài vào báo tin cho ta. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta hỏi ngươi, ngươi nói có giữ lời không?
Triển Chiêu hỏi đón.
Sầm Lâm nhíu mày, có ý gì?
Hỏi ngươi nói có giữ lời không?
Đương nhiên.
Sầm Lâm cười lạnh, chẳng lẽ trong mắt Triển đại nhân ta tiểu nhân vậy sao?
Vậy thì tốt, ngươi có nhớ, lần cá cược với Bạch Ngọc Đường trong Thái Bạch Cư không?
Triển Chiêu nhắc hắn.
Sầm Lâm ngẩn người, chật lưỡi một cái, hơi ủ rũ, suýt chút quên mất, còn một món nợ lớn như vậy.
Vậy ngươi có giữ lời chứ?
Triển Chiêu hỏi.
Đành chịu, các ngươi hỏi đi.
Sầm Lâm lại rất thẳng thắn, chỉ có điều hắn cười gian, nhắc hai người, phải hỏi thông minh một chút, vì ta sẽ không thành thật trả lời các ngươi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nghĩ thầm, đã sớm biết ngươi sẽ dùng chiêu này.
Nói đi, ngươi muốn ta nói chuyện gì?
Sầm Lâm cười mịn, lương thần cắt nhật, hay là thiên hạ đại loạn?
Lương thần cắt nhật thì một năm có rất nhiều, còn thiên hạ đại loạn, thời gian chiến quốc thất hùng quả thật là thiên hạ đại loạn.
Triển Chiêu biết hắn gian xảo, nên đã chuẩn bị sẵn, lấy một quyển hoàng lịch giấu sau lưng ra, vứt xuống trước mặt hắn.
Sầm Lâm ngạc nhiên, nhìn quyển hoàng lịch, vẫn chưa hiểu gì.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, hỏi, sẽ ngày ngươi báo được thù xuống.
Ha ha ha, Sầm Lâm cười lớn, lợi hại, quả nhiên thử miêu liên thủ thiên hạ vô ưu.
Triển Chiêu xoa cằm nghiền ngẫm câu này, rất xuôi tai.
Bạch Ngọc Đường dục, xé mau.
Không phải phiền phức, không phải các ngươi muốn biết lương thần cắt nhật thiên hạ đại loạn là ngày nào sao?
Thật ra ta nói với các ngươi cũng không sao, vì đại cục đã định.
Sầm Lâm rất đắc ý, ngày đó là.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chú nghe.
Sầm Lâm hé môi, nói ra hai chữ, hôm nay.
Quyển 5 chương 32, Dĩ Nha Hoàng Nha ăn miếng trả miếng.
Sầm Lâm vứt cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một đáp án cực kỳ nan giải, hôm nay.
Thiên hạ đại loạn vào hôm nay là lương thần cắt nhật.
Đáp án này khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý.
Cũng không biết Sầm Lâm này đang nói thật hay cố ý gây rối, nhưng khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi thêm thì hắn lại không chịu nói một lời nào.
Cuối cùng, hai người về thư phòng, chờ bọn Triệu Phổ đến, kể lại mọi chuyện cho Bao Trừng nghe.
Bao Trừng cũng nhíu mày trầm ngâm, hôm nay
sẽ quyết định Trạng Nguyên, sau đó Hoàng thượng còn triệu kiến Văn Võ Tam Giác trong Kim Điện. Triệu Phổ lầm bầm, cũng xem như lương thần cắt nhật rồi.
Vậy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì khiến thiên hạ đại loạn?
Công Tôn cảm thấy chẳng có được manh mối nào. Tại sao lại là hôm nay?
Ngoài tỷ võ còn có gì đặc biệt sao?
Mọi người đều lắc đầu.
Cha!
Chật, Bao Duyên chạy vào, chúng con vào cùng với Thạch Đầu trước, sắp đến giờ tỷ võ rồi.
Đường Thạch Đầu đã chuẩn bị xong rồi sao?
Triển Chiêu hỏi.
Phải, hắn đã chuẩn bị từ sớm rồi.
Bao Duyên gật đầu, phía sau là Bàng Dục dẫn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử và Thạch Đầu tiễn tử đến, hỏi, cùng đi sao?
Bao Trừng lắc đầu, các ngươi đi trước, chúng ta còn có chuyện phải thương lượng một chút.
Chờ bọn họ đi rồi, Bao Trừng dẫn mọi người vào cùng thương lượng với Triệu Trinh.
Hôm nay,
Triệu Trinh chắp tay sau lưng đứng giữa thư phòng, hôm nay có gì đặc biệt?
Trong lúc mọi người đều đang trầm ngâm suy tư, Trần Ban Ban vẫn im lặng đứng một bên đột nhiên lên tiếng, Hoàng thượng.
Sao?
Triệu Trinh quay đầu lại nhìn hắn.
Hôm nay là bạch lộ.
Trần Ban Ban nói, nếu nói đến độc nhất vô nhị, thì trong một năm, chỉ có một ngày bạch lộ.
Triệu Trinh ngẩn người, mọi người im lặng một lúc, Công Tôn đột nhiên vỗ tay. Sương khô trời râm, sương ướt trời trong.
Mấy hôm nay đến trưa thời tiết lại đột nhiên thay đổi, từ nắng sang âm u rồi kéo sương, sương tan thì mặt đất thấm ướt, là sương ướt, khí trời hôm nay lẽ ra phải rất quang đãng mới đúng.
Chính xác.
Trước sau tiết bạch lộ sẽ có sương mù, sáng sớm hoặc chiều tối, còn có sương sớm, thời tiết chuyển lạnh.
Bao Trừng cũng gật đầu, nhưng, chuyện này nói lên điều gì?
Kẻ nào?
Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bật hỏi, nhìn ra cửa sổ. Bọn Nam Cung Kỷ canh giữ bên ngoài cũng đang ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, dáng vẻ hơi lạ.
Mọi người đang ngạc nhiên, chợt một con khỉ đen nhảy xuống, ngồi trên tượng sư tử trước thư phòng, nhìn chằm chằm người trong phòng.
Là con khỉ đó.
Triển Chiêu ngạc nhiên.
Ngay khi ấy, một bóng đen nhảy từ mái nhà xuống.
Kẻ nào?
Nam Cung Kỷ lệnh cho các ảnh vệ lập tức bao vây hắn.
Bao Trưởng thì vội ngăn lại, khoan đã.
Mọi người nhìn Triệu Trinh gật đầu, phẩy tay nhẹ một cái. Bọn Nam Cung Kỷ lùi lại một bước, nhưng vẫn cảnh giác nhìn người vừa đến.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn người kia, vẫn chưa hiểu là chuyện gì.
Ngay hôm đó, không phải ngươi cũng thấy sương mù sao?
Người đó đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, rồi đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ con khỉ nhỏ vừa nhảy vào lòng hắn cọ cọ rất thân mật, rất giống thật đúng không?
Ý ngươi là nhiếp hồn thuật.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhớ đến cảnh tượng hôm đó.
Người kia cười gật đầu, đưa tay lên môi hư một cái, muốn giải thiên hạ đại loạn, chỉ có một cách.
Triệu Trinh bảo Trần Ban Ban mở cửa, tiền bối, hay là vào phòng rồi nói, có cách gì? Người kia cười khà khà, chính là Tề Tứ Nhận đã mất tích mấy ngày nay, hắn còn cầm thêm một tay nải lớn căng phồng không biết gói thứ gì. Đi vào thư phòng, đặt xuống trước mặt mọi người, Tề Tứ Nhận nghiêm mặt nói, muốn giải thiên hạ đại loạn, chỉ có một cách là, lấy gậy ông đập lưng ông. Triển Chiêu mở tay nải ra xem thử, hiểu ra, thì ra là thế. Tề Tứ Nhận gật đầu, bên ngoài còn rất nhiều, ta mất mấy ngày mới giải quyết được, vì để bảo mật, cho nên ta chỉ có giấu các ngươi đi thu thập số âm binh đến từ địa ngục này. Mọi người bật cười. Đa tạ lao tiền bối giúp đỡ. Triệu Trinh hành lễ với Tề Tứ Nhận. Ha ha. Tề Tứ Nhận phẩy tay, lão nhân ta chỉ không muốn thấy thiên hạ đại loạn mà thôi, ta cũng có hậu thế tử tôn, còn có mấy đứa tôn tử rất đáng yêu, không muốn chúng nó phải sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc. Triệu Trinh gật đầu. Lập tức hành động đi. Bao Trừng đề nghị, không thể chậm trễ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi trước cùng Tề Tứ Nhận. Bao Trừng quay lại nói với Triệu Trinh, Hoàng thượng, còn cần chút thời gian chuẩn bị. Yên tâm. Triệu Trinh cười, chấm sẽ kéo dài thời gian, vì chút lòng tham mà không tiếc khiến cho thiên hạ đại loạn, đáng chết. Nhất định phải ăn miếng trả miếng, để bọn chúng tự gặt bão. Lôi đài được dựng trên một sân diễu binh khu ngoài của Hoàng Cung. Lôi đài được dựng rất cao, vì tường khá thấp, cho nên dân chúng bên ngoài có thể nhìn rõ trận đấu giành võ tráng nguyên. Triệu Trinh thì ngồi xem trước lôi đài, vị trí rất tốt, Nam Cung Kỷ sắp xếp rất nhiều hộ vệ xung quanh, có thể nói là một giọt nước cũng không thấm qua được. Trận tỷ võ hôm nay là Nhạc Dương đấu Thẩm Bạch Ngạc, Thạch Thiên Kiệt đấu Đường Thạch Đầu. Quy cách tỷ võ lần này hoàn toàn khác trước, dù sao cũng là Hoàng thượng đích thân đến xem, cho nên rất được chú trọng, người đến xem cũng càng lúc càng đông. Hai bên lôi đài còn có hai hàng ghế đặc biệt cho người nhà hai bên, thật ra chủ yếu là vì thuận tiện phòng vệ. Đường Thạch Đầu và Nhạc Dương ở phía Bắc, Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc ở phía Nam. Người đi cùng Thạch Thiên Kiệt đã đến đủ, Sai Huynh dẫn theo một đám người giang hồ, còn có Thạch Thiên Quỳnh, Thẩm Bạch Ngạc đã sớm có mặt. Bên phải là Đường Thạch Đầu, Nhạc Dương ngồi rất xa, bên cạnh hắn chỉ có ba sư thúc phái Thiên Sơn, lại chẳng quan tâm mấy đến hắn, có chút lạnh lùng. Bàng Thái Sư và Bát Vương gia đều mặc triều phục, ngồi nghiêm chỉnh ở khu của Hoàng Cung, chờ Hoàng thượng ra đáo, không bao lâu, Bao Trừng cũng đi chầm chậm đến. Bàng Cắt nhìn chằm chằm mặt đen của Bao Trừng một lúc, nhướng mày, ô, tâm trạng lao bao không tệ. Bát Vương gia và Vương Thừa Tướng quay đầu lại ngắm Bao Trừng một lúc lâu, chỉ toàn đen là đen, nhịn không được nhìn nhau, vậy mà cũng nhìn ra được. Ngoài ra, hoàn toàn không có bóng người nào trong phủ Khai Phong, cả các ảnh vệ cũng không thấy đâu. Tiểu Tứ Tử lắc chân, gãi đầu hỏi Tiêu Lương, Miêu Miêu đâu rồi? Chậm quá. Đường Thạch Đầu không thấy Bạch Ngọc Đường đâu, cau mũi, làm sư phụ ít nhất khi ra trận cũng phải cho chút ý kiến chứ. Tiểu Tứ Tử ngồi một lúc thì thấy Trần Ban Ban đứng cách đó không xa với tay gọi mình, liền chạy chậm đến. Trần Ban Ban lấy một gói điểm tâm ra đưa cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Vương ra, Thái Hậu bảo ta đưa cho ngài, là điểm tâm Tây Vực Tiến Cống, ở Trung Nguyên không ăn được. Hoa! Tiểu Tứ Tử cầm lấy một gói lớn, nhiều vậy sao? Trần Ban Ban méo má Tiểu Tứ Tử, phải, Thái Hậu bảo lấy mỗi thứ một ít, ngài ăn thử thấy thích thứ nào thì bảo người đến lấy thêm. Được được, cảm tạ Ban Ban. Tiểu Tứ Tử hạnh phúc nói xong thì chạy về chia với Tiêu Lương, nhìn sang thấy các lão sư chất hay sư chất tôn gì đó cùng phái Thiên Sơn với Bạch Ngọc Đường. Tiểu Tứ Tử không hiểu bối phận, nhưng biết là đồng môn của Bạch Ngọc Đường, thế là cầm điểm tâm sang chia. Thấy Nhạc Dương ngồi chồm hổm một mình phía trước, Tiểu Tứ Tử đưa một cái bánh nhỏ cho hắn, Tiểu Nhạc Tử. Hoa! Nhạc Dương liếc liếc Tiểu Tứ Tử, Tiểu Bàn Tử sao lại gọi ta như vậy, ta không có Nguyệt Tử. Nguyệt Tử đồng âm với Nhạc Tử, Nguyệt Tử là ở cữ. Tiểu Tứ Tử híp mắt đánh hắn một cái, ta không phải Tiểu Bàn Tử, ta là Tiểu Tứ Tử. Nhạc Dương cười hì hì cầm điểm tâm, à! Tiểu Tứ Tử sao? Sao đệ còn cho ta điểm tâm? Ta là người xấu mà. Tiểu Tứ Tử ngẩn người, Tiểu Nhạc Tử không phải đồng môn hậu bối của Bạch Bạch sao? Nhạc Dương nghĩ nghĩ, đúng vậy, nhưng có lẽ khi về sẽ bị trục xuất sư môn. Tại sao? Tiểu Tứ Tử cầm bánh khoai ngồi cạnh hắn vừa ăn vừa hỏi, Tiểu Nhạc Tử giỏi võ công như vậy, sao sư phụ lại không cần? Ta kiêu căng ngạo mạn như vậy. Bị ghét cũng là bình thường thôi. Nhạc Dương cười gượng. Tiểu Tứ Tử nhìn Nhạc Dương một lúc, đưa tay vô vai hắn, yên tâm đi, sẽ không đâu. Làm sao để biết? Nhạc Dương cắn bánh khoai, hoa. Ngon quá, cho ta mấy cái nữa. Được. Tiểu Tứ Tử rất hào phóng đưa hắn tự lấy. Này. Nhạc Dương chọn chọn Tiểu Tứ Tử, khi nay đệ vẫn chưa nói hết, tại sao ta sẽ không bị trục xuất sư môn? Tiêu căng ngạo mạn thì đã bị trục xuất sư môn rồi sao? Tiểu Tứ Tử nhíu mày, vậy vì sao Cửu Cửu còn chưa bị trục xuất sư môn? Bạch Bạch cũng không bị. Miêu Miêu nói thật ra Bạch Bạch rất kiêu căng, nhưng không có bị trục xuất sư môn, Tiểu Nhạc Tử là đồng môn của Bạch Bạch, nhất định cũng sẽ không bị. Các trưởng môn phái Thiên Sơn rất rộng lượng, đúng không? Tiểu tứ tử nói xong thì ngửa đầu nhìn ba trưởng bối phái Thiên Sơn. Hoành Phong nhìn tiểu tứ tử một lúc, cười gật đầu, phải. Trưởng môn đã từng nói, ngoại trừ tiểu thái sư thúc tổ, đây là lần đầu tiên ngài thấy hài tử có tư chất như Nhạc Dương, tính tình hư hỏng một tí cũng không sao, biết phân rõ trái phải là được rồi, rồi cũng sẽ hiểu chuyện, phải kiên nhẫn. Nhạc Dương há hốc mồm, rồi cười lắc đầu, xoa đầu tiểu tứ tử, đệ rất thông minh. Tiểu tứ tử hít mắt, thật sao?
Đúng vậy.
Nhạc Dương gật đầu. Vậy đệ nghĩ xem, làm cách nào để Bạch Ngọc Đường nhận ta làm đồ đệ? Nhạc Dương hỏi.
Tiểu tứ tử ngửa mặt hỏi Nhạc Dương, vì sao tiểu nhạc tử nhất định phải bái Bạch Bạch làm sư phụ?
Nhạc Dương gác chân lên, ta muốn học được loại võ công cao nhất trong thời gian ngắn nhất.
Tại sao?
Tiểu tứ tử nói nhỏ, cửu cửu thường nói, học võ phải tuần tự mà tiến, không thể hấp tấp vội vàng.
Nhạc Dương méo cánh tay tiểu tứ tử, ô, tiểu bàn tử thật đáng yêu.
Tiểu tứ tử phương má, đã nói ta không phải tiểu bàn tử. Ta phải làm một chuyện rất quan trọng.
Nhạc Dương ngồi ngay ngắn lại, ôm chân, cần có võ công cao nhất.
Ô,
tiểu tứ tử nhìn nhìn Tiêu Lương đang nói chuyện cùng Bàng Dục Bao Duyên nói chuyện nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang phía mình một cái, hỏi Nhạc Dương, báo thù sao?
Nhạc Dương kinh ngạc, nhìn ra được sao?
Tiểu tứ tử gãi đầu, Tiểu Lương tử lúc đó, cũng giống tiểu nhạc tử, muốn học võ công, liều mạng cũng muốn bái cửu cửu làm sư phụ, nhưng cửu cửu không dạy.
Nhạc Dương ngẩn người, nhìn Tiêu Lương phía xa một cái, vậy, vì sao sau đó lại dạy?
Cha nói, là vì Tiểu Lương tử tìm được lý do để sống tiếp sau khi báo thù. Có rất nhiều chuyện quan trọng hơn báo thủ.
Tiểu tứ tử vui vẻ nói, tiểu nhạc tử cũng phải nghĩ rộng một chút.
Nhạc Dương hiếp mắt, áp tới, tiểu tử này, cô y đến nói những câu này với ta sao?
Tiểu tứ tử trước mắt, gãi đầu, không không có.
Đệ tốt bụng thật, thấy người khác khó chịu bản thân cũng khó chịu sao?
Nhạc Dương hỏi.
Phải.
Tiểu tứ tử gật đầu, cha nói, làm đại phu phải tốt bụng.
Người cha tốt.
Nhạc Dương cười, nhưng ta học võ công, cũng không phải để báo thủ.
Vậy thì tại sao?
Tiểu tứ tử nghiêng đầu.
Để giải một câu đố.
Nhạc Dương lạnh giọng nói, sắc mặt cũng lạnh xuống, một bí mật rất lớn, rất lớn.
Bí mật ấy cướp đoạt tất cả mọi thứ của ta muốn đòi lại.
Tiểu tứ tử nhìn vào mắt Nhạc Dương, biết không phải do ánh nắng, trong mắt Nhạc Dương có ánh màu xanh lục nhàn nhạt, rất giống tiểu hổ trong phòng triển chiêu, đến tối thì mắt lại chuyển thành màu xanh.
Tiểu tứ tử.
Ngay lúc ấy, Công Tôn vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thấy tiểu tứ tử ngồi cạnh Nhạc Dương nói chuyện. Liền đi đến kéo tay tiểu tứ tử, đi thôi, đừng quấy rầy người ta chuẩn bị.
Nói rồi gật đầu với Nhạc Dương, tỉ võ cẩn thận.
Nhạc Dương cười gật đầu, tiểu tứ tử bị Công Tôn kéo đi, quay đầu lại nhìn hắn.
Nhạc Dương đưa tay lên môi hư một cái, ý bảo, phải giữ bí mật.
Tiểu tứ tử nhíu mày, tiểu nhạc tử cũng đâu có nói gì, bí mật tới bí mật lui.
Thần bí quá.
Ngồi lại chỗ cũ, Bàng Dục nhỏ giọng hỏi tiểu tứ tử nói gì với tên bị bậm đó.
Bị bậm.
Tiểu tứ tử không hiểu, tiểu nhạc tử sao?
Bàng Dục híp mắt nhỏ giọng nhắc nhở tiểu tứ tử, ta quen biết nhiều, không phải ta làm đại ca mà không nhắc đệ đệ, tiểu tử đó.
Chưa nói hết lời Bao Duyên méo thai hắn, ngươi thì đại ca gì chứ?
Bàng Dục bị méo thai đến nảy nổm, miệng hỏi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu rồi?
Chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường vô tình đến vậy sao?
Dù sao cũng là trận cuối cùng của thách đầu, hắn đến áp trận cũng tốt mà.
Bọn họ có chuyện quan trọng phải làm.
Công Tôn nói một câu, rồi cười mờ ám, một lát nữa sẽ đến.
Mọi người nhìn hắn không hiểu gì, Công Tôn ho nhẹ một tiếng, một lát nữa có tuồng hay xem.
Mọi người lại càng thắc mắc, tuồng hay.
Rất nhanh đã đến giờ tỉ thí.
Sau ba tiếng chiêng, mọi người đứng lên hành lễ, giữa tiếng cổ nhạc long trọng và đội nghi trượng, Triệu Trinh dẫn một đoàn người lớn đi ra.
Quân thân và bách tính quỳ xuống hành lễ hô và thuế, Đường Thạch Đầu lần đầu được thấy mở rộng tầm mắt.
Thì ra quan to nhất là hoàng đế, còn oai phong hơn cả bao đại nhân.
Tiểu tứ tử đang quỳ ngoan ngoãn đột nhiên ngọ nguậy, hắt xì một cái.
Triệu Trinh ngồi xuống, bảo chúng thần bình thân, ung dung nói vài câu khách sáo, hỏi thăm tình hình dân chúng trong khai phong, rồi khen ngợi các võ sinh tham gia tỉ thí lần này, nói bọn họ là giường cột nước nhà, bảo bọn họ đừng bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, khen ngợi từng người trong bốn khảo sinh cuối cùng, đánh giá bọn họ vô cùng cao. Trước khi Triệu Trinh tuyên bố bắt đầu tỉ thí thì hỏi vài câu thú vị, bốn vị đều là nhân tài hiếm thấy, có kế hoạch hay dự định gì không?
Hoặc là, muốn được phong thưởng gì?
Triệu Trinh hỏi Nhạc Dương trước, Nhạc Dương tuổi trẻ, chấm nghe nói ngươi chỉ mới học võ một năm, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, có dự định gì?
Nhạc Dương hành lễ với Triệu Trinh, hồi bẩm hoàng thượng, dự định tiếp tục học võ công.
Ô! Triệu Trinh hơi ngạc nhiên, không muốn làm quan.
Nhạc Dương nghĩ nghĩ, Thảo Dân muốn làm bộ khoái trong phủ khai phong. Mọi người xì sầm bàn tán, Bàng Cắt liếc Bao Trưởng bên cạnh một cái, ta nói Hắc Tử, ngươi biết bảy mê hồn trận sao, sao kẻ khôn khéo lẫn không khôn khéo đều muốn theo ngươi. Bao Trưởng cười gượng, Nhạc Dương này, có lẽ là muốn theo Bạch Ngọc Đường học võ công.
Ô,
tại sao lại chọn phủ khai phong? Triệu Trinh Hào hứng hỏi. Phủ khai phong có ba cao thủ hàng đầu võ lâm, Thảo Dân cảm thấy sẽ học được nhiều thứ. Nhạc Dương thành thật trả lời, không chút giả dối. Triệu Trinh bật cười, thì ra là thế. Sau đó lại hỏi Thẩm Bạch Ngạc, tương lai muốn làm gì? Thẩm Bạch Ngạc cung kính hồi bẩm, nói chỉ cần là ra sức vì nước vì dân thì làm gì cũng được. Triệu Trinh gật đầu, sau đó hỏi Thạch Thiên Kiệt. Thạch Thiên Kiệt cười rất nhàn nhã, trả lời, nguyện bảo vệ quốc gia, giống như tiền bối của Thạch gia. Triệu Trinh cười nhẹ, gật đầu, Thạch gia đều là người trung liệt, chỉ tiếc nhân khẩu quá ít, Tiên Hoàng từng dặn dò rất nhiều lần, nhất định phải giữ gìn huyết mạch của Thạch gia, không biết, Thiên Kiệt đã thành thân có hậu hay chưa? Thạch Thiên Kiệt bật cười, vẫn chưa. Vậy chẳng phải để tâm tìm kiếm cho khanh mới được. Triệu Trinh cười nói, văn võ toàn tài thế này, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Triệu Trinh nói cực kỳ nhẹ nhàng. Bàng Cắt chớp chớp mắt với Bao Trưởng, giống như tiền bối. Bao Trưởng thâm hiểu, cho nên, tương lai tiền đồ vô lượng. Triệu Trinh hỏi mọi người xong cuối cùng mới nhìn Đường Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu, nghe nói khanh là đồ đệ của Bạch Ngọc Đường.
Phải, đúng vậy.
Đường Thạch Đầu gật đầu, đang suy nghĩ xem có phải Triệu Trinh họ Trình không.
Sao cứ chấm, chấm mãi.
Khoe miệng Bàng Cắt giật giật, nhìn Bao Trưởng, ngươi không dạy nó lễ nghi khi diện thánh sao. Bao Trưởng chầm chầm xoay đầu sang nhìn hắn, đó là đồ đệ của Bạch Ngọc Đường.
Bàng Cắt bĩu môi, nhìn quanh, đúng rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu.
Bao Trưởng cười gian, một lát nữa sẽ có tuần hay, đương nhiên phải chuẩn bị một chút.
Tuần hay gì?
Bàng Cắt không hiểu, hiếu kỳ chạy đến hỏi.
Tuần hay khó gặp.
Bao Trưởng cười lạnh, ngươi không nhớ sao?
Trong Ngự Hoa Viên hôm đó.
Bàng Cắt kinh ngạc, ý hắn là Thiên Hạ Đại.
Ừ.
Bao Trưởng hung hăng giẫm chân hắn một cái.
Ừ.
Bàng Cắt đau nghiến răng, xoa chân, Hắc Tử chết tiệt, ngươi cố ý.
Chân có một câu vẫn rất muốn hỏi ngươi.
Triệu Trinh có vẻ rất hứng thú với Đường Thạch Đầu, nghe nói Bạch Ngọc Đường không nhận đồ đệ, tại sao lại nhận ngươi?
Đường Thạch Đầu ngửa mặt nghĩ nghĩ, à, cái này ta cũng không rõ lắm, ta đã hứa sẽ nghe lời hắn và làm quan tốt như Triển Đại Ca, thế là hắn nhận ta.
Ô, Triệu Trinh vừa ý gật đầu, cười rất hài lòng, quan tốt như Triển hộ vệ, khó trách.
Mọi người nhìn Triệu Trinh một cái, từ đầu Triệu Trinh vẫn cười, nhưng lần này cười đặc biệt vui, có thể thấy là thật lòng rất thích Đường Thạch Đầu, nói cách khác, Triệu Trinh rất ưng ý Triển Chiêu.
Văn võ bá quan lại thầm buồn bực, tâm trạng Triệu Trinh hôm nay tốt lắm sao?
Sao lại nói nhiều thế?
Bàng Dục gãi đầu, nhỏ giọng hỏi Bao Duyên, hôm nay Hoàng thượng làm sao vậy?
Nói nhiều quá.
Bao Duyên lắc đầu, hắn không hiểu nhiều về Triệu Trinh, nhưng ấn tượng về hắn trước đây là nói rất ít, tính cách không phóng khoáng như Triệu Phổ, rất thận trọng.
Chẳng lẽ là hôm nay rất vui vẻ, nên mới nói nhiều?
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử ngứa mũi, liền kéo Bảo Bối qua, mặt thoáng lo lắng, quên mất Tiểu Tứ Tử dị ứng phấn hoa.
Cẩn Nhi.
Tiêu Lương vội chạy đến, nghĩ nghĩ, lấy một bình sứ trong ngực áo ra đưa cho Công Tôn, cái này dùng được không?
Công Tôn mở ra xem, ngạc nhiên lại vui vẻ, Tiểu Lương tử, sao con có thạch tùng phấn?
Bạch Đại Ca cho.
Tiêu Lương có phần khó hiểu, bệnh dị ứng phấn hoa không phải đến mùa xuân mới tái phát sao?
Công Tôn đột nhiên ngửa mặt nhìn bầu trời đang tối dần, ha ha.
Bởi vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Ngoài hoàng cung,
Hắc Sỉ Triển Chiêu bịt mũi, Hắc Sỉ.
Miêu Nhi, không sao chứ?
Bạch Ngọc Đường lo lắng hỏi.
Không.
Triển Chiêu rủi cái mũi đỏ rực, quên mất bệnh dị ứng phấn hoa, ha ha xì.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đưa tay, xoa eo Triển Chiêu.
Này.
Triển Chiêu nắm mũi chừng hắn, đừng có thừa cơ làm bậy, ta chỉ ngứa mũi không ngứa tay.
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, ta thừa cơ làm gì bậy, con mèo nhà ngươi chỉ cho quan phủ phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn sao, ta cũng bị ngươi sờ hết cả rồi.
Đâu có.
Triển Chiêu lẩm bẩm.
Trong hầu bao của ngươi có đồ.
Bạch Ngọc Đường sờ tới hầu bao của Triển Chiêu, mở ra.
Sao?
Triển Chiêu không hiểu, túi đầu nhìn hầu bao của mình, hắn quen mang hầu bao, là loại túi nhỏ thường thấy.
Vì thường phải đi xa điều tra, cho nên luôn mang vài thứ theo bên người.
Bạch Ngọc Đường lấy một bình sứ bằng bạch ngọc ra, Triển Chiêu nhận ra, đây là thứ Bạch Ngọc Đường nhét vào trước đây, nói hắn giữ kỹ.
Sau đó Bạch Ngọc Đường lấy khăn tay ra, mở bình rắc một ít vào, đưa tay, lấy khăn bịt lên mũi Triển Chiêu.
Ưng.
Triển Chiêu chớp mắt khó hiểu nhìn hắn.
Thả lỏng, hít sâu một hơi.
Bạch Ngọc Đường nhắc hắn.
Triển Chiêu hít sâu vài hơi rồi Bạch Ngọc Đường mới buông tay xuống, thế nào rồi?
Triển Chiêu hít hít mũi, Ô, không nhớ nữa. Đây là Thạch Tùng phấn. Bạch Ngọc Đường đóng nút bình lại, trả vào hầu bao của Triển Chiêu, cẩn thận giúp hắn thắt dây lại. Thạch Tùng phấn là thứ trị chứng dị ứng phấn hoa hữu hiệu nhất. Trước đây ta từng nghe đại tẩu nói, nếu nghiền quả thạch tùng trên vách đá Thiên Sơn thành bột, có thể trị dị ứng phấn hoa. Trước đây ta tỉnh cờ đi ngang. Bạch Ngọc Đường nói đến đây thì thấy Triển Chiêu nhìn mình chằm chằm. Gì vậy? À, không, Triển Chiêu nhếch môi, may mà ngươi tỉnh cờ đi ngang Thiên Sơn, còn tỉnh cờ đi đến vách đá hiểm trở nhất, tỉnh cờ hái vài quả thạch tùng về, tỉnh cờ nghiền thành bột, tỉnh cờ bỏ vào hầu bao của ta, tỉnh cờ. Triển Chiêu chưa nói hết, Bạch Ngọc Đường đã dướn người tới, túi đầu đẩy một đống tỉnh cờ ngược vào. Triển Chiêu chớp chớp, vô thức há mồm cắn. Ư, Bạch Ngọc Đường xoa đôi môi bị cắn ngấn dấu răng, ngươi là mèo thật sao? Sao lại cắn người? Ô, Triển Chiêu thai hồng hồng ngửa mặt nhìn trời, tình cờ ngươi đưa đến trước miệng ta, đương nhiên phải nếm thử. Bạch Ngọc Đường kinh hãi nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi, ngươi đang trêu ghẹo ta. Khụ khụ. Triển Chiêu vỗ ngực hắn một cái, thôi đi. Ai đưa môi qua, bản thân lưu manh thì đừng trách người ta trêu ghẹo. Bạch Ngọc Đường xoa ngực. Lúc này, mặt trời sáng rực đã bị một đám mây dày che khuất, bầu trời tối đi. Triển Chiêu vỗ Bạch Ngọc Đường một cái, bắt đầu rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, được. Chia ra hành động. Khoan đã. Triển Chiêu ôm cánh tay Bạch Ngọc Đường đang xoay người định đi lại. Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn hắn. Triển Chiêu nhỏ giọng dặn dò, ngươi cẩn thận. Bạch Ngọc Đường bật cười, đưa má đến trước mặt Triển Chiêu, có muốn nếm thử thêm một chút không? Triển Chiêu hít mắt, Bạch Ngọc Đường chợt cảm giác má nóng lên, kinh hỉ ngẩng đầu. Bóng áo lam của Triển Chiêu đã trốn mất dạng, chỉ để lại một câu, ta về ngay. Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa má, cười quay đi, hôm nay đúng là lương thần cắt nhật, sau này ngày nào cũng là lương thần cắt nhật, không thể để thiên hạ đại loạn làm hỏng những ngày tháng tươi đẹp sau này. Quyển 5 chương 33, đại loạn chung kết, đại loạn kết thúc. Khi trận đấu đầu tiên bắt đầu, mặt trời đã bị che khuất hẳn, bầu trời tối sầm xuống. Đa số bách tính đến xem tỉ thí đều giớn dài cổ nhìn lên này, nghĩ thầm sao chỉ nói chuyện, mãi vẫn chưa thấy tỷ võ. Mọi người đang sốt ruột, đột nhiên đội Thủy Long đẩy xe nước đến phun nước khắp nơi. Rất nhiều bách tính tò mò, hỏi quan binh vì sao giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại tới nước. Quan binh chỉ nói gần đây thời tiết khô nóng, lại sợ một lát nữa sẽ nổi gió, không phải mấy ngày trước trong hoàng cung vừa cháy đó sao. Bách tính nghe xong đều thấy rất hợp lý, ngày lành tháng tốt như hôm nay mà để xảy ra chuyện gì thì thật không hay. Cuối cùng, tiếng chiêng vang lên, quan chủ khảo lên đài tuyên bố, trận đầu tiên, Nhạc Dương và Thẩm Bạch Ngạc lên đài. Hoành Phong vẫn đưa vấn thiên đao cho Nhạc Dương, Nhạc Dương đỏ mặt nói tạ một tiếng rồi cầm đao lên đài. Thẩm Bạch Ngạc chắp tay với Nhạc Dương, Nhạc công tử, xin chỉ giáo. Nhạc Dương cười cười, không dám. Quan chủ khảo hô lớn, bắt đầu tỉ thí. Nhạc Dương vốn cao ngạo, không tranh được hạng nhất, thì đệ tam đệ tứ với hắn mà nói chẳng có gì khác biệt, cho nên thoải mái tỉ thí. Lúc này mọi người mới thấy được bản lĩnh của hắn, xôn xao khen ngợi, võ công của thiếu niên này thật lợi hại. Thẩm Bạch Ngạc cũng hoàn toàn không có áp lực, giao thủ với Nhạc Dương tương đối tùy tiện. Nhạc Dương càng đánh càng cảm thấy kỳ lạ, người này, chẳng lẽ không vừa ý danh thắng hoa, muốn qua loa một lát cho xong rồi xuống đài. Cho dù thế nào, trước mặt Triệu Trinh mà lại tùy tiện như vậy, không sợ Hoàng thượng nổi giận sao? Kỳ lạ. Dưới đài, Tiêu Lương cũng nhíu mày. Sao vậy Tiểu Lương tử? Tiểu tứ tử ngáp một cái nhìn Tiêu Lương. Dường như Thẩm Bạch Ngạc đó không muốn thắng, chỉ muốn mau kết thúc. Tiêu Lương thật không hiểu nổi, tại sao? Có khi nào là mót đi nhà xí không? Tiểu tứ tử hỏi. Mọi người đều buồn cười, lời tiểu tứ tử nói đương nhiên chỉ là đùa, nhưng hành vi của Thẩm Bạch Ngạc thật sự rất đáng nghi. Công tôn sốt ruột nhìn ra ngoài, lúc này, Bạch Ngọc Đường đi từ sau hàng thị vệ canh giữ nghiêm ngặt đến, nhanh chóng ngồi xuống cạnh công tôn. Công tôn đưa mắt nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường gật đầu, như nói với hắn đã chuẩn bị xong rồi. Công tôn xem như tạm yên lòng, đưa tay bế tiểu tứ tử đang xem Nhạc Dương tỉ thí lên đùi mình, như sẵn sàng bế đi ngay. Tiêu Lương nhìn công tôn, rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng có chút hiếu kỳ, dự cảm, dường như có chuyện gì sắp xảy ra. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống rồi thì vỗ Đường Thạch Đầu trước mặt một cái. Đường Thạch Đầu quay lại nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đưa thai qua. Đường Thạch Đầu dướn đến nghe, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng dặn dò vài câu. A. Đường Thạch Đầu có vẻ rất ngạc nhiên, hơi khó xử, nhất định phải vậy sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Sao cũng được. Đường Thạch Đầu cau mũi, dù sao thì ngươi cũng là sư phụ định đoạt. Bạch Ngọc Đường lặng lẽ gật đầu, cười không nói gì. Một trận gió lạnh thổi đến, bầu trời u ám, sương kéo đến khắp xung quanh. A. Tiểu tứ tử nhìn quanh, hỏi công tôn, cha, sao lại có sương mù? Công tôn xoa đầu tiểu tứ tử, nhiều hơi nước. Công Tôn vừa dứt lời, trên đài Thẩm Bạch Ngạc bị Nhạc Dương đánh một chưởng trúng vai, lảo đảo nhảy khỏi vòng đấu, chắp tay, ta thua rồi. Nhạc Dương cũng thu chiêu, hơi nhíu mày nhìn Thẩm Bạch Ngạc, người này không thua. Bản thân Nhạc Dương cũng lười đánh, hoàn toàn không muốn tranh thắng, nhưng vấn đề là đối phương còn mất tập trung hơn mình, dường như chỉ muốn mau kết thúc, chuyện gì thế này. Nhạc Dương nghĩ không ra, nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành chắp tay với Thẩm Bạch Ngạc, nói một tiếng đa tạ. Đại đa số người xem nhìn không ra, chỉ cho là Nhạc Dương thắng rồi, được danh thám hoa đương nhiên phải chúc mừng, quần thần vỗ tay, các bách tính đến xem đấu võ cũng trầm trồ khen ngợi. Triệu Trinh vỗ tay, gật đầu khen đánh rất hay, thám hoa là Nhạc Dương, ngươi là thám hoa trẻ tuổi nhất từ khi Đại Tống khai quốc tới nay. Quần thần cũng chúc mừng tân thám hoa, Nhạc Dương tạ ơn xong thì quay về chỗ ngồi, không cần hỏi cũng biết là vô cùng buồn bực, hôm qua thua chẳng ra sao, hôm nay thắng lại càng chẳng vào đâu, danh thám hoa của hắn thật chẳng biết là thế nào. Nhạc Dương có buồn bực thì trận đấu tranh trạng nguyên cuối cùng vẫn phải tiếp tục. Đường Thạch Đầu và Thạch Thiên Kiệt đã chuẩn bị xong, hai người bước chậm lên lôi đài, đứng đối mặt, cách nhau khoảng 2 trượng. Đây đó hành lễ thăm hỏi xong, Thạch Thiên Kiệt lấy binh khí ra. Những trận trước đây hắn đều dùng đao hoặc kiếm, binh khí lần này lại chẳng phải đao kiếm, khá lớn cũng khá phức tạp. Đường Thạch Đầu lần đầu thấy loại binh khí này, nghiêng đầu tập trung quan sát một chút, cảm thấy cũng rất khí phách, nhưng có vẻ rất nặng, hắn cầm đánh không mọi sao. Là cách sao? Công Tôn từng thấy trong binh thư, liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đầu kích, không liền cán, chủ yếu để đánh thớp. Dùng thứ này đánh trận rất phiền phức đúng không? Tiêu Lương nhíu mày. Có lẽ là vì tổ tiên Thạch Thiên Kiệt đã dùng kích để thâu tóm thiên hạ. Công Tôn cười cười. Có thể là như vậy. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, chờ xem Đường Thạch Đầu ứng phó thế nào. Hoa ha. Mọi người đang nói chuyện, chợt Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, ngáp một cái, mơ mơ màng màng buồn ngủ. Bạch Ngọc Đường và Công Tôn nhìn nhau một cái, xem ra bắt đầu có tác dụng rồi. Tiêu Lương đột nhiên nhích đến hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường, Bạch đại ca, có chuyện gì sao? Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, nhìn Tiêu Lương đầy tán thưởng, tính cảnh giác rất cao. Lúc này lẽ ra Cẩn Nhi phải rất hưng phấn mới đúng, buồn ngủ hơi kỳ quái. Tiêu Lương cẩn thận hỏi, có gì đệ làm được không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, túi đầu kề vào thai Tiêu Lương dặn dò vài câu, Tiêu Lương gật đầu, ngoan ngoãn nhớ kỹ. Bọn Công Tôn yên lặng ngồi tại chỗ. Chờ thời cơ đến. Đường Thạch Đầu rút nhất tự lao ra, tấn công Thạch Thiên Kiệt ngay sau khi quan chủ khảo hô bắt đầu. Hai bên giao thủ, mọi người đã nhìn ra mạnh yếu. Dù là võ công, nội lực hay kinh nghiệm đối chiến lẫn quyết tâm, Thạch Thiên Kiệt đều không phải đối thủ của Đường Thạch Đầu. Nhưng Đường Thạch Đầu không thể khinh địch, vì khi nãy Bạch Ngọc Đường đã hạ lệnh, bảo hắn đánh thật lâu với Thạch Thiên Kiệt, nhưng phải nhanh, có nghĩa là huy chiêu để kéo dài thời gian. Với Đường Thạch Đầu mà nói thì chuyện này chẳng có gì khó khăn. Nhưng Thạch Thiên Kiệt thì bối rối đối phó, càng lúc càng mệt. Người dưới đài, kẻ hiểu xem chiêu thức người không hiểu xem đánh nhau, nhưng những người thật sự am hiểu có thể nhìn ra Đường Thạch Đầu đang uy chiêu chỉ có một vài người, đương nhiên, gồm cả một ít người thông minh không biết võ công. Bàng Cắt dựa sát vào Bao Trưởng, bên kia Bát Vương gia và Vương Thừa Tướng cũng dựa sang, Bao Tướng, rốt cuộc thì đây là tuần gì? Cho chút gợi ý được không? Bao Trưởng cười hắc hắc, chỉ lên đài, tuần hay bắt đầu rồi. Thạch Thiên Kiệt càng lúc càng mệt, đã dần chịu không nổi nữa, ngay vào lúc hắn nhíu mày không hiểu thì chợt nghe bên ngoài xôn xao. Thạch Thiên Kiệt nhìn ra thì thấy bên ngoài đã hỗn loạn, trong phút chốc có vô số chó dại phát điên chạy đến, phía sau là một đại đội cương thi binh, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi. Trong cung, quần thần và cả Triệu Trinh đều đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, khảo sinh tham gia tỉ thí, người bên trong đều ùa ra ngoài, người trên người, người đạp người, tử thương vô số. Ha ha ha! Thạch Thiên Kiệt ngửa mặt cười lớn, vương gia. Ngài còn chờ gì nữa? Bá nghiệp nhất thống thiên hạ của chúng ta đã ở ngay trước mắt rồi. Chó dại xông vào, cương thi binh và thủ vệ binh hỗn chiến. Trong lúc đang giằng co, đột nhiên bụi vàng phủ đầy trời, rơi xuống như tơ, cực kỳ dày đặc. Bụi vàng bay đến đâu, dân chúng ngạt thở đến đấy, có người chúng độc bỏ mạng, chết vô cùng thê thảm, có người hai mắt đỏ rực điên cuồng đánh người, chỉ có bọn Sài Huỳnh không sao. Sắc mặt Triệu Trinh đã tai xám, run rẩy đứng cũng không vững. Văn thần võ thần vừa bò vừa chạy, chưa được vài bước đã bị chó dại cắn chết. Thạch Thiên Kiệt chỉ vào Triệu Trinh cười lớn, Triệu Trinh, Triệu gia các ngươi vong ân phụ nghĩa, ghen ghét người tài, hôm nay, cho Triệu gia các ngươi nếm thử mùi vị vong quốc. Thạch Thiên Kiệt càng lúc càng vui mừng, nhìn xuống thấy dưới lôi đài máu đã chạy thành sông, cả Bao Trưởng, Bát Vương gia, Thái Hậu gì đó cũng trúng tên độc mất mạng. Hắn thỏa mãn cực kỳ, lớn giọng gọi Sài Huỳnh, Vương gia, nằm gai nếm mật bao nhiêu năm nay đã không uổng phí. Ngài còn không mau bước lên ngai vàng, tự tay lấy mạng kẻ thù. Nói xong, quay đầu lại, Thạch Thiên Kiệt thấy Đường Thạch Đầu cũng đã trúng độc đang đứng bên rìa lôi đài, liền cười lớn rút đao ra, xông thẳng đến Đường Thạch Đầu, tên ngu ngốc này, không tha cho ngươi. Nhưng ngay trong thời khắc Thạch Thiên Kiệt sắp chém chết Đường Thạch Đầu, đột nhiên cảm giác ngực đau nhói. Khi Thạch Thiên Kiệt hoàn hồn lại thì đã bay lên không, khi hắn chậm chậm rơi xuống, thì khung cảnh gió tanh mưa máu ảm đạm xung quanh như một tờ giấy bắt lửa, dần cháy thành tro. Sau khi ảo giác trước mặt biến mất, chỉ còn lại sự thật tàn khốc. Thạch Thiên Kiệt bị đá vào ngực văng ra xa mấy trượng, ngã ầm một tiếng xuống lôi đài, ngẩng đầu, Đường Thạch Đầu nào có trúng độc. Rõ ràng vẫn khỏe mạnh đứng đó. Khung cảnh xung quanh vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt mọi người nhìn mình chẳng khác chi đang nhìn kẻ điên. Các bách tính vây xem bên ngoài cũng há hốc mồm, chẳng hiểu chuyện gì. Khi nãy Thạch Thiên Kiệt đang đánh đột nhiên dừng lại, hắn đứng trên đài khoa chân múa tay nói sằng nói bậy, chỉ toàn những lời đại nghịch bất đạo, lúc gào lúc cười, điên điên khủng khủng. Triệu Trinh một tay chống cằm, dựa vào long ỷ hứng thú quan sát, quần thần đương nhiên cũng sửng sốt, bàng cắt há hốc mồm hỏi báo trưởng, ta nói đúng là một vở tuồng hay. Nhạc Dương vừa thắng trận hiện đang ngồi chồm hổm trên ghế, trận mắt há mồm nhìn Thạch Thiên Kiệt múa may điên loạn trên đài, xem như hiểu được, thì ra là còn có chuyện này, tiểu tử đó hiển nhiên là đã trúng nhiếp hồn thuật rồi. Bọn công tôn cũng không ngờ hiệu quả lại cao thế này, tiểu tứ tử cũng đã tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn lên đài, nghĩ thầm, bữa trưa nay chắc chắn Thạch Thiên Kiệt này đã ăn phải thứ bẩn bẩn gì rồi. Đường Thạch Đầu nhớ lời Bạch Ngọc Đường dặn, đánh được vài trăm chiêu với Thạch Thiên Kiệt rồi đột nhiên thấy hắn phát điên. Đường Thạch Đầu liền đứng qua một bên quan sát, đến cuối cùng khi Thạch Thiên Kiệt cầm đao xông về phía mình, Đường Thạch Đầu đá văng hắn ra, nghĩ thầm, đánh mất một lúc, thì ra đệ nhị là tên điên. Nhưng người có sắc mặt đặc sắc nhất lúc này, lại là Sài Huỳnh, Thẩm Bạch Ngạc và Thạch Thiên Quỳnh cùng một đám người giang hồ đang ngồi một bên lôi đài. Thạch Thiên Quỳnh dậm chân, đại ca, huynh đang làm gì vậy? Lúc này thì Thạch Thiên Kiệt cũng đã nhận ra điều khác thường, đầu óc mình khi nay mơ mơ màng màng cực kỳ hỗn loạn, sao lại? Quân vương. Lúc này, Bát Vương gia Triệu Đức Phương cười cười nhìn Thạch Thiên Kiệt, nhìn thấy cảnh gì vậy? Vui mừng vậy sao? Thạch Thiên Kiệt hoảng loạn đứng lên, chỉ là lúc này đầu hắn vẫn lúc tỉnh lúc mê, vẫn chưa nhận ra rốt cuộc là thế nào. Nếu đã làm hỏng kế hoạch, thì chỉ còn cách nhìn Sài Huỳnh cầu cứu. Sài Huỳnh thầm hô một tiếng không hay, dường như Triệu Trinh đã sớm chuẩn bị trước. Lúc này, ngoài Hoàng Thành, Triệu Phổ đã dẫn một vạn tinh binh chạy gấp đến, bao vây Hoàng Thành. Âu Dương Thiếu Trinh dẫn một đội nhân mã hướng dẫn bách tính đến xem tỷ võ an toàn lùi lại, đa số người trong đó không phải dân chúng, mà là quân binh mặc thường phục, bọn họ nghe lệnh Triệu Phổ, xem dung mạo tìm ra những quân binh Sài Huỳnh phái trà trộn vào, bắt tất cả lại. Cánh cổng lớn thông vào Hoàng Thành mở ra, Triệu Phổ dẫn đại binh vào trong. Trên trán Sài Huỳnh đã bắt đầu rớt mồ hôi, chuyện lớn hỏng rồi. Triệu Trinh cười nhẹ, hỏi hắn, Sài Huỳnh, đây là đại lễ khanh chuẩn bị cho châm sao? Lương thần cấp nhật, thiên hạ đại loạn, đúng là rất có lòng, chấm rất thế. Sai Huỳnh thấy Triệu Phổ dẫn đại binh vào thì biết kế hoạch của mình đã bại lộ, chỉ thua một nước làm hỏng việc sắp thành. Hắn phẩy tay với đám người sau lưng, giết tử tôn Triệu Thị, trả nợ máu. Đám người giang hồ dơ cao ám khí cung tên trong tay, nhắm thẳng đến Triệu Trinh. Triệu Trinh thì chẳng lo lắng gì, chỉ cười nhẹ, lắc đầu thở dài. Các ảnh vệ đã mai phục khắp xung quanh từ lâu đương nhiên sẽ không mất cảnh giác, lần lượt rút đao ngăn cản. Thẩm Bạch Ngạc lấy một chiếc nỏ giấu trong ngực áo ra nhắm thẳng Triệu Trinh, nhưng Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch của Bạch Ngọc Đường đã bay đến, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Đường Thạch Đầu, chỉ vào đám người kia, ý bảo, bắt bọn người đó lại. Đường Thạch Đầu đương nhiên là nghe lời sư phụ, các võ sinh tham gia tỉ thí cũng cùng xông đến, bắt toàn bộ đám người của Sài Huỳnh lại. Triệu Phổ dẫn binh càn quét từ ngoài vào trong, các võ sinh được Đường Thạch Đầu và Nhạc Dương dẫn đầu càn quét từ trong ra ngoài, hình thành thế nội ngoại vây công. Đám người của Sài Huỳnh chỉ có thể gắng gượng phòng thủ. Nhiệm vụ của Bạch Ngọc Đường là bảo vệ công tôn và tiểu tứ tử, đương nhiên, còn có một uy hiếp có thể xuất hiện trong kế hoạch. Ngoài ra, vài con chó dại được bọn Sài Huỳnh âm thầm dắt vào từ đầu phát điên xông đến nơi đông người cũng bị Thạch Đầu và Tiễn Tử vỗ một cái ngã rạp. Một đám người tạo ra cảnh hỗn loạn vô cùng nhưng lại không duy trì được bao lâu, chợt công tôn thấp giọng nhắc Bạch Ngọc Đường, có thể sắp đến rồi. Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, nhìn chằm chằm bọn Sài Huỳnh. Giữa cảnh bị đại quân bao vây không còn đường thoát, Thẩm Bạch Ngạc đứng sau Sài Huỳnh đột nhiên mở một chiếc lồng được giấu phía sau ra. Trong lồng, một con vượn nhỏ lông đen hung dữ lao vụt ra, nhanh đến mức không ai phản ứng kịp. Con vượn như mũi tên lao thẳng đến Triệu Trinh. Nam Cung Kỷ đang đứng cạnh Triệu Trinh, thấy thứ gì đó đen sấm xông về phía mình, vội chắn trước mặt Triệu Trinh, vung kiếm chém. Nhưng thứ đó phản ứng quá nhanh, nhảy phốc lên tránh được kiếm của hắn. Gần như chỉ vụt một cái đã đến sau lưng Triệu Trinh. Bọn bao trưởng cũng biến mất, ngay trong lúc bọn Sài Huỳnh cho là Triệu Trinh đã sắp mất mạng, chợt một bóng trắng lướt qua, vung đao chém vào lưng tửa của Long Ỷ. Triệu Trinh cũng giật mình, đao của Bạch Ngọc Đường đã đến ngay trước mặt mình rồi, phải tránh. Nhưng Triệu Trinh còn chưa nhận thức được thì một bóng lam đã đến bên cạnh, nắm tay áo kéo hắn qua một bên, tránh khỏi lưỡi đao. Triệu Trinh vừa nghiêng người, đao của Bạch Ngọc Đường đã chém sát qua thai hắn vào lưng tửa của Long Ỷ. Trên Long Ỷ vốn chẳng có gì, đột nhiên xuất hiện một con vượn đen cực kỳ hung dữ. Nó nhe răng trợn mắt, vô cùng dữ tợn, vừa giống vượn vừa giống rơi, hình dáng như thiên lôi được vẽ trong tranh. Bạch Ngọc Đường chém một đao xuống ghim chặt con vượn đen, sau đó vung sang một bên. Hất con vượn vẫn đang hung hăng vươn móng muốn tập kích Triệu Trinh xuống đất, nhấc đao chém xuống. Cái đầu xấu xí của nó lăn lông lốc xuống bậc thềm kim điện. Triệu Trinh suýt chút nữa trượt khỏi Long Ỷ, thấy bóng người kéo mình là Triển Chiêu, vội nói nhỏ, này, chừa chút mặt mũi cho chớm. Triển Chiêu sững người, tốc độ phản ứng của hắn cũng rất nhanh, một tay nâng nhẹ cánh tay Triệu Trinh lên để hắn ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường phía đối diện đạp Long Ỷ đang nghiêng sang một bên lại, Triển Chiêu nhấc cánh tay Triệu Trinh lên, chỉnh thành tư thế Triệu Trinh ngồi chống một tay trên Long Ỷ. Những động tác liên tiếp này chỉ trong vài khắc, mọi người chỉ nhìn lướt qua đương nhiên không thấy được, đến lúc nhìn kỹ lại thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã biến mất, Triệu Trinh ung dung ngồi trên Long Ỷ, sắc mặt cực kỳ bình thản. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhảy xuống bậc thềm dưới kim điện, Triển Chiêu nhìn cái đầu vượn dữ tợn rồi nhìn sang Sai Huỳnh, quận vương, thú kham của ngài. Mặt Sai Huỳnh trắng bệch, biết là đại nạn đã đến, xem ra, Sai gia đến đời của mình đã tuyệt tự rồi. Triển Chiêu vỗ tay, Tề Tứ nhận dẫn một đội nhân mã khiêng đòn gánh. Trong hai chiếc sọt lớn treo ở hai đầu là rất nhiều xác chó. Số chó này đều là chó dại đã bị cho ăn chế khuyển dược, được giấu gần đó, Tề Tứ nhận đã sớm tìm được địa điểm, Triệu Phổ để cho quân binh từng bị trục xuất khỏi quân doanh suýt trở thành cương thi lấy công chủ tội, phụ trách tìm giết số chó dại. Còn các cương thi binh, chỉ là do bị trúng độc, Tề Tứ nhận trộm giải dược của công tôn, đã giải độc cho bọn họ, hiện tại đã được các ảnh vệ cứu. Còn âm binh mà Sầm Lâm nói, thật ra chỉ là một loại độc dược. Loại độc này có được nhờ thiêu cháy cả một sườn núi đầy bị ngạn hoa phía sau Thiên Long Sơn Trang. Hôm nay chắc chắn sẽ có gió lớn, hơn nữa gió sẽ thổi về phía Hoàng Thành. Trong bị ngạn hoa của Thiên Long Sơn Trang ngoài độc bị ngạn còn có độc chế khuyển, cũng chính là độc cương thi. Ai hít phải thì hoặc phát cuồng cắn người, hoặc trúng độc mà chết. Thẩm Bạch Ngạc đã hạ lệnh, khi trận đấu bắt đầu thì châm lửa đốt núi, gió lớn sẽ mang khói độc đến, tập kích cả Khai Phong. Nhưng không may là chiều hôm nay lại có sương ướt, lại thêm các quan binh trong Khai Phong tới nước đúng lúc, khói chưa kịp bay đi đã bị đất ướt hút hết một phần lớn. Quan trọng nhất là cái tay nải lớn Tề Tứ nhận mang đến. Bên trong là phần thân củ của Tuyết Liên Thảo đã được phơi khô chuyên khắc chế bị ngạn hoa. Tề Tứ nhận treo non lội suối cũng vì loại thảo dược chuyên dùng đối phó bị ngạn hoa này. Sau khi phơi khô, hắn bảo Triển Chiêu đến sườn núi sau Thiên Long Sơn Trang, thả Tuyết Liên Thảo vào đám cháy. Thế là, hai loại thảo dược tương sinh tương khắc. Toàn bộ độc tính bị trung hòa. Công tôn đã sớm giải một lượng phấn bột giải độc lớn cho bay theo gió, trong các giếng nước cũng được giải dược, đảm bảo bách tính trong thành Khai Phong an toàn tuyệt đối. Cũng chính vì nguyên nhân này, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử mới bị dị ứng phấn hoa, vì thành phần chủ yếu của giải dược là phấn hoa. Đương nhiên, Thạch Thiên Kiệt đã trúng nhiếp hồn thuật, người dùng nhiếp hồn thuật chính là Tề Tứ Nhận. Đám người giang hồ Sai Huỳnh mang đến, đa số thuộc những môn phái thấp kém, bọn họ giỏi dùng nhiếp hồn thuật, vốn định dùng để đối phó các cao thủ như Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường. Trước đây tập kích bằng hữu Tây Môn Dược của Bạch Ngọc Đường cũng là do bất đắc dĩ. Có một lần Tây Môn Dược lên thuyền hoa uống say, nằm trước cửa một gian phòng trên thuyền hoa nghỉ ngơi. Mà gian phòng ấy lại là nơi bọn Sai Huỳnh, Sầm Lâm dùng để thương lượng kế sách. Để bảo đảm an toàn, bọn chúng cố tình dùng nhiếp hồn thuật làm Tây Môn Dược hôn mê, muốn để hắn chết trong trận cháy, giả thành sự cố ngoài ý muốn. Cuối cùng lại được cứu, thế là Sầm Lâm tiếp tục giả ma giả quỷ, muốn đánh lạc hướng mọi người. Chỉ tiếc Sai Huỳnh không may, kế hoạch của hắn bị Lao Thần Tiên Tề Tứ Nhận vạch trần. Tề Tứ Nhận là thần tướng, đã sớm tính được Đại Tống có nạn lớn, thế là từ một năm trước đã bắt đầu điều tra, sau khi điều tra rõ ràng thì cố ý đến Khai Phong giúp đỡ mọi người. Lần Bạch Ngọc Đường trúng nhiếp hồn thuật, thật ra là thử nghiệm của Tề Tứ Nhận, Lao Thần Tiên nghĩ, nếu cả cao thủ như Bạch Ngọc Đường cũng trúng kế, thì thừa sức đối phó với bọn Thạch Thiên Kiệt. Thế là vợ tuồng hay gậy ông đập lưng ông được Lao Thần Tiên một tay sắp xếp ra. Đương nhiên, cũng cần có bọn Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu đủ khả năng mới được. Thiên Long Sơn Trang kinh doanh nhiều năm, thu nạp kỳ tài luyện chế độc dược như Sầm Lâm, mục đích chính là lần mưu phản này. Bọn chúng lợi dụng truyền thuyết về Bút Trạng Nguyên và Thu Kham, khiến văn sinh võ sinh chúng độc, trở nên hung hăng. Chỉ tiếc ý định muốn để người khác tàn sát lẫn nhau này bị người của phủ Khai Phong phá hỏng, đành phải tiến hành bước tiếp theo. Chỉ tiếc lưới trời lồng lộng, hoặc là ý trời khó tránh, lần cá cược của Bạch Ngọc Đường và Sầm Lâm cùng với tính cách cố chấp của hắn, các loại tình cờ trùng hợp, khiến cho kế hoạch này thất bại. Thú kham, là thú giữ Thẩm Bạch Ngạc nuôi đã lâu, thực tế là một loại chồn chó. Loài động vật này cực kỳ hung dữ, ngay cả con của mình cũng ăn thịt. Cho nên, Thẩm Bạch Ngạc huấn luyện nó chuyên dùng để giết người. Cũng may mà lần trước Công Tôn kiểm tra các thi thể dùng để tháng dầu người trong Thiên Long Sơn Trang, phát hiện trên một vài thi thể có vết cào rất lạ, kích thước móng vuốt lớn tương đương với móng khỉ, rất hung tợn. Ban đầu bọn Triển Chiêu cho rằng thú kham là con vượn đen xấu xa trong rừng, thật ra không phải. Con khỉ này là do Tề Tứ Nhận nuôi từ nhỏ, rất ngoan ngoãn nghe lời cũng rất thông minh. Nó dẫn bọn họ đi sai đường suýt chút nữa rơi xuống vực, hoàn toàn là vì muốn chỉ ra manh mối để điều tra vụ án. Tất cả chân tướng sáng tỏ, Triệu Trinh ngồi vững vàng ung dung trên long ỷ cực kỳ, ngáp một cái, phẩy tay với Nam Cung Kỷ, chỉ vào bọn Sài Huỳnh, bắt toàn bộ lại, kỳ thi võ lần này thật nhiều chuyện vui, hủy bỏ tư cách dự thi và thành tích của Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc. Nhốt tất cả lại, hạng của các thí sinh khác được đẩy lên theo đúng thứ tự. Triệu Trinh vừa nói vừa đứng lên, đã bắt được loạn thần tặc tử, đưa tất cả về phủ khai phong thẩm tra định tội, các thí sinh theo chấm vào kim điện, chấm trọng thưởng. Nói xong, Triệu Trinh hất long bảo, sải bước vào kim điện. Bàng Cắt dùng cánh tay cọ cọ Bao Trưởng, ai, Lao Bao, lần này Hoàng thượng lời to rồi, tuy bị sợ hãi một lúc, nhưng giải quyết được không ít phiền hà. Ngươi lạc quan thật. Bao Trưởng cười gượng, quay đầu nhìn bọn Sai Huỳnh, Thạch Thiên Kiệt đã trở thành phạm nhân đang cúi gằm mặt một cái, vẫn nghĩ là thiên hạ thái bình, thật không ngờ, thiên hạ đại loạn, ở ngay bên cạnh chúng ta. Triển Chiêu đi đến cạnh Bạch Ngọc Đường, động tác nhanh thật. Bạch Ngọc Đường thấy trên người hắn có bụi, liền đưa tay phủi phủi, ngươi cũng không kém. Triển Chiêu tự phủi vào áo, đắc ý đưa tay lên, cho nên mới nói, thử miêu liên thủ, thiên hạ vô ưu. Bạch Ngọc Đường đập tay với Triển Chiêu, rồi nắm lấy không chịu bông, áp sát tới nhỏ giọng nhắc, miêu nhi, nói sai rồi. Sao? Triển Chiêu chớp mắt. Là thử miêu liên thân, thiên hạ vô ưu. Bạch Ngọc Đường cong môi. Triển Chiêu chợt nhớ ra, ai ra, quên mất sắp thành thân rồi. Ngay khi ấy, tình cờ một đoàn triều thần đi ngang qua, đang định vào cung diện thánh, nghe được toàn bộ. Quần thần tranh nhau chắp tay chúc mừng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, miệng nói cung hỉ hai vị. Quả nhiên là thiên tác chi hợp, tuyệt thế nhân duyên. Các quần thần đi rồi, Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhìn Triển Chiêu. Lúc này, Công Tôn và Triệu Phổ cũng dẫn tiểu tứ tử đến. Hai người nhìn Triệu Phổ và Công Tôn, không hiểu sao cảm thấy có chút mơ ước. Cha của Triệu Phổ đã mất từ lâu, một, Hoàng Thái Phi thích tiểu tứ tử, hai, Triệu Phổ vô hậu thì sẽ sống được lâu hơn có hậu. Cho nên không ai cản trở chuyện hắn thành thân với Công Tôn. Mà gia trưởng của Công Tôn cũng đã sớm qua đời, hậu bối thân thích thì chẳng mấy khi qua lại. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường, ta hỏi ngươi, nếu phụ mẫu ngươi biết chuyện ngươi thành thân với một nam nhân thì có bị đánh không? Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nghĩ, ừm, có lẽ là có khả năng. Triển Chiêu cau mũi. Ngươi thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi lại. A Triển Chiêu nhíu mày, có lẽ phụ thân sẽ đánh gãy chân ta. Bạch Ngọc Đường giật mình, vậy phải nghĩ cách. Hay là bỏ trốn đi. Vậy làm sao được? Triển Chiêu lắc đầu liên tục, đại trượng phu phải quang minh lỗi lạc, bỏ trốn làm gì? Phải nghĩ cách quang minh chính đại mà thành thân, như vậy mới nghiêm túc. Bạch Ngọc Đường nghe lời Triển Chiêu nói cũng nhịn không được mỉm cười, thì ra con mèo này muốn quang minh chính đại mà thành thân, nhịn không được gọi một tiếng miêu nhi. Sao? Triển Chiêu ngửa mặt nhìn hắn. Nếu phụ thân muốn đánh ngươi, thì cứ để ta chịu. Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, chúng ta, nhất định phải thành thân. Triển Chiêu ngơ ngẩn nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt hoa đảo của Bạch Ngọc Đường, ánh mắt đó phải tả thế nào đây? Tình thâm tựa hải. Hai người đứng trước hoàng cung nhìn nhau, đột nhiên sau lưng có tiếng khụ khụ. Quay đầu lại thì thấy Tể Tứ Nhận đứng phía sau. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ tách xa ra một ít, nhìn hắn. Tể Tứ Nhận nhe răng cười hắc hắc, sao vậy? Sợ người nhà ngăn cản sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều bối rối gật đầu, không hiểu lắm về phụ mẫu và sư thừa của nhau. Không biết sẽ phản ứng thế nào, điều này rất khó dự đoán. Phụ mẫu ngươi có biết võ công không? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, mẫu thân ta biết, phụ thân ban đầu không biết, sau đó theo học mẫu thân. Ô! Triển Chiêu mở to mắt, nhà ta cũng vậy. Bạch Ngọc Đường do dự một lúc, hỏi, phụ thân ngươi cũng là bị bắt cóc mang đi thành thân. Triển Chiêu lại mở to mắt, a, phụ thân ngươi bị bắt cóc mang về thành thân. Vậy không phải cường thưởng dân nam sao? Triển Chiêu nói xong. Mọi người trong kim điện đều hiếu kỳ nhìn ra ngoài, Bạch Ngọc Đường vội kéo hắn một cái, trốn qua một góc. Tề Tứ Nhận hiếu kỳ đi theo, cả tiểu tứ tử cũng theo, Thạch Đầu Tiễn Tử và Tiêu Lương cũng theo cả chuỗi. Mẫu thân ta thì không tính là bắt cóc. Triển Chiêu do dự một lúc, nói, hai người cùng rơi xuống hồ, mẫu thân nói phụ thân nhìn thấy thứ không được thấy rồi, cảm giác mình bị thiệt, cho nên bắt phụ thân chịu trách nhiệm. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Triển Chiêu một lúc, hỏi, như vậy có gì khác với bắt cóc?
Phụ thân ta tự nguyện.
Triển Chiêu nhỏ giọng nói một câu, rồi hỏi, phụ thân ngươi có tự nguyện không?
Khu khu.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trước đây phụ thân ta là thư sinh, luôn coi mẫu thân là yêu nữ, hoàn toàn là do mẫu thân ham mê mị sắc của phụ thân cho nên bắt trói lại mang về bái đường.
Triển Chiêu và một chuỗi nghe lén phía sau há hốc mồm, vậy chẳng phải là cha ngươi bị cường.
Bạch Ngọc Đường trừng, nói cái gì vậy?
Triển Chiêu lại nghĩ nghĩ, ta nhớ ra rồi, trước đây mẫu thân ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, có phải họ Lục không?
Bạch Ngọc Đường gật đầu, phải, là Lục Tuyết Nhi.
Lục Tuyết Nhi. Triển Chiêu suy nghĩ một lúc, dường như ta từng nghe tên này.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trước đây ngươi từng gặp.
Có lẽ là không phải, có khi nào là trưởng bối quen biết nhau.
Triển Chiêu hỏi, mẫu thân ta tên Ân Lan Tử.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng cảm thấy tên của mẫu thân đối phương rất quen, không biết từng nghe ở đâu.
Thôi rồi thôi rồi.
Tề Tứ Nhận kéo Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương bên cạnh lại nói, lần này có đại loạn rồi.
Cả hai ngơ ngác nhìn hắn, lại có loạn sao?
Phải, Ân Lan Tử và Lục Tuyết Nhi là hai mỹ nhân chứ danh trong võ lâm ngày trước, nhìn nhau trướng mắt. Hai người một là yêu nữ một là hiệp nữ, đánh nhau cả đời, nhưng vì đều thành thân sớm, cho nên hậu thế rất ít người biết đến nghiệt duyên này.
Tiểu Tứ Tử nghe xong thì giật mình, vậy chẳng lẽ là, mẫu thân Miêu Miêu không thích mẫu thân Bạch Bạch, mẫu thân Bạch Bạch cũng không thích mẫu thân Miêu Miêu.
Tiêu Lương đứng bên cạnh chọt chọt Tiểu Tứ Tử, Cẩn Nhi, nói một lần là được rồi.
Ai, lão thần tiên.
Bàng Dục, không biết trốn ra từ khi nào, hỏi Tề Tứ Nhận, ngài tính thử xem, bọn họ sắp mở tiệc rượu rồi, xem có đại loạn gì không.
Tề Tứ Nhận bấm độn tính toán, kinh hãi há hốc mồm, a,
nguy rồi.
Cái gì?
Mọi người đều có dự cảm không lành.
Quẻ thủy hỏa bất dung.
Tề Tứ Nhận thẻ lưỡi, hôn sự này, nhất định sẽ khiến trời long đất lở.
Quyển 5 chương 34, phiên ngoại nhi đoá đích cố sự, câu chuyện cái thai.
Chiều một ngày xuân, trong phủ Khai Phong trăm hoa đua nở, thời tiết đẹp lại ít tán mạng, mọi người đều có chút lười biếng.
Thạch Đầu.
Trong sân, Tiểu Tứ Tử trải lông cho Thạch Đầu rồi nằm sấp trên lưng Thạch Đầu nghịch thai nó.
Thai của Thạch Đầu, tròn tròn, thịt dày, xù lông còn mềm mềm. Tiểu Tứ Tử thích nhất là nhéo thai và đuôi Thạch Đầu.
Nhưng Thạch Đầu thì không thích bị Tiểu Tứ Tử nhéo nhéo, thấy Tiểu Tứ Tử vô tới, vội tránh đi, hai núp nhích, người lắc qua lắc lại, muốn lắc cho Tiểu Tứ Tử trượt xuống.
Tiểu Tứ Tử, thích nhéo thai Thạch Đầu vậy sao không tự nhéo thai mình?
Tiếng của Triển Chiêu vọng đến, Tiểu Tứ Tử bò từ giường mây dậy, nhéo thai Tiểu Tứ Tử không vui như Thạch Đầu, miêu.
Tiểu Tứ Tử chưa kịp nói hết, vừa thấy Triển Chiêu trước mặt đã ngẩn người.
Triển Chiêu đang ngồi xổm cạnh giường híp mắt cười với mình, cười híp mắt.
Chỉ có điều Triển Chiêu hôm nay hơi khác, hai bên trái phải trên đầu hắn xuất hiện hai cái thai mèo màu đen, phía sau còn có một cái đuôi mèo đen lông xù đang lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại.
A.
Tiểu Tứ Tử rối mắt, mình hoa mắt sao?
Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ Tử ngẩn người, liền đưa tay sờ má Tiểu Tứ Tử, không phải tay, mà một cái móng mèo cũng lông xù, màu trắng, còn có đệm thịt hồng hồng hình hoa mai, mềm mềm, mềm mềm mềm.
Tiểu Tứ Tử ngẩn người một lúc lâu, nhịn không được đưa tay sờ thai Triển Chiêu, phát hiện không phải đội lên, mà là thật sự mọc ra, ấm ấm mềm mềm còn nhúc nhích được.
Thế là, Tiểu Tứ Tử kinh ngạc kêu ra tiếng, miêu miêu, sao lại mọc thai rồi?
Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn Tiểu Tứ Tử, ta vốn có thai mà, mèo đều có thai.
Miêu yêu.
Tiểu Tứ Tử há hốc miệng, miêu miêu là miêu yêu.
Tiểu Tứ Tử ngủ chưa tỉnh sao?
Triển Chiêu xoa đầu Tiểu Tứ Tử, ta đương nhiên là mèo rồi, hơn nữa. Người trong phủ Khai Phong đều là yêu tinh, đều có thai.
Miệng của Tiểu Tứ Tử há to tới mức tối đa, chuyện gì xảy ra vậy?
Tuy rất kinh ngạc, nhưng hai mắt không thể rời khỏi đôi thai mèo trên đầu Triển Chiêu được.
Vậy, miêu miêu.
Tiểu Tứ Tử vây vây tay gọi Triển Chiêu, sờ sờ được không?
Được.
Triển Chiêu cúi xuống, lắc lắc thai với Tiểu Tứ Tử.
Nha.
Tiểu Tứ Tử lao đến, nắm thai Triển Chiêu bóp bóp, đáng yêu quá.
Miêu nhi, không đi ăn cơm.
Ngay khi ấy, Bạch Ngọc Đường đi ngang, thấy Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cọ cọ, liền đi đến hỏi.
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm đôi thai chuột trắng trắng, tròn xoe trên đầu Bạch Ngọc Đường tiếp tục ngẩn người, hỏi nhỏ Triển Chiêu, Bạch Bạch cũng là yêu tinh sao?
Phía sau còn có cái đuôi mảnh mảnh.
Đúng vậy.
Triển Chiêu gật đầu, thử tinh.
Không, Tiểu Tứ Tử sững sờ, chợt Triển Chiêu bổ sung thêm một câu, Bạch thử tinh.
Tiểu Tứ Tử liền định đưa tay sờ thai Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngăn lại, ai, Tiểu Tứ Tử, không được sờ. Chuột bị sờ thai sẽ cáu.
Vậy sao Tiểu Tứ Tử hơi thất vọng, Bạch Ngọc Đường bên cạnh thì hơi híp mắt,
đưa tay bóp mạnh cái đuôi mèo sau lưng Triển Chiêu một cái.
Méo.
Triển Chiêu kêu lên, xú lông, nào đến giơ móng cào Bạch Ngọc Đường, ngươi dám bóp.
Ăn thịt ngươi.
Bạch Ngọc Đường cản móng của hắn lại, cười xấu xa, miêu nhi, quên rồi sao, ta là chuột ăn mèo.
Tiểu tứ tử lắc đầu cảm thấy thế giới hỗn loạn rồi, cuối cùng ôm thạch đầu cọ cọ, thạch đầu.
Chuyện gì vậy? Tại sao miêu miêu và bạch bạch đều mọc thai mọc đôi?
Cần nhi, có thai rất bình thường.
Không biết Tiêu Lương đã đứng sau tiểu tứ tử từ khi nào, đang cười gặm quả táo.
Tiểu tứ tử ngửa mặt lên nhìn thì thấy trên đầu Tiêu Lương có một đôi thai chó nhỏ màu trắng sữa, phía sau là một cái đuôi to cũng màu trắng sữa cong cong, đang vây 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 với mình.
Tiểu tứ tử ngẩn ngơ, một lúc lâu sau, ôm má, không đúng.
Tiểu Lương tử không phải chó nhỏ, phải là hổ con.
Cần nhi, nào, ăn cả rốt.
Tiểu Lương tử không hiểu tiểu tứ tử đang nói gì, đưa một củ cà đỏ đỏ cam cam cho tiểu tứ tử.
Tiểu tứ tử chê môi, ta ghét cà rốt nhất, đâu phải tiểu lương tử không biết.
Sao vậy được?
Khi ấy, công tôn đi đến, bế tiểu tứ tử lên, tiểu tứ tử phải thích ăn cà rốt nhất mới đúng.
Tiểu tứ tử sửng sốt nhìn cặp thai hồ ly màu trắng trên đầu công tôn, trên cổ còn có một vòng lông hồ ly trắng như tuyết, sau người là cái đuôi hồ ly lông xù to.
Cha biến thành hồ ly rồi.
Hồ ly tinh.
Tiểu tứ tử ôm thai lắc đầu, sao lại thế này?
Lúc ấy, Triệu Phổ cũng đi từ trong phòng ra. Trên đầu có đôi thai sói màu xám, phía sau là cái đuôi to to như chiếc chổi.
Đi đến ôm vai công tôn cười hì hì nhìn tiểu tứ tử, cà rốt hôm nay rất tươi, có cả một sọt.
Tiểu tứ tử buồn bực nhìn Tiêu Lương đang ăn táo, nói nhỏ, cha, con không muốn ăn cà rốt, con cũng muốn ăn táo.
Không được đâu, Cẩn Nhi.
Tiêu Lương vội lắc đầu, Cẩn Nhi chỉ được ăn cà rốt, ăn táo sẽ bị đau bụng.
Không có.
Tiểu tứ tử kiên quyết lắc đầu.
Chỉ được ăn cà rốt.
Công tôn nghiêm mặt nói. Bởi vì tiểu tứ tử là
đang nói dở, chợt Bao Duyên đi từ bên ngoài vào, hai cái thai cừu lông lông, bàng dục theo bên cạnh, đôi thai vàng vàng, hình dáng giống như
phụt.
Tiểu tứ tử nhìn rõ rồi thì lăn vào lòng tiểu lương tử ôm bụng cười ha ha, thì là tiểu tiểu bản là một con trồn.
Ha ha.
Khoe miệng bàng dục giật giật, đi đến méo tiểu tứ tử, con thỏ con, ngoan ngoan ăn cả rốt đi.
Tiểu tứ tử không phải thỏ con.
Tiểu tứ tử phản đối, tiểu tứ tử cũng muốn làm hổ.
Tiểu tứ tử, con đã làm thỏ con 7-8 năm rồi, sao làm hổ được?
Công tôn méo méo má tiểu tứ tử rồi méo một thai dài dài, trắng trắng, lông lông từ trên đầu tiểu tứ tử xuống, con xem, thai thỏ.
Tiểu tứ tử hóa đá trong gió, đưa tay kéo một cái, thật sự là thai thỏ dính liền với đầu mình, sờ qua sờ lại mấy lần, thật sự là thai thỏ.
Mình biến thành con thỏ rồi.
Cần nhi, hôm nay sao lại là lạ?
Tiêu Lương lại đưa hai củ cà rốt sang, nào, ăn cà rốt.
Không muốn.
Ta ghét nhất là cà rốt.
Tiểu tứ tử bịt miệng, quay đầu lại nhìn thì thấy sau mông mình mọc ra một chùm lông tròn tròn trắng trắng, là đuôi thỏ.
Nào, Cẩn Nhi, cà rốt.
Đúng rồi, tiểu tứ tử, cà rốt.
Cà rốt.
Tiểu tứ tử ngẩng mặt thì thấy mọi người đều đang vây thai, cầm cà rốt đi về phía mình, mau ăn nào tiểu tứ tử.
Cà rốt đây.
Trong biệt viện phủ Khai Phong, công tôn đang ngồi trên ghế xem sách, trong lòng là tiểu tứ tử đang cuốn chăn mỏng ngủ trưa.
Tiểu tứ tử không biết là nằm mơ hay đang lớn, tay chân co co duỗi duỗi rất không ngoan.
Công tôn cười nhìn bảo bối ngọ ngoại, không biết lại mơ thấy thứ kỳ quái gì rồi.
Triệu Phổ đi từ bên ngoài vào, tay cầm một đĩa thức ăn nhỏ, bảo bối, điểm tâm ngươi bảo làm.
Làm đúng theo cách ta nói.
Công tôn hỏi.
Phải.
Triệu Phổ gật đầu, đều là bánh ngọt nhân cà rốt.
Công tôn gật đầu, nhận lấy ngửi thử, cảm thấy vẫn có thể ngửi được mùi.
Tiểu tứ tử ghét nhất là cà rốt và củ cải. Còn không thích ăn ớt chung và nấm hương các loại.
Công tôn sợ cứ như vậy không tốt cho thân thể, cho nên nghĩ đủ mọi cách lừa tiểu tứ tử ăn.
Khi nãy lúc dùng cơm trưa, công tôn lừa tiểu tứ tử ăn mấy lát cà rốt, tiểu bảo bối thẻ lưỡi cả buổi trưa, nói khó ăn quá khó ăn quá.
Cuối cùng công tôn không biết làm sao, nói Triệu Phổ bảo người làm mấy món điểm tâm thế này, dự định một lát nữa nhân lúc tiểu tứ tử vừa ngủ chưa dậy còn mơ mơ màng màng lừa nhi tử ăn.
Triệu Phổ đặt đĩa điểm tâm xuống. Chợt thấy tiểu tứ tử cuộn chăn lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm gì đó không ngừng.
Hắn hiếu kỳ cúi xuống nghe được tiểu tứ tử nói cà rốt, con thỏ, cái thai, cái đuôi.
Ngươi đoán xem tiểu tứ tử đang mơ thấy gì?
Triệu Phổ thấy rất thú vị.
Công tôn vô ngông tiểu tứ tử, như thế này thì hẳn là lại mơ thấy những thứ kỳ quái rồi.
Đang nói chuyện, chợt bên ngoài có tiếng cười, dường như là bọn nha đầu Tiểu Ngọc, còn có cả tiếng Triển Chiêu nói chuyện.
Triệu Phổ dựa bên cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy Bạch Ngọc Đường khoanh tay đứng đầu hành lang, Triển Chiêu thì tò mò nhìn các cô nương đang theo thùa.
Một lát sau,
Triển Chiêu cầm thứ gì đó lên cho Bạch Ngọc Đường xem, Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm thứ đó ngẩn người. Triển Chiêu bước nhanh đến cửa phòng công tôn, nhìn vào trong. Tiểu tứ tử đang ngủ sao? Triển Chiêu nhìn thấy, có vẻ rất thất vọng. Tay ngươi cầm thứ gì vậy? Triệu Phổ hiếu kỳ. Triển Chiêu đưa lên cho hắn xem, là một cặp thai mèo, làm bằng vải bố và đồng, bọn Tiểu Ngọc đang làm, nghe nói các tiểu hài nhi trong Khai Phong gần gây rất thích đeo thai. Bọn họ làm trước cặp thai mèo, bây giờ đang làm thai thỏ cho tiểu tứ tử. Ta xem thử. Công tôn bắt đầu hứng thú, đưa tay muốn cầm xem. Triển Chiêu chạy vào phòng, đưa cặp thai cho công tôn, cho tiểu tứ tử đeo lên xem thử. Được. Công tôn chuẩn bị ra tay, nhưng... Con thỏ tiểu tứ tử vẫn đang ngủ mê, đột nhiên như mơ thấy thứ gì đáng sợ, chui vào trong chăn, cuộn mình lại, lại còn đùn đùn công tôn. Công tôn vỗ vỗ tiểu tứ tử, nhìn Triển Chiêu. Bọn Tiểu Ngọc còn đang chờ nghe kết quả. Triển Chiêu thật sự rất muốn cho tiểu tứ tử đeo lên xem thử. Hay là ngươi đeo trước thử xem? Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng hỏi Triển Chiêu. Triệu Phổ đã chạy ra ngoài đòi bọn Tiểu Ngọc làm cho hắn một cặp thai hồ ly rồi, phải làm theo kích cỡ của công tôn, vừa nghe nói còn có thể làm đuôi, tóc gáy Triệu Phổ dựng thẳng lên, nhất định phải làm. Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, hay là làm cho con chuột bạch này một cặp. Triển Chiêu nhìn ngơ ngẩn cả người, Bạch Ngọc Đường vẫn nghiêm túc ít nói, nếu đeo thai chuột, không biết có vui không. Bạch Ngọc Đường chấp thời cơ lấy hai chiếc thai cắm lên đầu Triển Chiêu. Triển Chiêu giật mình, đưa tay lên định lấy xuống, Bạch Ngọc Đường vội ngăn lại, đừng lấy xuống, rất hợp. Làm sao lại hợp? Nha a, ta không ăn cả rốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ồn ào một đòi tháo một đòi đeo, tiểu tứ tử đột nhiên la lớn một câu, giật mình tỉnh dậy. Tiểu tứ tử. Công tôn cũng giật mình, nghĩ thầm làm sao tiểu tứ tử biết mình đang định lừa nó ăn cả rốt. Cha một lúc lâu sau tiểu tứ tử mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu ôm công tôn, đưa tay sờ đầu, giống như đang tìm gì đó. Công tôn không hiểu, giữ cánh tay tiểu tứ tử hỏi, làm sao vậy? Thai. Tiểu tứ tử có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ, không có thai. Mọi người nhìn nhau, thai gì? Tiểu tứ tử. Triển Chiêu nổi tính đùa dai, đưa tay chọc chọc tiểu tứ tử, đi đến cho tiểu tứ tử nhìn, thai ở đây. Tiểu tứ tử quay đầu lại, đột ngột nhìn thấy hai cái thai trên đầu Triển Chiêu, lập tức ngớ ngác. Là thật, không phải mơ sao? Có đáng yêu không tiểu tứ tử? Triển Chiêu vừa nói vừa nhéo má tiểu tứ tử. Một lát nữa sẽ biến tiểu tứ tử thành con thỏ con. Triển Chiêu vốn định nói đùa mấy câu với tiểu tứ tử, không nghĩ đến lại thấy tiểu tứ tử mở to mắt, mặt đỏ 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 lên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngạc nhiên, nhìn nhau, chuyện gì thế này? Tiểu tứ tử, nào? Công tôn ngồi phía sau không thấy được sắc mặt của tiểu tứ tử, len lén đặt mấy thứ điểm tâm vào cùng nhau đưa cho tiểu tứ tử, có lẽ lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ, ăn. Hoa! Công tôn chưa dứt lời, tiểu tứ tử đột nhiên bổ nhào đến. Con không ăn cà rốt, không ăn cà rốt không biến thành thỏ, Miêu Miêu là người xấu. Mọi người đều giật mình, Triển Chiêu vội nhảy ra trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường, chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Đường liếc hắn, không biết, vừa nãy ngươi nói gì rồi? Ta không. Triển Chiêu bối rối. Công tôn cầm bánh ngọt nhân cà rốt nhìn trời, như vậy mà cũng biết là cà rốt. Cẩn Nhi. Tiêu Lương đang luyện công bên ngoài, nghe thấy tiểu tứ tử khóc, lập tức phóng vào, xông đến giường, làm sao vậy Cẩn Nhi? Không làm thỏ. Tiểu tứ tử sơ đầu, tiểu lương tử cũng đừng làm chó con, phải làm hổ con. Tiêu Lương cũng chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn mọi người, chó con hổ con là gì? Mọi người đều lắc đầu. Triển Chiêu nghĩ thầm không biết có phải mình vừa gây họa không, nói chung là tiểu tứ tử khóc rồi, vội kéo Bạch Ngọc Đường chạy. Tiêu Lương dỗ tiểu tứ tử, Cẩn Nhi, đừng khóc. Không học hai. Tiểu tứ tử đưa tay sờ đầu, không ăn cả rốt. Tiêu Lương liếc nhìn công tôn một cái, công tôn thở dài. Cầm đĩa điểm tâm đã mưu tính đủ đường chuẩn bị mang lừa tiểu tứ tử ra tự ăn, rất buồn bực, rốt cuộc tiểu tứ tử sợ cà rốt bao nhiêu chứ. Triển Chiêu có tật giật mình, kéo Bạch Ngọc Đường chạy thẳng ra ngoài. Chạy đến cổng lớn của phủ Khai Phong, thấy rất nhiều người nhìn mình cười, không hiểu, mọi người biết chuyện ta làm tiểu tứ tử khóc nhanh vậy sao. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên bước đến gần gọi, Miêu Nhi. Sao? Triển Chiêu cũng dần tới. Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm nói, meo một tiếng nghe thử. Triển Chiêu nhìn hắn không hiểu, đột nhiên lại muốn đùa, liền cười híp mắt kêu meo một cái. Chỉ có điều hắn vừa meo thì nam nữ lao hấu qua đường kinh ngạc sững sờ tập thể, cùng quay lại nhìn hắn, các nha hoàn trong phủ Khai Phong đang tụm lại với nhau gãi đầu bứt tai, kêu ngao ngao không ngừng. Triệu Viện vừa từ hoàng cung đến chuẩn bị cùng làm thai đeo với bọn Tiểu Ngọc nhìn thấy trọn vẹn, bịt mũi nhảy dựng lên. Bạch Ngọc Đường thì cười đến ngả nghiêng, miệng nói, giống thật, giống thật. Triển Chiêu lại buồn bực, hắn chưa từng thấy Bạch Ngọc Đường cười đến thế này. đưa tay sờ sờ, đột nhiên sờ trúng thứ gì đó lông lông.
A!
Triển Chiêu kêu to, đỏ mặt tháo đôi tai mèo trên đầu xuống, xoay lưng chạy về phòng. Ngày hôm sau, tiểu tứ tử đã nhận ra chỉ là bị hù dọa, hưng phấn đeo cặp thai thỏ vừa chạy nhảy trong phủ khai phòng, vừa chỉ bảo bọn tiểu ngọc đang làm thai đeo, thai của Bạch Bạch phải tròn một chút, ở giữa phải màu hồng phấn. Cha còn phải thêm một vòng lông cổ áo màu trắng. Triệu Phổ bên cạnh gật đầu liên tục, đúng vậy, còn đuôi nữa. Đuôi rất quan trọng. Thế là, cả các đại nhân trong phủ khai phong cũng đeo thai. Bao đại nhân cũng bảo bọn Tiểu Ngọc làm cho Bàng Cắt một cái, hớn hở mang tặng cho hắn, là một cặp thai heo. Bàng Cắt giận đến ngạt thở, nhưng may mà hắn cũng đã chuẩn bị trước, tặng Bao Chừng một cặp thai gấu đen, thế là hai người lại cãi cọ. Mấy ngày nay thanh danh Triển Chiêu truyền xa. Rất nhiều người vây bên ngoài phủ khai phong muốn xem Triển đại nhân đeo thai mèo, cuối cùng tất cả bị Bạch Ngọc Đường xua đi. Triển Chiêu bê quan trong phòng, hiện tại đang méo hai tiểu hổ ngẩn người, Bạch Ngọc Đường đột nhiên đi vào, đặt một chiếc hộp xuống trước mặt hắn. Triển Chiêu không hiểu, tặng ta sao? Bạch Ngọc Đường gật gật, phải. Triển Chiêu cười tủm tỉm mở ra, nghĩ thầm không biết là gì. Đồ ăn hay đồ dùng? Nhưng mở ra xem rồi mới thấy bên trong chất đầy đủ các loại thai mèo. Triển Chiêu hít mắt, liếc Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khụ nhẹ một cái này là mèo trắng, cái này là mèo đen, cái này là tam thể, cái này là vằn hổ, cái này là trắng đốm đen, cái này. Triển Chiêu nổi giận quanh hộp, muốn đeo thì tự đeo. Người đeo mới hợp. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa lấy một chiếc hộp khác sau lưng ra đưa đến, còn cái này nữa. Là cái gì? Đôi. Có biết dùng thế nào không? Bạch Ngọc Đường lại khụ một cái, mặt hơi hồng hồng, đừng nói, quá tình thú. Mặt Triển Chiêu căng đỏ. Cầm hai cái đuôi đuổi theo quất Bạch Ngọc Đường. Quyển 6